Quy 1. Chương 157, đời người nơi nào không cái hố. Chương 157, đời người nơi nào không cái hố. Lô Hành sau khi đi vào, Tần Thiên làm là vãn bối liền vội vàng đứng lên thi lễ. Lô Hành nghĩ đến mình lập tức thì phải thành là Tần Thiên cha vợ, nếu như đáp lễ sợ mất thân phận, cho nên liền hơi khoát tay một cái. Tần Thiên gặp Lô Hành như vậy ngạo mạn, càng phát ra cảm thấy hắn chuyến này tới, sợ là phải gây chuyện, không khỏi được liền vừa liếc nhìn Trình Giảo Kim, trong ánh mắt tiết lộ ra một tia xin xỏ, tựa như nói, chờ một hồi cái này Lô Hành nếu là tìm ta phiền toái, ngươi có thể nhất định phải xuất thủ trợ giúp à? Trình Giảo Kim gặp Tần Thiên cái bộ dáng này, nhưng là đột nhiên cười hắc hắc, để cho người không nhìn ra hắn rốt cuộc là hỗ trợ, còn chưa rút. Tần Thiên không biết làm sao, bên này nhưng là vội vàng thái độ cung kính, nói, Lô đại nhân làm sao tới, mau mời ngồi. Vừa nói, Tần Thiên liền đem Lô Hành cho dẫn đến bên trong ngồi. Lô Hành nhìn một cái chỗ ngồi, nói, đây chính là ngươi phát minh cái ghế. Tần Thiên gật đầu một cái, đúng vậy, Lô đại nhân cảm thấy thế nào? Lô Hành ngồi ở trên ghế cảm thụ một chút, nói, không cần vòng chân, hết sức thoải mái, thật không tệ. Như thế nói lúc này Lô Hành trong lòng đối với Tần Thiên là càng xem càng thích, thằng nhóc này sau này sẽ là con rể của mình liền à, không khỏi rất đúng trước Tần Thiên liền cười lên. Tần Thiên bị Lô Hành nhìn trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng cho Lô Hành rót một ly trà, nói, Lô đại nhân mời uống trà. Trà mới Lô Hành sớm có nghe đồn, bất quá bởi vì là con gái mình sự việc, hắn còn không có thời gian đi mua, hôm nay đến Tần Thiên nơi này, hắn cũng sẽ không khách khí, vâng lên uống một ly. Như thế uống qua sau đó, cảm thấy mùi trà đậm đà, quanh quẩn ở răng môi bây giờ không đi, trọng yếu nhất chính là, uống qua sau đó, mình nhất thời cảm thấy tinh thần không thiếu. Trà ngon, trà ngon, ngươi cái này trà mới nâng cao tinh thần rất à. Nói xong, Lô Hành liền lại nhìn Tần Thiên cười lên. Tần Thiên trong lòng buồn bực, ngoài miệng liền vội vàng nói, dựa hết cổ kim người không quyện, đem biết say sau khởi khăng khen, trà này nâng cao tinh thần công hiệu có thể rất tốt. Tần Thiên cũng chỉ thuận miệng nói, Lô Hành nơi này nhưng là hơi chấn động một chút, ngay sau đó đột nhiên vỗ tay hô, tốt một câu rửa hết cổ kim người không quyện, đem biết say sau khởi khăng khen, thơ hay à. Lô Hành làm là Hàn Lâm viện học sĩ, đối với cổ kim thi từ nhất liền hiểu rõ, câu thơ này hiển nhiên là trước kia chưa từng có, Tần Thiên há mồm liền ra, thật là làm cho hắn thất kinh. Bất quá điều này cũng làm cho hắn nhiều ít trong lòng lại an ủi một phen, vốn lấy là Tần Thiên chỉ là một địa chủ con, mặc dù giỏi về phát minh, nhưng ngực không điểm mực, có thể ngày hôm nay chỉ cái này thuận miệng một câu thơ, cũng đã là rất nhiều văn nhân không thể cùng ạ. Kiếm được Trình Giảo Kim ở bên cạnh, nhưng là bĩu môi, tốt cái gì thơ hay, ta hỏi ngươi, ngươi tới nơi đây lại là tốt cái ghế lại là trà ngon lại là thơ hay, ngươi đi tới để làm gì? Vừa nghe đến thi tử, Trình Giảo Kim liền nhức đầu, cho nên hắn ngồi ở bên cạnh là cũng không nhịn được nữa, nhất thời thì phải nổi cáu. Lô Hành ở Trình Giảo Kim nơi này, nào dám bày lớn, vội vàng cười nói, ta tới hôm nay nhưng thật ra là tới làm ai. Nghe được làm ai, Tần Thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải tìm mình phiền toái liền tốt, bất quá ngay sau đó lại thật là tò mò, làm ai, cho ai làm ai. Bên này Trình Giảo Kim vậy không hiểu nói, ngươi có ý gì? Là như vậy, tiểu nữ Hoa Nương, đối với Tần Thiên ngưỡng mộ đã lâu, vì thế không tiếc cự tuyệt tôi ra hôn sự, tại hạ liền một cô con gái như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là nàng tìm một người tốt tốt. Vừa nói, Lô Hành ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, ngươi ý như thế nào? Lô Hành rốt cuộc là một người có học, bà mai bản lãnh, hắn lúc đó à, hơn nữa hắn suy nghĩ con gái mình giàu gì là thế gia nữ, gả cho người nào vậy cũng là quan vinh, mình còn cần làm sao khen con gái mình sao? Cho nên sau khi đến, hắn vậy thì tùy đem sự việc nói rõ ràng, tiếp liền hỏi dậy Tần Thiên ý kiến tới. Tần Thiên nơi này sau khi nghe xong, cả người đều có điểm động. Cái gì gọi là Lô Hoa Nương đối với mình ngưỡng mộ đã lâu à, nàng người không lấy chồng là vì ban đầu cái đó thà bỏ trốn người đàn ông có được hay không? Thêm nữa, Lô Hành tới nơi này cầu hôn thật là vì con gái mình tốt. Tần Thiên cũng không như thế nhận là, chỉ sợ là Lô Hành vi Lô ra mặt mũi chứ. Vậy Lô Hoa Nương như ở chùa thiện nguyện một mực không lấy chồng, vậy Lô ra chỉ sợ vẫn luôn phải bị người nói này nói nọ, chỉ có Lô Hoa Nương lập gia đình, bọn họ Lô ra mới có thể thoát khỏi bị người đâm cổ xương sống à. Chẳng qua là làm sao liền hết lần này tới lần khác chọn mình làm cái này tiếp bản hiệp. Tần Thiên cười khổ, ban đầu tất cả mọi người đều nhận là Lô Hoa Nương cùng tôi ra hôn sự nói với thổi là bởi vì là mình đúng tay vào, hôm nay Lô Hành không tìm mình tìm ai à? Có thể hắn có thể lấy Lô Hoa Nương sao? Hắn không phủ nhận Lô Hoa Nương rất đẹp, hơn nữa mị lực mười phần, nhưng nàng có người yêu à? Lô Hành làm như vậy, đây không phải là muốn ép Lô Hoa Nương lần nữa làm chuyện điên rồ sao? Còn nữa, mình là có phu nhân người, hơn nữa hắn cùng Đường Dung quan hệ không tệ, hắn vậy có thể để cho Đường Dung thương tâm phải không? Ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, Tần Thiên chuẩn bị cự tuyệt, vì Lô Hoa Nương tốt, cũng vì Đường Dung tốt. Có thể Tần Thiên bên này còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh Trình Giảo Kim đột nhiên vỗ bàn một cái, đây có thể đem Tần Thiên và Lô Hành hai người làm cho sợ hãi, vội vàng thật cẩn thận nhìn Trình Giảo Kim. Lô Quốc công ngươi, chuyện tốt, đây chính là chuyện thật tốt à, Lô đại nhân, sự việc cứ quyết định như vậy đi, Tần Thiên cha mẹ chết sớm, hắn nghĩa phụ Tần Thúc bảo lại không có ở đây Trường An, chuyện này liền do ta cái này thúc phụ thay hắn làm chủ, ngươi trở về đi thôi, tìm một ngày tốt, chúng ta đi ngay chuẩn bị cưới. Trình Giảo Kim miệng đầy liền đáp ứng, bất quá hắn trừ cảm thấy chuyện này đối với Tần Thiên mà nói là chuyện tốt bên ngoài, còn nữa chính là cũng muốn để cho Tần Thiên hưởng thụ một chút gà chó không yên cuộc sống. Lần trước tới ăn bánh bao suốt, hắn liền phát hiện Tần Thiên rất sợ hãi bên trong, đặc biệt sợ Đường Dung, nếu để cho Tần Thiên đem Lô Hoa Nương cưới về, như vậy Tần gia trang viên liền náo nhiệt. Thằng nhóc này có trả mới trước không cho mình đưa đi, lần này hắn cần phải thật tốt dạy bảo hắn một chút không thể. Trình Giảo Kim đáp ứng sau đó, Lô Hành đầu tiên là sững sốt một chút, không nghĩ tới sự việc như thế thuận lợi, bất quá vừa nghĩ tới bọn họ nhưng mà thế ra à, cưới một cái thế gia nữ, ai không thích, huống chi con gái hắn còn như vậy đẹp, lại cùng Tần Thiên tình đầu ý hợp, đáp ứng lập tức xuống quá bình thường. Bất đồng Tần Thiên mở miệng, Lô Hành vậy đột nhiên hưng phấn, được, vậy cứ quyết định như vậy, tại hạ lần này trở về, yên lặng giai âm. Lô Hành đứng dậy rời đi, Tần Thiên đứng ở một bên nhưng là trợn tròn mắt, cái này cũng cái gì cùng cái gì à, mình hôn sự, Trình Giảo Kim Mù làm rối lên cái gì? Mình còn chưa mở miệng đâu. Nhưng hôm nay Lô đi lại, mình tiến lên nữa cự tuyệt, tốt hay là không tốt? Vốn là đã quyết định quyết tâm bị Trình Giảo Kim như thế một làm rối lên, nhưng là lại đột nhiên do dự. Thật ra thì, cùng Lô gia thông gia đối với kế hoạch của mình là rất có trợ giúp, hơn nữa vậy Lô Hoa nương vậy không việc gì không tốt, nếu như người không lấy chồng mà nói, có thể cả đời thì phải lưu lại ở chùa Thiện Nguyện vượt qua cuộc đời còn lại chứ. Mình dâu gì là bạn của hắn, nhẫn tâm xem nàng như vậy qua một đời người, có thể đường dung làm thế nào? Mình lại giải thích như thế nào? Thần Thiên đột nhiên nghiêng đầu nhìn về Trình Giảo Kim. Quy 1. Chương 158, dính dấp lợi ích. Chương 158, dính dấp lợi ích. Tần Thiên nghiêng đầu nhìn Trình Giảo Kim, trong đầu nghĩ cái này Trình Giảo Kim thật không phúc hậu à? Không phải cha mới không có cho hắn đưa đến phủ sao, hắn còn như vậy phải không? Bây giờ đem hắn dồn đến tình cảnh lưỡng nan, thật là ô hô bi thương hay. Lô Quốc Công, chuyện này vãn bối không thể đáp ứng à? Tần Thiên một mặt dáng vẻ đắn đo, Trình Giảo Kim liếc mắt, để cho ngươi bỗng dưng nhặt cái vợ, ngươi còn khoe tài dậy rồi, vậy Lô Hoa nương tốt biết bao một cô nương à, ta nếu là trẻ tuổi 10 tuổi, có ngươi chuyện gì à? Tần Thiên cười khổ, trong đầu nghĩ ngươi chính là lại trẻ tuổi 20 tuổi, người ta Lô Hoa nương cũng không khả năng vừa ý ngươi à. Lô Quốc Công, mấu chốt là phu nhân nhà ta nơi đó, không tốt quá à? Đó là chuyện ngươi, ta bỏ mặc, chuyện này cứ quyết định như vậy, ngươi khi nào đi Lô phủ chuẩn bị cưới đi. Chuyện này không phải nói ngươi còn sao? Ta có nói sao? Tần Thiên nhìn Trình Giảo Kim vô lại dáng vẻ, đột nhiên có chút khóc cười không được, hắn phát hiện cùng Trình Giảo Kim quá nghiêm chỉnh không dùng, hắn không ăn cái này một bộ ạ. Không có cách nào, Tần Thiên chỉ có thể một tiếng thở dài, tiễn khách. Nghe được Tần Thiên tiễn khách, Trình Giảo Kim bĩu môi, bất quá nghĩ đến chỗ này rất nhanh phải có một chàng gà bay trứng đánh kịch hay diễn ra, mình tiếp tục ở lại chỗ này sợ rằng vạ lấy người vô tội, cho nên trừng mắt một cái Tần Thiên sau đó, vậy thì thật rời đi. Dĩ nhiên, trước khi rời đi, vậy 5kg trà mới là thiếu không được phải mang đi. Trình Giảo Kim đi, Tần Thiên nhưng là càng phát ra là khó, Lô Hoa nương bên kia không biết có ý gì, Đường Dung bên này, hơn phân nửa là sẽ không đáp ứng chứ. Nghĩ như vậy, Tần Thiên trong lòng càng phát ra bất an, quyết định cuối cùng đi thử dò một chút Đường Dung cái nhìn. Đi tới phòng ngủ lúc này Đường Dung đang khâu vá sửa lại quần áo, hôm nay đã là đầu mùa thu, thời tiết càng ngày càng hơn lạnh, nàng muốn cho Tần Thiên khâu vá sửa lại mấy kiện ấm áp quần áo. Tướng công không phải đang chiêu đãi Lô Quốc Công sao, tại sao trở lại? Đường Dung cười hỏi, bất quá xem nàng vẻ mặt, thật giống như cũng thật không có hy vọng Tần Thiên trả lời ý nghĩa, cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, sau đó liền lại đi khâu vá sửa lại đi. Tần Thiên do dự một chút, Lô Quốc Công đi, mới vừa rồi Lô gia Lô Hành tới. Hắn tới làm gì? Muốn thay Lô Hoa nương làm ai? Làm ai? Muốn cho ta cưới vợ Lô Hoa nương. Ai nha? Tần Thiên vừa mới dứt lời, Đường Dung lại đột nhiên kêu một tiếng, ngay sau đó liền gặp đầu ngón tay lưu dậy máu tới, nàng hơi cau mày, sắc mặt âm trầm không chừng. Tần Thiên nơi này, đột nhiên lòng thương yêu không dứt, vội vàng chạy tới đem Đường Dung ngón tay chứa ở trong miệng, bất quá mới vừa ngậm một chút, liền bị Đường Dung cho rút ra. Không cần ngươi quản. Đường Dung rất thương tâm, hoặc là nói càng nhiều hơn chính là lo lắng, nàng lo lắng sự việc vẫn là xảy ra. Ban đầu bọn họ sở dĩ rời đi thôn Tần gia đi miệng rồng huyện, chính là bởi vì là Đường Mục và Lô Hoa nương sự việc, mặc dù lúc ấy Đường Mục giải thích nói chẳng qua là thôi Nguyên Hạo hiểu lầm. Có thể là một người phụ nữ, nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng đây không phải là thật, chẳng qua là lúc đó nàng dối gạt mình lấn hiếp người mà thôi, cưỡng bách mình tin tưởng đây chính là thật. Lúc trở lại, nàng chỉ lo lắng Tần Thiên và Lô Hoa nương tình xưa phục nhiên, mà lúc này, nàng lo lắng chuyện xảy ra. Nàng khỏe mắt có chút ướt át, cả người nhìn như làm bộ đáng thương, Tần Thiên gặp nàng như vậy, đột nhiên không đành lòng đứng lên. Ban đầu cưới nàng lúc này liền ở đấy lòng thề muốn nàng cả đời hạnh phúc, có thể gả cho mình sau đó, nàng lại là ở nhà lo lắng mình an nguy, lại là theo chân mình chạy đi miệng rồng huyện, bây giờ lại là bởi vì là một nữ nhân khác mà thương tâm. Nàng hồi nào hạnh phúc qua? Mình không phải là một cái tốt tướng công à? Nghĩ tới đây, Tần Thiên có chút thấy náy, có chút tự trách, không nhịn được một cái đem Đường Dung kéo vào trong ngực, Đường Dung gõ hắn ngực, có thể hắn nhưng ôm chặt hơn. Đường Dung rất nhanh buông tha chống cự, nào vào Tần Thiên trong ngực khóc, hơn nữa lần này khóc rất lớn tiếng. Tướng công, ta sợ. Ta sợ à? Ta sợ ngươi sau này lại cũng không thương yêu ta, thế gian chàng trai cũng là như vậy, có người mới, liền quên người cũ. Đường Dung ô ô khóc, Tần Thiên lòng vượt phát đuôn ra, hắn sờ Đường Dung mái tóc, nói, phu nhân yên tâm, bỏ mặc lúc nào, ngươi đều là tướng công trong lòng thị, tướng công lúc nào cũng biết đem ngươi đặt ở vị thứ nhất, ngươi không để cho tướng công cưới, tướng công không lập gia đình là được. Đường Dung đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi, thật, tướng công còn có thể gạt ngươi sao? Đường Dung mắc cỡ đỏ mặt gõ má, nhìn như càng phát ra mê người đứng lên, Tần Thiên không nhịn được hôn một cái, Đường Dung càng phát ra mặt đẹp tiểu đỏ, ghét. Trình Giảo Kim trở lại thành Trường An sau đã là hoàng hôn. Hoàng hôn thành Trường An lộ vẻ được có chút xào xạc, ánh chiều tà chưa hết, càng gặp thê lương. Hắn cũng không có vội vã trở về phủ, mà là vội vàng đi tới Tần Vương phủ. Hắn đi tới Tần Vương phủ lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng ở đây, nhìn dáng dấp hai người mới vừa thương nghị xong chuyện tình. Bất quá Trình Giảo Kim vậy không làm sao để ý, sau khi đi vào, ha ha liền cười lên, "Vương gia, tin tức tốt à?" Lý Thế Dân tò mò hỏi, "Lô Quốc Công, tin tức tốt gì?" "Ta mới từ thôn Tần gia trở lại, vậy Lô gia muốn cùng Tần Thiên kết hôn à?" "Lô gia muốn cùng Tần Thiên kết hôn?" Lý Thế Dân chân mày hơi đông lại một cái, càng phát ra kỳ quái. "Cũng không phải là, Lô Hoa nương cùng Tần Thiên, bọn họ hai người thật đúng là trời đất tạo nên một đôi." Vương gia ngài nói có đúng hay không? Bị Trình Giảo Kim vừa nói như vậy, Lý Thế Dân đột nhiên nghĩ tới, ban đầu Tần Thiên cùng Lô Hoa nương gây sự việc, đây chính là mưa gió cả thành, mọi người đều biết à, chẳng qua là hắn rất kỳ quái, lúc ấy Lô gia không kết hôn, làm sao bây giờ đột nhiên lại kết hôn đứng lên? Hơn nữa, Lô gia nhưng mà thế gia à, bọn họ nguyện ý đem một cái thế gia nữ gả cho Tần Thiên người như vậy. Dĩ nhiên, ngược lại không phải là Lý Thế Dân xem thường Tần Thiên, mà là Tần Thiên xuất thân, bất kể là ai nấy đều thấy được, không xứng với thế gia nữ. Lý Thế Dân cảm thấy buồn bực, bên cạnh trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng là đột nhiên cười một tiếng, thật đúng là chuyện tốt. Trình Giảo Kim nói, cũng không phải là, thật thay Tần Thiên thằng nhóc này cao hứng à, có thể lấy thế gia nữ, liền không được nha. Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ lắc đầu, cũng không phải, hôm nay Vương gia tình huống, như có thể được thế gia giúp đỡ, sau khi chuyện thành công, tất có thể nhanh chóng ổn định nội bộ à, đây là lôi kéo Lô gia cơ hội. Trình Giảo Kim sững sốt một chút, ngay sau đó liền biết rõ trưởng Tôn Vô Kỵ ý nghĩa, mà hắn rõ ràng sau đó, nhưng là thầm mắng một tiếng cáo giả, lại muốn lợi dụng Tần Thiên. Bất quá mặc dù trong lòng có chút không thích, nhưng Trình Giảo Kim cũng không có mở miệng. Thông minh như hắn, tự nhiên biết cái gì là nên nói, cái gì là không nên nói, hôm nay phàm là đối với Vương gia có lợi, hắn cũng chỉ có thể giúp đỡ. Thêm nữa, đây đối với tình huống trước cũng không có cái gì thay đổi. Phù Kỳ nói có lý, Tần Thiên nếu có thể cưới Lô gia nữ, đích xác là chuyện tốt. Gặp Lý Thế Dân vậy đồng ý, Trình Giảo Kim lập tức liền kêu la, "Vương gia, chuyện này có thể thành, có thể may mà ta đây lão Trình, Tần Thiên thằng nhóc kia lúc ấy còn không đồng ý, là ta đây lão Trình lúc này đánh nhịp quyết định." Quy 1. Chương 159, hôn không tốt lui hả? Chương 159, hôn không tốt lui hả? Đêm đã khuya, Tần gia trang viên yên lặng chỉ có thể nghe được thu trùng tiếng kêu to. Đường Dung nằm ở Tần Thiên trong ngực đã ngủ say, Tần Thiên làm thế nào cũng không ngủ được. Cái này nhất định là cái không ngủ ban đêm. Lô Hoa nương lòng có chút chiếm hữu, không lập gia đình nàng ở Tần Thiên xem ra không việc gì, tiếc nuối duy nhất chính là nàng sợ muốn ở chùa Thiện Nguyện tiếp tục ở lại. Cái này đổ cũng không sao, cùng hắn an định lại sau đó, có thể nghĩ biện pháp cứu nàng đi ra, để cho nàng đi tìm kiếm mình hạnh phúc, hắn tự tin vẫn có năng lực này. Đường Dung sợ, không muốn để cho hắn đi Lô Hoa nương, vậy thì không lập gia đình, đây đối với hắn mà nói không việc gì. Một người trong sinh, được Đường Dung một chồng người đã là đủ rồi, mình cần gì phải lại lòng tham đi cầu được Lô Hoa nương người đẹp như vậy. Chẳng qua là ngày hôm nay Trình Giảo Kim miệng quá nhanh, mình còn chưa kịp mở miệng, hắn cũng đồng ý xuống. Hôm nay mình nếu là đi từ hôn, chỉ sợ Lô gia không biết từ bỏ ý đồ chứ. Nói mình bội tình bạc nghĩa đều là nhẹ, là hắn xem thường Lô gia, thất lạc bọn họ Lô gia mặt mũi, vậy mới muốn mạng à? Những thế gia này, cái đó là dễ chê ở. Bọn họ đều là trải qua mấy đời, thậm chí mười mấy đời mới phát triển, coi như hôm nay thế gia đã chán nản, nhưng lạc đà gầy lớn so với ngựa, muốn cho hắn Tần Thiên không được can xanh, biện pháp cũng nhiều đúng không? Cũng tỉ như cái đó thôi Nguyên Hạo, liền ám sát thủ đoạn đều đem ra hết, hắn cũng không hy vọng lại bị Lô gia cho ám sát. Muốn lui, có thể lại không tốt lui, đây có thể đem Tần Thiên cho khó ở. Ngày mai nên làm cái gì mới phải? Một đêm cứ như vậy đi qua, Tần Thiên không biết mình lúc nào ngủ, chỉ biết là lúc tỉnh lại, bên ngoài hạ mưa thu. Mưa thu kẹp theo gió nhẹ, đẩy cửa sổ ra, một cổ lạnh lẽo đập vào mặt. Đường Dung đã dậy thật sớm, có thể là còn có lo lắng đi, Tần Thiên mới vừa rửa mặt xong, nàng liền đem mình tự mình làm canh canh cho Tần Thiên bưng tới. Thướng công đêm qua cực khổ, uống chút canh canh bồi bổ thân thể đi. Đường Dung mặt đẹp ửng đỏ, Tần Thiên biết nàng ý nghĩa, không uống nàng chỉ sợ lại phải lo lắng, vì vậy cũng chỉ bưng lên uống. Đường Dung trước kia tuy là xuất thân thiên nữ, nhưng dẫu sao xuất thân quan lại nhà, trong ngày thường là không thế nào nấu cơm. Cho nên nàng sáng sớm hôm nay chén này canh canh chân thực không thể dùng uống thật là ngon để hình dung. Tần Thiên uống rất khổ cực. Như vậy sau khi uống xong, Tần Thiên liền nói, phu nhân ở nhà nghỉ ngơi đi, ta phải đi thành Trường An một chuyến. Thướng công, bây giờ trời mưa xuống, ngươi còn đi thành Trường An làm gì? Đi theo Lô gia giải thích một chút à, mặc dù chỉ là trên đầu môi cam kết, nhưng không đi giải thích một chút, cũng không thỏa. Nghe nói như vậy, Đường Dung một hồi mừng rỡ, lại một trận kích động, vì vậy cũng không có lại ngăn. Hai người nói như vậy tốt sau đó, Tần Thiên liền dẫn Tần Ngũ cùng với một ít lá trà hướng thành Trường An chạy tới. Bất quá đi tới thành Trường An sau đó, Tần Thiên cũng không có trực tiếp đi Lô gia, mà là đi trước Lô Quốc công phủ, hắn một người đi Lô gia, thiếu không được bị Lô gia trách mắng, cho nên muốn trước đi trước tìm Trình Giảo Kim, chuyện này là hắn cho chọc xuống, nói gì hắn cũng phải nhường Trình Giảo Kim cho giúp vội vàng lui lại. Lô Quốc công phủ người đối với Tần Thiên đã rất quen thuộc, cho nên Tần Thiên mới vừa đi vào, liền bị người làm nhiệt tình dẫn đến phòng khách. Không lâu lắm, Trình Giảo Kim từ bên ngoài hưng phấn đi vào, "Làm sao, Tần gia tiểu tử là tới cảm ơn ta sao? Tốt biết bao một đoạn nhân duyên à, ta đây lão Trình thúc đẩy." Tần Thiên cùng Lô gia quan hệ thông gia sự việc, đối với Lý Thế Dân kế hoạch lâu dài rất có trợ giúp, đây chính là công lao, cho nên Trình Giảo Kim bây giờ gặp người liền nói chuyện này là hắn thúc đẩy, như vậy cùng thật lập công lúc này những công lao này liền đều được hắn. Lúc này Tần Thiên nào biết những thứ này à, chỉ trong lòng âm thầm phỉ báng, nếu không phải ngươi, ta có thể giống bây giờ như thế làm khó. Thật muốn tát hắn à? Có thể hắn lại không dám, chỉ có thể vội vàng liếm mặt nói, "Trình thúc phụ, đây là cháu nhỏ cho ngài mang tới 10 kg lá trà, ngài thu cất." Thấy Tần Thiên đột nhiên đưa tới lá trà, Trình Giảo Kim nhất thời hồ nghi, đòi tiền không muốn. Xem Trình thúc phụ nói, cháu nhỏ có thể muốn ngài tiền sao, đều là tặng miễn phí ngài. Vừa nghe cái này, Trình Giảo Kim nhất thời vui vẻ, ha ha cười nói, thằng nhóc ngươi có lòng, có phải hay không muốn cảm ơn thúc phụ ngươi ta giúp ngươi thúc đẩy một đoạn tốt nhân duyên, chuyện này à, ngươi còn được thật cảm ơn ta một phát, nếu không phải ta quyết định thật nhanh, ngươi có thể hưởng thụ tề nhân chi phúc. Trình Giảo Kim nói nhỏ vừa nói, Tần Thiên nơi này, nhưng là bất thình lình toát ra một câu, thật ra thì cháu nhỏ là muốn mời Trình thúc phụ theo ta đi một chuyến Lô gia, liền nói ngày hôm qua đều là ngài đáp ứng, cháu nhỏ cũng không có đáp ứng, cho nên cái này hôn sự. Tính Tần Thiên nếu phiêu hồ hồ, mà hắn mới vừa như thế nói xong, trước còn hào hứng Trình Giảo Kim đột nhiên trợn tròn mắt, ngay sau đó mới đột nhiên giống lên một tiếng, "Ngươi nói gì?" Tần Thiên sợ trên mặt thịt cũng có gắp, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, "Cùng Lỗ Hoa nương hôn sự cũng được đi, làm phiền Trình thúc phụ cùng chung đi chuyến Lô gia." có Trình Giảo Kim cái này mới giàu quốc công, Lô gia coi như sống lại khí, cũng không dám như thế nào. Có thể Trình Giảo Kim bên này nhưng là hơi cao mày, nếu là không có ngày hôm qua Lý Thế Dân mà nói, Tần Thiên muốn thật kiên trì, hắn rút vậy liền rút, đây coi là chuyện gì hả, không liền một người phụ nữ mà. Nhưng có liền Lý Thế Dân mà nói, hắn có thể cũng không dám rút, giúp Tần Thiên, vậy thì đồng nghĩa với là hư Lý Thế Dân việc lớn à. Cho nên, ở Tần Thiên sau khi nói xong, Trình Giảo Kim nhất thời hừ một tiếng, thằng nhóc ngươi đầu óc có phải hay không nước vào, thế ra nữ à, cái này đại đường nhiều thiếu chàng trai muốn kết hôn cũng không cưới được tay người phụ nữ, bây giờ hưởng công đưa cho ngươi, ngươi còn không muốn. Chuyện này liền không cần phải để ý đến, chuẩn bị cưới sự việc, thúc phụ ngươi ta giúp ngươi làm. Nói tới chỗ này, Trình Giảo Kim lại đột nhiên khẽ than một tiếng, à, nghĩa phụ của ngươi không có ở đây thành Trường An, ta cái này thúc phụ liền nhiều lắm mệt nhọc một chút à, ai bảo thúc phụ ngươi ta cùng nghĩa phụ của ngươi là từ nhỏ chơi chung huynh đệ đâu, bỏ mặc ngươi không được, nếu không nghĩa phụ của ngươi muốn trách ta. Trình Giảo Kim đột nhiên bệ đạo đứng lên, Tần Thiên âm thầm lẩm bẩm một câu, ngươi ngày hôm qua không phải nói bất kể mà, bây giờ muốn quản lý không được sao? Trình Giảo Kim giận đùng đùng, bỏ mặc thằng nhóc ngươi đem chuyện này cho lui, hắn làm sao hướng Lý Thế Dân giao phó à? Có thể Tần Thiên nhưng nhếch môi, không cần Trình thúc phụ quản, chuyện này ta là nhất định phải lui, vậy lô cô nương lòng có chút chiếm hữu, phu nhân nhà ta lại khóc sướt mướt, không lùi không được, nếu Trình thúc phụ không chịu đi, vậy cháu nhỏ một người đi là được. Chuyện này, Tần Thiên nhất định là muốn quyết tâm đi, nếu không không chỉ có bị thương Đường Dung lòng, vậy lỡ Lô Hoa nương à, hai người chỉ là bạn, coi như thỉnh thoảng hắn phạm vào điểm người đàn ông háo sắc tật xấu, suy nghĩ cùng Lô Hoa nương phát sinh chút gì, nhưng nếu thật cưới vợ Lô Hoa nương, đây chẳng phải là hại nàng. Chuyện này quá tàn nhẫn, Tần Thiên không làm được. Vốn là muốn cho Trình Giảo Kim cùng đi, có thể chẳng biết tại sao hắn không chịu đi, vậy cũng chỉ có thể hắn tự đi. Tần Thiên vừa nói xoay người liền muốn rời đi. Trình Giảo Kim vừa thấy cái này, nhất thời nóng nảy. Thằng nhóc ngươi đứng lại, chuyện này vương gia sẽ không đồng ý. Quy 1. Chương 160, Trưởng Tôn Vương Phi nói hạng. Chương 160, Trưởng Tôn Vương Phi nói hạng. Thằng nhóc ngươi đứng lại, chuyện này vương gia sẽ không đồng ý. Trình Giảo Kim gặp không khuyên được Tần Thiên, cuối cùng chỉ có thể đem Lý Thế Dân mang ra. Tần Thiên bên này nhưng là sững sốt một chút, mình từ hôn cùng Lý Thế Dân có quan hệ thế nào? Hắn nhìn Trình Giảo Kim, Trình Giảo Kim nơi này, nhưng cũng không đáp lời, trực tiếp kéo hắn đi ngay Tần Vương phủ. Đi tới Tần Vương phủ sau đó, Trình Giảo Kim đem Tần Thiên đẩy tới, tiếp dịu môi nói, "Vương gia, ngày hôm qua ta nói gì tới, thằng nhóc này không muốn đi Lô gia nữ." Lý Thế Dân chân mày hơi chăm chú, thầm nghĩ muốn Trình Giảo Kim lúc nào nói qua lời này. Bất quá cái ý niệm này cũng chỉ chợt lóe lên, rất nhanh hắn liền chú ý tới mấu chốt của sự tình vấn đề. "Ngươi không muốn cưới Lô Hoa nương?" Tần Thiên gật đầu một cái, "Không thể cưới." Lý Thế Dân thần sắc hơi động, tiếp xem Tần Thiên ánh mắt liền có điểm lạ, chỉ chốc lát sau, dùng trong kẻ răng nặn ra hai chữ, bạc tình lang à, bội tình bạc nghĩa à. Lý Thế Dân ánh mắt đã nói rõ hết thảy, bây giờ ở hắn trong mắt, Tần Thiên chính là một người đàn ông tàn bã. Tần Thiên mặt đầy vô tội, mình tại sao là được mỏng tình lang, mình ban đầu vậy chẳng qua là muốn giúp Lô Hoa nương bận bịu mà thôi sao, hơn nữa chuyện này hắn nhớ được mình nói qua à, làm sao Lý Thế Dân quên. Vương gia, vậy Lô cô nương có người yêu, đây chẳng qua là cha hắn một phía tình nguyện. Lời còn chưa nói hết, Lý Thế Dân liền lại hung tợn nói một câu, nhất là vô tình mỏng may mắn lang, nói chính là ngươi. Vậy Lô cô nương vì ngươi cam nguyện sai đưa đến chùa Thiện Nguyện, hôm nay thật vất vả vén mây mở gặp ánh trăng, ngươi nhưng muốn bỏ nàng không để ý, ngươi vẫn là đàn ông sao? Vương gia, thuộc hạ lời nói hẳn rất rõ ràng. Tần Thiên liền buồn bực, Lý Thế Dân chẳng lẽ nghe không hiểu mình ý tứ trong lời nói? Có thể hắn vẫn như cũng là vẫn chưa nói hết, liền lại bị Lý Thế Dân cho mắng lại, chuyện này cứ quyết định như vậy, ngươi dám phụ lòng người ta Lô cô nương, bổn vương tuyệt không dung tha ngươi. Lý Thế Dân căn bản cũng không cho Tần Thiên cơ hội nói chuyện, cũng không cho hắn giải thích rõ suy tính cơ hội, hắn chỉ có thể có một cái lựa chọn, đó chính là đáp ứng. Lý Thế Dân thần sắc lạnh lùng, tựa như tùy thời cũng có thể nổi giận. Tần Thiên chân mày hơi đông lại một cái, ngay sau đó rất nhanh liền rõ ràng chuyện gì xảy ra, thế ra mặc dù sa sút, nhưng căn cơ vẫn là rất dày, hôm nay Lý Thế Dân muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ rất nhiều địa phương đều phải dựa vào thế gia. Có thể thế gia lại một hướng cao ngạo, muốn lôi kéo nói dễ vậy sao? Hôm nay mình và Lô Hoa nương hôn sự, vừa vặn cho Lý Thế Dân cơ hội, là lấy Lý Thế Dân mới có thể lấy an vạ hình thức ép mình đồng ý hôn sự. Rất hiển nhiên, Tần Thiên trở thành chính trị vật hy sinh, hắn bị lợi dụng. Tần Thiên rất không thích loại này bị người lợi dụng cảm giác, nhưng từ lợi ích lên cân nhắc, chuyện này không chỉ có đối với Lý Thế Dân có trợ giúp, đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, Lý Thế Dân quyết tâm, mình muốn làm trái với chỉ sợ vậy không dễ dàng. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, mình hôm nay đã cùng Lý Thế Dân buộc chung một chỗ, nếu như Lý Thế Dân không thể thành là thiên tử, vậy hắn cũng chỉ có thể đi theo thành là tù nhân. Những thứ này các loại nguyên nhân chung vào một chỗ, cũng không cho hắn bất kỳ nơi lựa chọn. Tần Thiên so với trước kia càng thêm đau khổ, hắn đã đáp ứng được dùng, nhưng hôm nay hắn hiển nhiên muốn vi phạm lời của mình đã nói. Tần Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân, khóe mắt hơi đông lại một cái, tiếp liền lại lộ ra thần sắc khó khăn tới, "Vương gia, không phải thuộc hạ không muốn cưới vậy Lô cô nương à? Vậy Lô cô nương xinh đẹp như hoa, lại rất đặc biệt có thể làm, ai cưới vợ hắn đều là ai chịu phục, có thể nhà chúng ta vị kia, thật sự là không tốt quên à? Tối ngày hôm qua nếu không phải ta ngăn, cũng thiếu chút nữa tự sát, ngài cũng không thể để cho thuộc hạ cưới một người phu nhân, kết quả lại chết một cái phu nhân đi, cái này thuộc hạ làm sao làm đi ra, nếu thật như vậy thuộc hạ còn là một người sao?" Tần Thiên tố khổ không dứt, Lý Thế Dân nghe được Đường Dung liền chuyện tự sát tình cũng làm được, trong lòng không khỏi được cũng là trầm xuống, thầm nói sự việc không dễ làm. Muốn thật ra chuyện này, vậy ngược lại lộng khéo thành vụng. Có thể tốt như vậy cơ hội, hắn cũng không thể cứ như vậy uổng công thả qua à? Lý Thế Dân nằm mi, Trình Giảo Kim ở bên cạnh ngược lại là đột nhiên ồn ào, thằng nhóc ngươi thật vô dụng, liền cá bà nương cũng không còn được, ban đầu nói ngươi sợ hãi bên trong, ngươi còn không thừa nhận, không phải là một cái đường dung mà, ta ra tay, nhất định phải nói được nàng đồng ý ngươi và Lô gia hôn sự. Nghe lời này một cái, Tần Thiên nhất thời bĩu môi, Lô Quốc Công đừng làm rộn, thật sẽ xảy ra án mạng. Hiển nhiên, Tần Thiên rất coi thường Trình Giảo Kim, hắn một cái cao lớn thu kịch hán tử đi khuyên Đường Dung, chỉ sợ vài ba lời còn chưa nói hết, Đường Dung liền tìm ngắn gặp, vậy cũng như thế nào cho phải. Trình Giảo Kim bên này, nhưng là đột nhiên trợn to hai mắt, mắng, thằng nhóc ngươi xem thường ta có phải hay không, nói cho ngươi, thúc phụ ngươi ta năm đó kết hợp qua người so ngươi cưới vợ đều nhiều hơn, hắc quất chỉ đen trắng hai phu nhân biết đi, ta đây lão chỉnh cho kết hợp. Trình Giảo Kim thẳng thắn nói, đối với đã từng kết hợp qua người thuộc như lòng bàn tay, Tần Thiên bên này nhưng là âm thầm lẩm bẩm một tiếng, bất quá thanh âm rất nhỏ, ai cũng không có nghe rõ hắn nói cái gì. Cho đến Trình Giảo Kim nói xong, vô hắn bả vai để cho hắn yên tâm đem Đường Dung giao cho hắn, lúc này Tần Thiên mới rốt cục dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn Trình Giảo Kim, Lô Quốc Công, lúc này không giống ngày xưa, ta cái này phu nhân cùng vậy hắc bạch phu nhân bất đồng à, nếu không lấy cháu nhỏ tài ăn nói, vì sao còn như rơi được hiện ở nơi này đến nước. Trình Giảo Kim đột nhiên không nói, Tần Thiên tài ăn nói hắn là rõ ràng, triều đình lên nhiều người như vậy đều không phải là hắn đối thủ, mình muốn thật so, vậy không sánh bằng hắn. Nếu như Tần Thiên đều nói không phục vợ mình, vậy hắn liền càng không có thể. Vạn nhất thật nói ra nguy hiểm tới, đây chẳng phải là chuyện xấu. Trình Giảo Kim hánh nhiên lui xuống, Tần Thiên liền lại nhìn về Lý Thế Dân, vương gia, chuyện này không dễ làm à, ta xem vẫn là lui tốt. Lý Thế Dân đây là đã từ bình tĩnh lại, nói, vậy không phải là không có biện pháp, bổn vương để cho trưởng tôn vương phi khuyên một chút như thế nào. Cái này, bổn vương ái phi cùng Đường Dung quan hệ không tệ, thường xuyên lẩm bẩm nàng đâu, như vậy, bổn vương phái người đem hắn mời tới. Bất đồng Tần Thiên mở miệng, Lý Thế Dân đã phất phất tay, đi đem Đường Dung mời tới, liền nói vương phi nhớ nàng, muốn cùng nàng tán gẫu một chút. Một người thị vệ vội vàng lĩnh mệnh tối lui, Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, nói, ngươi lại chờ đi, vương phi đặt có thể giúp ngươi thuyết phục Đường Dung. Đối với mình ái phi, Lý Thế Dân vẫn là rất tự tin. Như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền đi phía sau đem tình huống cùng trưởng tôn vương phi nói một lần. Trưởng tôn vương phi vừa nghe mấy cái người đàn ông lại muốn khi dễ Đường Dung, trong lòng nhất thời liền có chút mất hứng. Nàng là một danh nữ người, tự nhiên cũng là hy vọng mình người đàn ông có thể chuyên cương chịu, chỉ bất quá nàng biết Lý Thế Dân thân phận bất đồng, cho nên chỉ có thể nhịn bị thôi. Nhưng cái này cũng không đại biểu nàng hy vọng những đàn bà khác vậy chịu đựng, huống chi vậy Đường Dung cùng nàng quan hệ không tệ, nàng chân thực không muốn xem Đường Dung thương tâm rơi lệ dáng vẻ. Bất quá, cùng Lý Thế Dân đem Đường Mộ cùng Lô gia kết thân chỗ tốt nói một lần sau đó, trưởng tôn vương phi vẫn là từ từ bình tĩnh lại. Rất nhiều chuyện mình đích xác là muốn làm như vậy, nhưng vì lợi ích nhưng lại không thể không buông tha. Quy 1. Chương 161, bái chị em gái muốn cám mệnh. Chương 161, bái chị em gái muốn cám mệnh. Đường Dung không hiểu người Tần Vương phủ vì sao đột nhiên tới, nghe được trưởng tôn vương phi muốn gặp mình, nàng vẫn là liền bận bịu đi theo thành Trường An. Đi tới thành Trường An, vào được Tần Vương phủ sau đó, người làm trực tiếp đem nàng dẫn đến trưởng tôn vương phi gian phòng. Vương phi tới tìm ta nhưng mà có chuyện gì không? Đường Dung không rõ ràng hỏi. Trưởng tôn vương phi trên mặt cười trung chím, hết sức tân cần, kéo Đường Dung liền ngồi xuống bên cạnh. Đường Dung em gái mau ngồi, cùng chị trò chuyện một hồi. Lời nói này để cho Đường Dung đột nhiên rất là sợ hãi, liền vội vàng nói, vương phi hại chết ta, ở vương phi trước mặt, ta cái này dân phụ sao dám gọi em gái, vương phi hay là gọi ta tên chữ đi. Đường Dung rất là sợ hãi, trưởng tôn vương phi nhưng là kéo tay nàng nói, ngươi nói gì vậy, bản phi ở nơi này vương phủ hiếm có cái phê bình lên trên chị em gái, ngươi nhưng hết lần này tới lần khác muốn cùng ta khách khí, đây không phải là để cho bản phi thương tâm sao. Đường Dung liền vội vàng nói, không dám. Trưởng tôn vương phi nhìn Đường Dung, nói, như vậy, ngày hôm nay ngươi nếu đã tới, vậy chúng ta ở nơi này kết nghĩa kim lan, sau này thì lấy chị em gái tương xứng, nếu ai nói sau những cái kia lời khách khí, chính là xem thường ta. Vừa nói, trưởng tôn vương phi vung tay lên, lập tức có người đem hương ăn cái gì cũng cho cầm tới, không nói lời nào kéo Đường Dung thì phải kết bái. Đường Dung nhất thời bị gây ra có chút mơ hồ, tuy nói nàng cùng trưởng tôn vương phi quan hệ hơi khá một chút, nhưng còn chưa lành đến liền trực tiếp kết bái đến nước cả. Một cái vương phi liền tùy tiện như vậy cùng người kết bái, chân thực có chút nói không thông. Hơn nữa, Đường Dung phát hiện những hạ nhân kia cầm hương ăn cái gì tốc độ rất nhanh sau đó, càng nổi lên nghi ngờ, giống như hết thảy các thứ này là trưởng tôn vương phi sớm an bài tốt như nhau. Trong này nhất định có vấn đề. Kết bái rất đơn giản, kết thúc sau đó, Đường Dung vẻ mặt đã khôi phục một ít, sau đó nhìn trưởng tôn vương phi nói, vương phi. Mới vừa nói một câu nói, trưởng tôn vương phi liền liếc nàng như nhau, nói, mới vừa rồi nói như thế nào, lấy chị em gái tương xứng, ngươi kêu ta trưởng tôn tỷ tỷ là được. Lời nói này để cho người có chút thụ sủng nhược kinh, Đường Dung thần sắc hơi động, nói, vương phi chị. Mặc dù trưởng tôn vương phi nói như vậy, nhưng Đường Dung cũng không dám thật trực tiếp gọi tên chữ, trưởng tôn vương phi gặp nàng như vậy, cũng chỉ có thể theo liền nàng, không truy cứu nữa. Vương phi chị, ngài kêu ta tới vương phủ, lại là kết bái, rốt cuộc vì chuyện gì ạ? Đường Dung không nhịn được đem nghi vấn nói ra, trưởng tôn vương phi gặp Đường Dung nhìn ra sự việc bất đại đối kính, cũng không có dấu dếm, nói, em gái à, chuyện là như vậy, nghe nói Lô gia phải đem Lô Hoa Nương gả cho Tần Thiên, chuyện này ngươi không đồng ý. Thấy là chuyện này, Đường Dung thần sắc đột nhiên biến đổi, nàng rất nhanh nghĩ đến, trưởng tôn vương phi mới vừa rồi vậy đối với mình, chỉ sợ nàng là muốn làm Tần Thiên thuyết khách à. Nghĩ đến Tần Thiên lại tìm trưởng tôn vương phi tới khuyên mình, trong lòng đột nhiên đau xót, giống như là kim châm vậy. Sáng sớm hôm nay Tần Thiên rời nhà thời điểm nói rất hay tốt, phải đi từ hôn, làm sao tới một chuyến thành Trường An, nhưng thành cái bộ dáng này. Trong chốc lát, Đường Dung sắc mặt ủy khuất cực kỳ, cả người nhìn như cũng điềm đạm đáng yêu, cho dù là trưởng tôn vương phi người như vậy, thấy sau đó cũng không khỏi được động lòng chắc ẩn. Bất quá, trưởng tôn vương phi cũng không phải là cái loại đó tùy tiện thay đổi thái độ và quan niệm người, mặc dù nàng có chút đồng tình Đường Dung, nhưng vì lý thế dân nghiệp lớn, nàng vẫn là muốn làm tiếp. Ta biết em gái không đồng ý, đổi thành người phụ nữ kia cũng sẽ không đồng ý, nhưng chúng ta cũng hẳn rõ ràng, chúng ta người đàn ông không phải giống vậy phổ thông người đàn ông, bọn họ là phải làm một phen sự nghiệp đi ra ngoài, như vậy người đàn ông sẽ trở thành là anh hùng, bọn họ sớm muộn cũng là muốn có những nữ nhân khác, chúng ta không ngăn cản được. Đường Dung túi đầu không nói, trưởng tôn Vương Phi thì nói tiếp, chúng ta làm phụ nữ, rất lâu hẳn là người đàn ông không tới suy tính một chút, vậy Lô gia là thế gia đại tộc, nếu là có thể cùng bọn họ thông gia, đối với Tần Thiên trợ giúp có thể là rất lớn, chẳng lẽ ngươi liền không hy vọng ngươi người đàn ông có thể lẫn vào tốt hơn? Trưởng tôn Vương Phi liền là phụ nữ như vậy, nàng nhìn ra được, Đường Dung cũng vậy, thật ra thì chỉ cần một người phụ nữ yêu người đàn ông yêu thắm thía, nàng cũng biết thành là phụ nữ như vậy. Mà sự thật vậy đúng là như vậy. Nghe được trưởng tôn lời của Vương Phi sau đó, Đường Dung thân thể đột nhiên rung một chút, nàng biết phu quân của mình có chí lớn, muốn đem Tần gia xây xong đại đường thế lực mới, đại tộc. Coi như bằng bọn họ bây giờ tình huống, muốn thực hiện nguyện vọng này chỉ sợ là rất rất xa đi. Nhưng nếu là có thể cùng thế gia thông gia, muốn thực hiện nguyện vọng này thì sẽ dễ dàng rất nhiều, chí ít xóa bỏ trên đường một chút phiền toái. Nàng làm sao có thể bởi vì mình một mấy tư lợi, cũng không nhìn mình tướng công hành đầu nghiệp lớn. Trưởng tôn Vương Phi ở bên cạnh gặp Đường Dung thần sắc có biến, biết tự mình nói đến bên trong lòng nàng, vì vậy liền lại tiếp tục nói, em gái à, chỉ biết ngươi trong lòng không dễ chịu, sợ Lô Hoa Nương đến Tần gia sau đó bị khi dễ, bất quá hôm nay ngươi ta hai người đã là quan hệ tỉ muội, ai dám khi dễ ngươi, ngươi sẽ tới cùng chị nói, xem chị không giúp ngươi dạy bảo hắn. Trưởng tôn Vương Phi cuối cùng đem mình cùng Đường Dung kết bái mục đích nói ra, nàng làm như vậy chỉ là vì để cho Đường Dung an tâm, để cho nàng không cần lo lắng bị khi dễ, một người phụ nữ không có lo lắng tự nhiên cũng chỉ dễ dàng hơn tiếp nạp những đàn bà khác. Bất quá Đường Dung bên này nhưng là trong lòng cười thầm, cùng trưởng tôn Vương Phi kết bái đối với hắn đích xác là có chỗ tốt, nhưng còn chưa đến nỗi tốt đến để cho nàng tiêu trừ tất cả lo lắng và phòng bị. Vương Phi chị thương yêu, bất quá vậy Lô Hoa Nương xuất thân thế gia, chỉ sợ vậy không nhất định liền đem chúng ta quan hệ coi ra gì, là lấy em gái vẫn lo lắng, cho nên vô luận như thế nào ta là không đồng ý tướng công cưới người phụ nữ kia trở về nhà. Lúc này Đường Dung đã thay đổi rất bình tĩnh, giọng cũng là ổn định như thường, tựa như không mang theo một tia tình cảm. Trưởng tôn Vương Phi nơi này nhưng là dừng dưng một tiếng. Từ Đường Dung nếu bên trong nàng nghe vẫn là ra hy vọng, bất quá nàng rất nhanh vậy ý thức được Đường Dung nói không sai, vậy Lô Hoa Nương làm là thế gia nữ, chỉ sợ tuyệt không phải cái loại đó tùy tiện chịu cam tâm dưới người người, thật cưới về Đường Dung nói không chừng thật sẽ bị khi dễ. Suy nghĩ sau đó, trưởng tôn Vương Phi cười nói, em gái không cần lo lắng, nếu như ngay cả chúng ta thân phận cũng không chấn áp được hắn, vậy chị lại cho ngươi đòi một đùa hộ mạng như thế nào? Đường Dung cười yếu ớt, Vương Phi chị nói đùa, cái này thế gian cô gái vậy thì có cái gì bùa hộ mạng có thể dùng, cũng chẳng qua là biện pháp che mắt thôi. Thế gian chàng trai quá nhiều tình, lúc này si tâm một mảnh, không có nghĩa là sau này thì sẽ như cũ si tâm, cho nên ở Đường Dung xem ra lớn hơn nữa bùa hộ mạng cũng không quá dùng được tạm thời mà thôi. Trưởng tôn Vương Phi nhưng là không gấp, nói, nếu như chị là người đòi được cáo mệnh phu nhân đâu? Nghe nói như vậy, Đường Dung thần sắc đột nhiên động một cái, làm là một cô gái, chỉ sợ trong suy nghĩ muốn nhất vẫn là cáo mệnh phu nhân như vậy trước vụ chứ. Cái này cùng người đàn ông kiến công lập nghiệp muốn phong hầu bái tướng là một cái đạo lý. Nàng thật động lòng. Quy một. Chương 162, lại chập chờn. Chương 162, lại chập chờn. Trưởng tôn Vương Phi muốn là Đường Dung thỉnh cầu cáo mệnh phu nhân, cái biện pháp này dĩ nhiên không phải nàng nghĩ, mà là ở Đường Dung trước khi tới, Lý Thế Dân đem để cho trưởng tôn Vương Phi làm thuyết khách sự việc cùng Tần Thiên nói qua sau đó, Tần Thiên nói ra. Lúc ấy Tần Thiên liền nói, Đường Dung sẽ không đồng ý, trừ phi cho nàng nhất đồ mong muốn, mà Đường Dung muốn nhất chính là cáo mệnh phu nhân. Lý Thế Dân nghe Tần Thiên nếu sau đó, đổ cũng không nghĩ nhiều, bất quá muốn cáo mệnh phu nhân cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên hắn liền nói lên trước kết bái sau đó, Đường Dung nói không chừng cũng đồng ý. Nàng nếu là lại không đồng ý, lại dùng cáo mệnh phu nhân chiêu này. Tần Thiên lúc ấy vậy liền không có nói gì, bởi vì là lấy hắn đối với mình phu nhân biết rõ, cùng Vương Phi kết bái chỉ sợ an không được lòng nàng. Chỉ có cáo mệnh phu nhân mới được, cáo mệnh phu nhân, vậy thì đồng nghĩa với là triều đình thừa nhận, là có phẩm giai cấp, Đường Dung nếu như thành cáo mệnh phu nhân, coi như Lô Hoa Nương là thế gia nữ, Đường Dung vậy thì không cần sợ hãi. Hôm nay, sự việc quả nhiên giống như Đường Mộ phỏng đoán như vậy, dĩ nhiên, cũng có thể nói hết thảy các thứ này đều là Đường Mộ căn bài. Nếu cưới Lô Hoa Nương cái kết quả này không thay đổi được, vậy hắn tổng phải hơn là Đường Dung làm chút gì mới được, chí ít không để cho nàng quá lo lắng sợ. Hắn làm sao có thể để cho Lý Thế Dân uổng công lợi dụng hắn? Thua thiệt cũng không phải là hắn Tần Thiên thích sự việc. Trưởng tôn Vương Phi gian phòng, Đường Dung là thật động tâm. Trưởng tôn Vương Phi thấy vậy, mới biết Tần Thiên hiểu bao nhiêu nàng. Bất quá, ngay tại Trưởng tôn Vương Phi cảm thấy sự việc có thể được lúc này, Đường Dung nhưng lại là loãng lạnh nhạt nói, Vương Phi chị lại nói đùa, em gái ta không tất cả công, nhà ta tướng công cũng không từng lập bất thế công lao, muốn hướng triều đình thỉnh cầu cáo mệnh, tuyệt không phải chuyện dễ dàng đi. Nói tới chỗ này, Đường Dung lại khoan thai nói, thà làm những thứ này vô dụng, ngược lại không như trực tiếp cự tuyệt hôn sự tới sạch sẽ. Đường Dung thần sắc bình tĩnh, trưởng tôn Vương Phi thấy vậy, nói, như em gái đồng ý hôn sự, cáo mệnh phu nhân sự việc liền giao cho vương gia, hoàn toàn không cần các người bận tâm, vương gia giàu gì là thánh thượng tin chịu hoàng tử, là ngươi cầu một cái cáo mệnh, thì có khó khăn gì. Nghe được trưởng tôn Vương Phi lời này, Đường Dung càng phát ra lòng động lực, bất quá ngoài miệng lại nói, vậy thì cùng vương gia cầu tới cáo mệnh sau đó mới nói đi, chị nhưng còn có những chuyện khác. Trưởng tôn Vương Phi không nghĩ tới Đường Dung vậy khó đối phó. Bất quá từ Đường Dung nếu bên trong nàng vậy rõ ràng liền Đường Dung ý nghĩa, cáo mệnh tới, nàng tự nhiên dễ dàng Tần Thiên và Lô Hoa Nương hôn sự. Dĩ nhiên, nàng cũng biết bây giờ Đường Dung nội tâm khẳng định thật không dễ chịu, nàng càng chấn định, trong lòng liền càng thống khổ, bây giờ sợ cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Vì vậy gật đầu một cái, không có chuyện gì khác tình, em gái ở nhà yên lặng giai âm là được. Đường Dung khỏe miệng hơi co rúm, cũng không đáp ơn, hơi thi lễ sau này liền đứng dậy cáo lui. Đường Dung rời đi gian phòng đi tới phòng khách, lúc này Tần Thiên đang ở phòng khách sốt ruột đi tới đi lui, thấy Đường Dung, vội vàng nên đón. "Phu nhân." Mới vừa kêu liền một câu, Đường Dung liền trợn mắt nhìn hắn một cái, tiếp không nói hai lời liền hướng phía ngoài đi. Tần Thiên trong lòng có chút gấp, mặc dù hết thảy đều là hắn kế hoạch, nhưng hắn vậy lo lắng xuất hiện bất ngờ, vì vậy liền vội vàng đuổi theo. Trình Giảo Kim và Lý Thế Dân hai người lẫn nhau nhìn quanh, thần sắc hơi động. Xem tình huống, Vương Phi sợ là không có nói được a. Trình Giảo Kim hậm hực như vậy nói, Lý Thế Dân bên này hơi cau mày. Bất quá vừa lúc đó, trưởng tôn Vương Phi đã từ phía sau đi ra, ai nói không có nói xong. "Vương gia, có thể vào cung đi cầu cáo mệnh, chỉ cần cáo mệnh có, hết thảy vấn đề cũng nên nhận như giải." Cái này nói đã nói rõ hết thảy, vậy Đường Dung đồng ý, Lý Thế Dân mặt lộ vẻ mừng rỡ, tiếp gật đầu một cái. Tuy nói cáo mệnh không tốt cầu, nhưng hắn ra tay, hắn phụ hoàng vẫn sẽ cho chút mặt mũi. Huống chi, Tần Thiên công lao nếu như manh bóng mát, cho Đường Dung cầu cái cáo mệnh cũng là hoàn toàn hợp lý. Lý Thế Dân bên này không làm dừng lại, vội vàng vào cung đi. Gió thu lạnh, một chiếc xe ngựa chạy như bay rời đi thành Trường An, hướng thôn Tần gia chạy tới. Đường Dung ngồi ở trong xe không nói một lời, nước mắt không nhịn được lưu, mặc dù nàng coi như là đáp ứng trưởng tôn Vương Phi, nhưng bên trong lòng nàng còn chưa dễ chịu, nàng chỉ như vậy đem mình người đàn ông phân ra ngoài, hơn nữa còn không có biện pháp nào. Tần Thiên ở bên cạnh hiếm có an phận thủ thường liền một ít. "Phu nhân." Mới vừa mở miệng, Đường Dung liền đột nhiên trừng lên hắn. "Ta hỏi ngươi, ngươi nói phải đi từ hôn, có thể làm sao chạy đến Vương phủ đi, còn muốn Vương Phi làm thuyết khách?" Vừa nói, Đường Dung đột nhiên lên tiếng khóc, các người đàn ông không một cái tốt, đều là gạt người, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Đường Dung khóc bị khuất, xe ngựa vẫn còn tiếp tục đi, một trận gió qua, thổi tới tí tí lạnh lẽo, Tần Thiên ngồi ở Đường Dung đối diện, đột nhiên thở dài một cái. "Phu nhân, đó là ta phải chạy đến Vương phủ tới, là Lô Quốc công kéo ta đi à? Tần Vương điện hạ cố ý thông qua ta tới lôi kéo thế gia, phi buộc ta đồng ý hôn sự, nếu không phải như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à? Ta cũng là không làm sao, nếu không ngươi lấy là chỉ bằng tướng công của ngươi ta thân phận, có thể để cho Vương gia và trưởng tôn Vương phi hai người bán như vậy lực, còn không phải là vì bọn họ lợi ích, tướng công của ngươi ta cũng là bị hy sinh à?" Tần Thiên nói đáng thương, Đường Dung bên này suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý, vậy trưởng tôn Vương phi liền cùng mình kết bái, cầu cáo mệnh nếu nói hết ra, nếu như chỉ là vì mình tướng công, bọn họ cần gì phải như vậy ân cần. Nguyên lai cũng chẳng qua là vì Tần Vương nghiệp lớn. Bất quá, nàng cũng biết, Tần Vương nghiệp thành, hắn tướng công là có thể đi theo thăng quan tiến chức nhanh chóng, Tần Vương nếu không phải thành, hắn tướng công chỉ sợ sớm muộn chết ở thái tử trong tay. Nghĩ tới những thứ này sau đó, nàng trong lòng đổ thăng bằng một ít, trái phải đều là cự không dứt được sự việc, vậy mình coi như đáp ứng, cũng là từ không biết làm sao chứ. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy trước, Đường Dung trong miệng lại nói, "Hừ, bất lấy những lời này được dỗ ta, nếu không phải ngươi cùng Lô Hoa Nương câu kết làm bậy, ngươi lại sắp tâm chưa chết, ngươi sẽ đồng ý chuyện này, ta cũng không tin." Tần Thiên trong lòng âm thầm tiêu khổ, cũng không biết trưởng tôn Vương Phi cùng Đường Dung nói như thế nào, nếu là được, nàng lại thế nào nhiều như vậy chuyện, nếu là không thành, cũng không nên là cái bộ dáng này ạ. Suy nghĩ sau này, Tần Thiên chỉ có thể tiếp tục chậm chờn. "Phu nhân, tướng công của ngươi ta cùng Lô Cô Nương thật là trong sạch, Lô Cô Nương không chịu gả cho Thôi Nguyên Hạo, căn bản không phải bởi vì là tướng công của ngươi ta ạ, chẳng lẽ ngươi quên nàng đã từng cùng người bỏ trốn chuyện sao? Nàng làm hết thảy các thứ này, cũng là vì từng theo nàng bỏ trốn người đàn ông kia ạ." Đường Dung thần sắc động một cái, Tần Thiên tiếp tục nói, "Hôm nay cha hắn không biết chuyện gì, phải đem nàng rất nhiều gả cho ta, nhưng bây giờ còn không biết vậy Lô Hoa Nương phải chăng đồng ý chứ, vạn nhất nàng đùa bỡn dậy tính tình tới, có thể sẽ muốn tự sát à, cho nên chúng ta hiện ở bên này không thành vấn đề, bọn họ bên kia còn chưa nhất định thành đâu, nương tử lại mở rộng lòng à." Nghe được sự việc có thể sao, Đường Dung ngược lại là đột nhiên nóng lòng một chút, bởi vì là sự việc sao, đối với Tần Vương nghiệp lớn, đối với Tần Thiên tương lai cũng có ảnh hưởng rất lớn à. Bất quá nóng lòng sau đó, Đường Dung lại là đột nhiên vui mừng, chuyện này nói không chừng thật là có chuyện cơ. Quy 1. Chương 163, cáo mệnh khó khăn muốn. Chương 163, cáo mệnh khó khăn muốn. Mặc dù Đường Dung rất biết mình tướng công cưới vợ Lô Hoa Nương sau đó, đối với Lý Thế Dân và nàng tướng công sự nghiệp cũng có trợ giúp rất lớn. Nhưng nếu như chuyện này thật sao, nàng trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng. Cho nên, nghe Tần Thiên nếu sau đó, Đường Dung ngược lại bình thường trở lại rất nhiều. Cảm thấy chuyện này không bằng liền mặc cho số phận tốt lắm. Nếu như thành, đối với Tần Thiên đối với nàng thậm chí là đối với Lý Thế Dân đều có chỗ tốt. Nếu như không thành, nàng thì cũng không cần cùng những đàn bà khác chia sẻ mình tướng công, mặc dù tiền đồ sẽ bị nẹt, thế nhưng thì có thể làm gì? Chỉ cần có thể cùng nàng tướng công chung một chỗ, bần tiện giàu sang thì như thế nào? Đường Dung không có lại tiếp tục đùa bỡn tính tình, Tần Thiên bên này rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên, mặc dù những lời này là lắc lư Đường Dung, nhưng Tần Thiên nói vậy đều trên cơ bản là sự thật, tuy nói là Lô Hành muốn kết hôn, nhưng Lô Hoa Nương nếu như không đồng ý, chuyện này vậy thật không tốt thành. Muốn thật là như vậy, Tần Thiên đột nhiên lo lắng Lô Hoa Nương tới, sự việc sao, nàng làm thế nào, tiếp tục ở chùa Thiện Nguyện, vẫn là bí quá hóa liều. Hậu quả Tần Thiên có chút không dám nghĩ giống. Lại nói Tần Thiên và Đường Dung hai người rời đi thành Trường An hướng thôn Tần gia chạy tới lúc này, Tần Vương Lý Thế Dân đã vào hoàng cung. Chỉ bất quá hắn đi tới hoàng cung ngự thư phòng lúc này, Thái tử Lý Kiến Thành cũng ở đây. Cái này làm cho Lý Thế Dân mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Thế Dân làm sao tới? Lý Huyên có chút hiếu kỳ, Lý Thế Dân nói, "Phụ hoàng, nhi thần là muốn hướng phụ hoàng cầu cái cáo mệnh." Lý Huyên ngưng mi, nói, "Vì ai phu nhân sở cầu?" "Tần Thiên phu nhân Đường Dung." "Vì sao mà cầu? Cái này Tần Thiên phu nhân khỏe giống như vậy không việc gì chiến công đi." Tần Thiên manh bóng mát, tựa hồ lại còn chưa đủ. Cáo mệnh có thể không phải tùy tiện cho ra đi một cái cáo mệnh, triều đình thì phải mỗi tháng phát ra ngoài một khoản đồng lộc, tiền này ở Lý Uyên xem ra là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Lý Thế Dân do dự một chút, hôm nay thái tử ở bên cạnh, nếu là đem thật tình nói ra, hắn khẳng định không muốn thấy mình cùng thế gia kết minh, khi đó hắn nhất định sẽ từ trong cản trở. Suy nghĩ sau này, Lý Thế Dân nói, Đường Dung mặc dù không từng có qua cái gì chiến công, nhưng nhi thần cảm thấy Tần Thiên công lao vẫn là đủ để manh bóng mát, dẫu sao Tần Thiên nhưng mà chữa hết phụ hoàng bệnh à, cho nên xin phụ hoàng có thể cho nàng một cái cáo mệnh, cho dù là cấp thấp nhất cũng được. Lý Thế Dân nói như vậy, thái tử Lý Kiến Thành nhất thời hừ một tiếng, Tần Vương đệ, ngươi lấy là ta đại đường cáo mệnh là tùy tiện cho sao, nếu như vậy, những cái kia quận công à, huyện tử cái gì phu nhân há chẳng phải là đều có thể thỉnh cầu cáo mệnh, này quy định không thể mở, mở một cái liền chuyện xấu à. Mặc dù Lý Thế Dân không có nói cùng thế ra sự việc, nhưng chỉ cần dính dấp đến Tần Thiên, Lý Kiến Thành liền chắc chắn sẽ không đáp ứng. Lý Thế Dân thấy cái này, trong lòng ngầm từ kêu khổ. Vốn lấy vì chuyện này đích thân mở miệng, nhất định bắt vào tay hả, không nghĩ tới như thế phiền phái. Lý Uyên nơi này cũng cảm thấy được Lý Kiến Thành nói có lý. Thái tử nói không sai, cái này trước quy định không thể mở, ngươi còn có chuyện gì sao? Lý Thế Dân chân mày hơi đông lại một cái, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, chắp tay nói, nhi thần cáo lui. Hắn biết, có Lý Kiến Thành ở chỗ này, tự mình nói tác dụng gì cũng không lớn, dẫu sao chuyện này không dễ làm, có thể hay không làm thành, toàn xem mình mặt mũi, cùng với hắn phụ hoàng tâm tình. Hôm nay loại chuyện này, nhất định là không làm được. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến, chờ sau này lại nghĩ biện pháp. Tần Vương rời đi hoàng cung sau đó, liền trực tiếp trở lại Tần Vương phủ. Lúc này, Trưởng Tôn Vô Kỵ đã đang chờ. Vương gia, cáo mệnh nhưng có cầu tới. Lý Thế Dân lắc đầu một cái, đem ngày hôm nay vào cung tình huống cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói một lần, Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe xong, chân mày hơi trầm xuống, thánh thượng vẫn là tin chịu thái tử điện hạ, thậm chí đối với hắn như cũ tín nhiệm, dưới tình huống này, muốn cầu cáo mệnh cơ hội là không thể nào. Nói tới chỗ này, Trưởng Tôn Vô Kỵ hai hàng lông mày hơi chăm chú, nói: "Vương gia, có một số việc có thể làm, như được chuyện, cáo mệnh cũng chỉ tốt cầu." Lý Thế Dân thần sắc khẽ động, tiếp gật đầu một cái, lại hỏi: "Vậy chuẩn bị cưới một chuyện có thể làm hay không?" "Có thể làm, coi như cáo mệnh cầu không xuống, Đường Dung không đồng ý, chuyện này chúng ta vậy nhất định phải làm xong, bây giờ chuẩn bị cưới, tiên trạm hậu tấu, khi đó Đường Dung vậy không có biện pháp." Trưởng Tôn Vô Kỵ nếu lạnh lùng, phản phất từ tới không lo lắng Đường Dung cảm thụ, đối với hắn mà nói, người phụ nữ cho tới bây giờ cũng chỉ là vật hy sinh thôi. Lý Thế Dân ngược lại là do dự không dưới, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Hắn là muốn người làm đại sự, như lòng không tàn nhẫn, cái này việc lớn làm sao có thể thành. Chuẩn bị cưới sự việc, tạm thời không thể giao cho Tần Thiên đi làm, Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, liền đem cái này chuyện tốt giao cho Trình Giảo Kim, hắn nhưng mà vẫn luôn la hét phải làm. Dẫu sao, kết hợp chuyện tốt bị Trưởng Tôn Vương Phi chiếm liền sau đó, hắn liền luôn muốn lại mò điểm công lao, cho nên liền muốn đem chuẩn bị cưới sự việc cho bao lãm. Hôm nay vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Đông Cung. Lý Kiến Thành trở lại Đông Cung sau đó, đêm ngày hôm nay trong hoàng cung tình huống cùng Tống Công Khanh nói một lần, Tống Công Khanh nghe xong chân mày hơi đông lại một cái, êm đẹp, Tần Vương là Đường Dung cầu cái gì cáo mệnh. Hừ, còn không phải là vì lôi kéo Tần Thiên. Tống Công Khanh lắc đầu một cái, Tần Thiên làm là Tần Thúc Bảo nghĩa tử, chỉ cần Tần Thúc Bảo trung thành với Lý Thế Dân, Tần Thiên cũng chưa có lựa chọn, Lý Thế Dân làm những thứ này, đoạn không phải là vì lôi kéo Tần Thiên, chỉ sợ có mục đích gì khác. Nghe nói như vậy, Lý Kiến Thành thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, tiếp liền tìm tới thám tử phân phó nói, điều tra một chút. Đông Cung thám tử hiệu suất rất cao, mà Lô Hoa Nương và Tần Thiên sự việc cũng không là chuyện cơ mật tình, cho nên hai tiếng sau đó, Đông Cung thám tử liền vội vàng chạy về. Thái tử điện hạ cũng điều tra rõ ràng, vậy Tần Thiên muốn kết hôn Lô Hoa Nương, Đường Dung lo lắng vị khó giữ được, là lấy Đường Dung mới có thể cầu Tần Vương điện hạ cho Đường Dung cầu cái cáo mệnh. Sự việc chỉ đơn giản như vậy, Lý Kiến Thành sau khi nghe xong, nhưng là có chút nghi ngờ, vậy Lô Hoa Nương muốn gả cho Tần Thiên. Không sai, Lô gia tự mình đi nói hôn. Nghe nói như vậy, Lý Kiến Thành nhất thời vui vẻ. Vẫn còn có chuyện này, xem trước khi tới nói Tần Thiên cùng Lô Hoa Nương dụ dỗ một chuyện là thật à? Đây nếu là bị thôi ra cho biết, không chừng ầm ĩ thế nào đây. Lý Kiến Thành đột nhiên hưng phấn, hắn cảm thấy Thành Trường An sợ rằng lại phải nhìn thật là náo nhiệt. Tần Thiên như cùng Lô Hoa Nương thành thân, cái này thì chẳng khác nào là đánh thôi ra mà à? Thôi ra có thể tha bọn họ. Bất quá ngay tại Lý Kiến Thành nghĩ như vậy, lúc này Tống Công Khanh đột nhiên lánh sắc nói, Thái tử điện hạ, tuyệt đối không thể để cho chuyện này thành. Vì sao? Lý Kiến Thành không rõ ràng, chẳng lẽ xem thôi ra cùng Tần Thiên đấu, không phải rất có ý tứ sao? Chuyện này như thành, Tần Vương điện hạ có thể thì có thế gia ủng hộ, thế gia căn cơ thâm hậu, không thể khinh thường à? Tống Công Khanh nói xong, Lý Kiến Thành thần sắc khẽ động, tiếp khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, Tống tiên sinh nói có lý, bất quá chàng hảo hí này, bản thái tử xem đặt. Quy 1. Chương 164, thôi ra tức giận. Chương 164, thôi ra tức giận. Thôi phủ. Thôi Đồng ở thư phòng tới lui đi tới đi lui, gương mặt căng thẳng, tựa như tùy thời cũng có thể gầm thét. Nguyên Hạo còn chưa có trở lại. Thôi Đồng lánh mi hỏi, một người nha hoàn vội vàng kêu, quản gia đã phái người đi tìm, hẳn rất nhanh sẽ trở lại. Đang nói, cửa thư phòng két một tiếng mở ra, Thôi Nguyên Hạo từ bên ngoài đi tới nói, cha gấp như vậy kêu ta trở lại, nhưng mà có chuyện gì? Là cha mới vừa nhận được tin tức, Lô gia lại muốn đem Lô Hoa Nương gả cho Tần Thiên. Cái gì? Thôi Nguyên Hạo đột nhiên chấn động một cái, tuy nói hắn đối với Lô Hoa Nương đã không ôm cái gì hy vọng xa vời, nhưng nàng như gả cho Tần Thiên, đây không phải là đang đánh mặt hắn mà. Vốn là, Lô gia đem Lô Hoa Nương sai đưa chùa Thiện Nguyện, nhiều hơn thiếu thiếu để cho bọn họ Thôi gia có một chút mặt mũi, nhưng coi như như vậy, bọn họ Thôi gia như cũ thường xuyên bị người giễu cợt, nói hắn Thôi Nguyên Hạo vị hôn thê cùng người vụng trộm cái gì. Bây giờ nếu là Lô Hoa Nương gả cho Tần Thiên, vậy mọi người làm sao xem hắn Thôi gia, làm sao xem hắn Thôi Nguyên Hạo? Thôi Nguyên Hạo sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt trừng rất lớn, sắc ý nồng nặc. Tin tức không có sai, không nghĩ tới Lô gia lại như vậy không cho ta thôi ra mặt mũi. Nói tới chỗ này, Thôi Đồng giọng lạnh lẽo, nói, tuyệt đối không thể để cho chuyện này thành, nếu không ta thôi ra sẽ gọi là người khác cười trôi. Thôi Nguyên Hạo một đôi quả đấm cầm rất chặt, thậm chí chặt đến cả người cũng run rẩy, hắn nhìn một cái cha mình, nói, cha yên tâm, chuyện của bọn họ tuyệt đối không thành được. Nói xong, Thôi Nguyên Hạo liền rời đi thư phòng, không lâu lắm gọi tới hai người Thôi gia cao cấp sát thủ. Các người hai người đi một chuyến chùa thiện nguyện, đem Lô Hoa Nương cho ta cột đi ra. Nếu Tần Thiên bên người cao thủ như mây, không tốt ra tay, vậy hắn cũng chỉ có thể từ Lô Hoa Nương nơi này khai đao, lần này, hắn muốn cho Lô Hoa Nương và Tần Thiên thiếu hắn toàn bộ đều trả lại. Thôi Nguyên Hạo như vậy sau khi phân phó xong, hai người cao cấp sát thủ cũng không một chút chần chờ, lập tức liền đồng ý. Đêm khuya, chùa thiện nguyện. Trịnh Diễm ngồi ở mình trong đình viện nhìn ánh trăng. Vào thu mặt trăng rất đẹp, nàng đột nhiên phát hiện mình đã rất nhiều năm không có giống như bây giờ ngẩng đầu thưởng thức mặt trăng. Mà đang ở hắn nghĩ như vậy lúc này, nàng chân mày đột nhiên hơi đông lại một cái, ngay sau đó đột nhiên hung tợn cắn môi một cái. Nhất thời, vốn là tươi đẹp ướt át môi đỏ mọng nhất thời bị nàng cho cắn ra máu. Hết thảy các thứ này phát sinh đột nhiên, nàng hai hàng lông mày thay đổi khủng bố dữ tợn. Lô Hoa Nương, ta cũng không tin mạng ngươi tốt như vậy. Vừa nói, Trịnh Diễm xoay người trở lại gian phòng, rút ra thanh kia ban đầu giết chết Lưu Lang Đao. Tin tức của nàng coi như là linh thông, Lô gia phải đem Lô Hoa Nương gả cho Tần Thiên sự việc nàng đã nghe nói. Vốn là, nàng là muốn cho Lô gia hoàn toàn giải quyết Lô Hoa Nương, chưa từng nghĩ Lô gia lại không thôi được, ngược lại muốn thông qua đem Lô Hoa Nương lập gia đình tới cứu vãn danh dự. Nàng Trịnh Diễm tại sao không có tốt như vậy mạng? Nàng không phục, nàng vậy cái gì? Dưới ánh trăng, Trịnh Diễm cầm cây đao kia từ từ hướng Lô Hoa Nương đình viện đi tới, nàng vốn không ý động thủ giết Lô Hoa Nương, bởi vì là như vậy sẽ đem mình vậy bại lộ ra. Nhưng hiện nay nàng không quản được nhiều như vậy, nàng muốn phát tiết, muốn đem tức giận trong lòng cũng cho phát tiết ra ngoài. Tối nay ánh trăng rất tốt, ánh trăng chiếu vào Lô Hoa Nương tiểu viện khiến cho được toàn bộ tiểu viện đều rất đẹp, rất có ý cảnh, đi đôi với thu trùng tiêu to, càng làm cho hết thảy các thứ này cũng như vậy giàu có thi ý. Trịnh Diễm đao ở trong tay run rẩy, nàng lặng lẽ đẩy ra Lô Hoa Nương cửa phòng, đây là nàng sáng sớm hôm nay thời điểm hãy cùng Lô Hoa Nương nói xong. Nàng nói tối hôm nay nàng còn muốn tới cùng Lô Hoa Nương, muốn Lô Hoa Nương cho nàng lưu cửa, mà bởi vì là Lưu Lang không gặp, Lô Hoa Nương lấy là Trịnh Diễm thật hết sức sửa sai, là lấy thì cũng đồng ý xuống. Nào ngờ, hết thảy các thứ này cũng chẳng qua là Trịnh Diễm vì mình giết người làm chuẩn bị mà thôi. Cửa két một tiếng mở ra, ánh trăng chỉ có thể chiếu vào một nửa, giường bên kia thuộc về trong bóng tối, không thấy rõ đồ, Trịnh Diễm mò mẫm tới, ngay tại hắn đến gần đầu giường lúc này đột nhiên giơ lên đao trong tay liền nào tới. Nhưng mà, làm nàng một đao đâm xuống lúc này, nhưng phát hiện trên giường trống trơn như vậy, vậy thì có cái gì Lô Hoa Nương? Tháng rời hoa ảnh, ánh trăng đột nhiên chiếu vào liền trên giường, Trịnh Diễm chán toát mồ hôi lạnh, một cổ dự cảm bất tường đột nhiên tấn công tới. Chuẩn bị cưới sự việc Lý Thế Dân giao cho Trình Giảo Kim. Đối với chuyện này, Trình Giảo Kim vui vẻ liền đồng ý. Tới một cái hắn trước đáp ứng qua Tần Thiên, thứ hai mình kết hợp sự việc thất bại, cuối cùng vẫn là trưởng tôn Vương Phi nói có chuyện cơ, công lao của mình không có, bây giờ hắn cũng chỉ có thể thông qua chuyện này, tới để cho mình cùng kết giao thế gia công lao cho liên hệ một chút quan hệ. Trình Giảo Kim người mặc dù tùy tiện, nhưng làm loại chuyện này nhưng là quen việc dễ làm, cho nên một cần phải sự việc cũng chính xác không tệ, lễ phép cái gì cũng không mất. Đi tới Lô gia sau đó, Lô gia cũng là hết sức cao hứng. Cho nên, một cần phải quá trình hết sức thuận lợi, hai tiếng sau đó, liền tuyên bố kết thúc, tiếp theo bọn họ cần làm, chính là những thứ khác chính tự. Bất quá chuẩn bị cưới sau đó, hai bên cái này hôn sự liền coi như là quyết định. Trình Giảo Kim rời đi sau đó, Lô Hành liền hướng Lô Triển Đình nói, đại ca, hôm nay cái này hôn sự coi như là quyết định, Hoa Nương tiếp tục ở chùa thiện nguyện không thích hợp, dễ dàng bị người giễu cợt, phái người đem nàng đón về tới đi. Con gái mình, Lô Hành vẫn là rất yêu thương, cái này hơn một năm, hắn không biết có nhiều muốn con gái mình, vừa nghĩ tới nàng ở chùa thiện nguyện chịu khổ, hắn liền lòng thương yêu không dứt. Lô Triển Đình vậy có thể không biết em trai mình tâm tư, bất quá hắn người em trai này hết lần này tới lần khác có loại để cho người không tìm ra tật xấu bản lãnh, bất đắc dĩ cười khổ sau đó, Lô Triển Đình gật đầu một cái, đi phái người tiếp nàng trở lại đi, nói cho nàng, sau này gả cho người thì phải càng hiểu quy củ mới được, không thể thất lạc chúng ta thế ra mặt mũi. Lô Hành gật đầu đáp ứng, rất nhanh phái hai người đi chùa thiện nguyện tiếp con gái mình trở lại. Nhưng mà, buổi trưa, hắn phái đi người nhưng vội vàng tay không trở về. Lô Hành chân mày hơi đông lại một cái, chuyện gì xảy ra? Lao ra, chúng ta không tìm được tiểu thư à, có thể hay không? Có thể hay không tiểu thư nhận được tin tức sau đó lại chạy. Người làm lúc này còn nhớ được năm đó nhà bọn họ tiểu thư bỏ trốn sự việc, tự nhiên vậy nhớ được cùng tôi ra từ hôn sự việc. Bất quá Lô Hành nhưng là lắc đầu, năm đó bỏ trốn một chuyện bọn họ đã sớm giải quyết, Lô Hoa Nương đối với người đàn ông kia đã từ bỏ ý định, tuyệt sẽ không lại là hắn làm bất kỳ chuyện ngu xuẩn. Hơn nữa lần này đem nàng gả cho chính là Tần Thiên, nàng không phải mấy phen cùng Tần Thiên âm thầm gặp mặt sao, đây chính là nàng một mực thích người ạ, nàng làm sao có thể chạy trốn. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Lô Hành nhất thời phát hiện tình huống có chút không ổn, không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn lập tức phân phó nói, đi đem Tần Thiên gọi tới. Như thế vừa nói, hắn thì vội vàng đi tìm anh cả hắn Lô Triển Đình đi, chuyện này sự quan trọng đại, một hồi lâu ở giữa, hắn cũng không dám tùy tiện quyết định à quy một. Chương 165, bất thiện. Chương 165, bất thiện. Thôn Tần gia. Trình Giảo Kim chuẩn bị cưới sau đó, liền cưỡi ngựa chiến đi tới thôn Tần gia. Tần gia tiểu tử, thúc phụ ngươi ta đối với ngươi có thể là tốt không thể chê à, cũng sắp thành cha ngươi, đem chuẩn bị cưới sự việc cũng làm cho ngươi, ngươi nên làm sao cảm ơn ta? Vừa mới tới Tần gia trang viên, Trình Giảo Kim liền muốn uống, rất sợ người khác không biết. Tần Thiên nơi này, nhưng là thầm mắng một câu, Trình Giảo Kim đích xác là mình trưởng bối, nhưng cũng chỉ lớn cái 17-18 tuổi đi, liền cái này còn chiếm mình tiện nghi, thật là lao già kia à. Bất quá Tần Thiên không làm sao để ý cái này, bởi vì là Trình Giảo Kim nói chuẩn bị cưới để cho hắn rất kinh ngạc. Lô Quốc Công có ý gì? Cái gì chuẩn bị cưới sự việc làm? Thằng nhóc ngươi, đương nhiên là ngươi cùng Lô cô nương hôn sự à? Chuẩn bị cưới đã làm, ngươi sẽ chờ cưới người ta qua cửa là được. Nghe nói như vậy, Tần Thiên cả người cũng bối rối, cái này chuẩn bị cưới làm vậy hơi gấp một chút chứ? Lô Quốc Công đừng làm rộn, vương gia còn không có đem Dung Nhi cáo mệnh mời gì xuống chứ? Không có cáo mệnh, Đường Dung làm sao có thể đồng ý hôn sự? Đây không phải là tiền trạng hậu tấu mà, tình huống chỉ sợ không tốt làm tốt. Tần Thiên lúc này đầu cũng sắp lớn. Trình Giảo Kim nhưng là lơ đễnh, nói, cáo mệnh mời xuống đó là chuyện sớm hay muộn tình, ngươi còn chưa tin vương gia bản lãnh, ngày hôm nay đúng lúc là một ngày tốt, cho nên trước hết chuẩn bị cưới. Tần Thiên muốn rút ra người, Trình Giảo Kim vẫn còn lấy là mình làm một kiện nhiều vinh quang sự việc. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên chuyện lo lắng nhất tình vẫn là xảy ra. Lô Quốc Công mới vừa nói chuẩn bị cưới đã thành, một cái thanh âm đột nhiên từ phía sau bọn họ truyền tới, một mặt tức giận Đường Dung nhìn như có chút khủng bố. Sự việc thật đến lúc này, nàng vẫn là có chút không chịu nổi. Tần Thiên có chút bận tâm, liền vội vàng tiến lên nói, "Phu nhân." Đường Dung nhưng là không hề phản ứng Tần Thiên, mà là nhìn Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim vốn là cái không sợ trời không sợ đất người, nhưng lúc này bị Đường Dung nhìn, cũng không khỏi được có chút chột dạ. Vương gia để cho trước chuẩn bị cưới, bản quốc công phụng mệnh mà thôi, ngươi yên tâm, cáo mệnh không thiếu được ngươi. Đường Dung khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nàng rất rõ ràng Lý Thế Dân làm như vậy mục đích, đơn giản chính là muốn gạo sống nấu thành cơm chín, để cho bọn họ cự tuyệt cũng cự tuyệt không được mà thôi. Giống như bọn họ người như vậy, ở vương gia nghiêm trọng, cũng bất quá là bị lợi dụng con cờ thôi. Nàng cũng không có đối với Trình Giảo Kim nói gì, bởi vì là không có dùng, nàng chẳng qua là nhìn một cái Tần Thiên, mà ở cái nhìn kia trong, có vô cùng phức tạp tình cảm. Tần Thiên tâm thần đột nhiên động một cái, hắn nhìn thấu Đường Dung ý tưởng, bọn họ bất quá đều là Lý Thế Dân con cờ mà thôi, muốn chân chính trở thành một cái người, trừ phi ngươi có hắn không thể khinh thị ngươi thế lực. Đương nhiên, bọn họ cho tới bây giờ không có giống như bây giờ như vậy khát vọng loại thực lực đó. Bất quá, loại ý niệm này chợt lóe lên, bọn họ có thể có, nhưng tuyệt không thể biểu lộ ra. Phu nhân, Lô cô nương bên kia còn không có tin tức đây. Tần Thiên chỉ có thể tạm thời trấn an Đường Dung, bất quá Đường Dung căn bản cũng không một chút dừng lại, thẳng đi vào bên trong đi. Có thể vừa lúc đó, Bác Phúc đột nhiên mang một người Lô gia người làm chạy tới. "Thần công tử, việc lớn không xong, nhà ta tiểu thư." "Người không thấy?" "Lô cô nương không thấy." Tần Thiên đột nhiên chấn động một cái, vốn là đã muốn trở về nhà Đường Dung đột nhiên ngừng lại, mặt nàng sắc có chút quẫn quýt, "Lô Hoa nương không thấy, chẳng lẽ nàng tướng công nói là sự thật? Lô Hoa nương cùng nàng tướng công thật sự là trong sạch, Lô Hoa nương thật lòng có chút chiếm hữu, hết thảy cũng chẳng qua là Lô Hành một phía tình nguyện." Đường Dung nội tâm là mừng rỡ, có thể mơ hồ lại có một chút thất lạc, bởi vì là thật lực à, cùng Lô gia thông gia là bọn họ lấy được thực lực cao nhất đường tắt. Trải qua mấy đời thậm chí mười mấy đời thế gia, tuyệt đối là cả ngày tử đều phải kiêng kỵ thực lực. Thu gió thổi tới lạnh lẽo, Đường Dung ngừng lại, tùy ý thu gió mạnh thổi phất, Tần Thiên nhưng là trong lòng đột nhiên đau xót. Mặc dù, hắn biết Lô Hoa nương lòng có chút chiếm hữu, nhưng nghe đến Lô Hoa nương không thấy lúc này hắn vẫn là thất lạc một chút, cái này thì muốn một người đàn ông bị một người phụ nữ từ bỏ cảm giác giống nhau. Hắn bây giờ chính là như vậy. Chẳng lẽ hắn Tần Thiên cứ như vậy không chịu nổi? Chẳng lẽ mình thì thật kém hơn cái đó từng theo Lô Hoa nương cùng nhau bỏ trốn người đàn ông, cho tới Lô Hoa nương biết được muốn gả cho mình sau đó lại trốn. Tin tức này so mới vừa rồi Trình Giảo Kim nói chuẩn bị cưới sự việc còn để cho hắn nhức đầu không thôi. Trình Giảo Kim nhưng là đột nhiên bắt được cái đó Lô gia người làm, quát lên, chuyện gì xảy ra, Lô Hoa nương tại sao không thấy? Chuyện này có thể quan hệ đến bọn họ đại của cả, mà chuyện này mấu chốt ngay tại Lô Hoa nương trên mình, hắn nếu không phải thấy, đây có thể như thế nào cho phải? Lô gia người làm bị Trình Giảo Kim dọa cho cả người run rẩy, đứa nhỏ vậy. Vậy không biết chuyện gì, nhà ta lão gia để cho ta mời Tần công tử qua phủ thương nghị một chút. Trình Giảo Kim hừ một tiếng, tiếp nhìn một cái Tần Thiên. Tần Thiên lúc này đổ từ từ bình tĩnh lại, coi như Lô Hoa nương không chịu gả cho mình, hắn bây giờ cũng rất muốn biết nàng ở nơi đó. Hơn nữa, chuyện này phải xử lý thích đáng mới được, nếu không không chỉ có Lô gia mất mặt, hắn Tần gia vậy mất mặt. Đi Lô gia. Trình Giảo Kim thấy vậy, nói, được, ta đi tìm vương gia. Hai người nói xong sau đó, mỗi người cưỡi ngựa hướng thành Trường An đi. Trình Giảo Kim ngựa là bảo mã, so Tần Thiên ngựa nhanh hơn thật là nhiều, cho nên Trình Giảo Kim rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Hắn trở lại thành Trường An sau đó, liền trực tiếp đi Tần Vương phủ, đem tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân nghe xong, chân mày nhất thời hơi chăm chú đứng lên, chẳng lẽ Tần Thiên thằng nhóc kia nói là sự thật, Lô Hoa nương thật lòng có chút chiếm hữu, nếu thật như vậy mà nói, chúng ta lần này sợ là phải cất họa à? Lô Hoa nương không gặp, dễ thân cận chuyện đã quyết định, đây không phải là làm cho cả Trường An người xem Tần Thiên chê cười sao? Trình Giảo Kim một mặt khổ tương, cũng không phải là, sớm biết như vậy, ban đầu ta đây lão chỉnh cũng không đùa bận hắn, kết quả bây giờ. À. Trình Giảo Kim cùng Tần Thúc Bảo quan hệ rất thân, hắn tự nhiên không hy vọng nhìn Tần Thiên nháo cười nhạo, hơn nữa chuyện này có thể nói là hắn một tay thúc đẩy, muốn thật náo loạn cười nhạo, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt Tần Thúc Bảo. Tần Vương phủ bầu không khí tạm thời ngưng trọng, Trình Giảo Kim ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân, nói: "Vương gia, bây giờ có thể nên làm cái gì ạ?" Lý Thế Dân trầm tư chốc lát, hỏi: "Lô gia bên kia tình huống gì, nữ nhi của bọn bọ không thấy, thế nào vậy được cho một giải thích mới được?" Ở Lý Thế Dân xem ra, Lô gia đáp ứng hôn sự, có thể con gái nhưng không thấy, đây không phải là đùa bỡn người sao? Như chẳng qua là Tần Thiên, đùa bỡn cũng chỉ đùa bỡn, có thể cái này còn dính dấp đến hắn Tần Vương Lý Thế Dân đây. Từ bỏ ý đồ là không thể nào. Lô gia bây giờ cũng không có cái gì giải thích, chẳng qua là đem Tần Thiên cho kêu đi, tình huống cụ thể còn không biết đây. Trình Giảo Kim vừa nói, nhưng cả người nhưng như cũng không cách nào bình tĩnh lại, Lý Thế Dân trầm mặt, nói, phái người đi Lô cửa nhà chờ, Tần Thiên vừa ra tới, để cho hắn lập tức tới Vương phủ một chuyến, chuyện này tuyệt không thể thiện. Hắn kế hoạch lâu dài à, lập tức phải thất bại trong gang tấc. Quy 1. Chương 166, giết người kế. Chương 166, giết người kế. Lô gia. Lô Hoa Nương không thấy sự việc hiển nhiên để cho Lô gia gia tộc Lô Triển Đình khiếp sợ không thôi, thậm chí là có chút tức giận. Đáng ghét, ngươi con gái này, liền không để cho người đỡ lo qua, mấy năm trước như vậy, bây giờ lại là như vậy, thật chẳng lẽ muốn ta vận dụng gia pháp, muốn tính mạng hắn, nàng mới chịu từ bỏ ý đồ. Lô Triển Đình tức giận mắng, Lô Hành bên này túi đầu không nói. Nói thật, toàn bộ Lô gia, thật đúng là liền con gái hắn phiền toái không ngừng, thậm chí có thời điểm liền chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, một cô gái nhà, an an phân phân một chút không tốt sao? Làm sao lão trọc xảy ra chuyện tới? Hôm nay bị anh cả hắn mắng, hắn vậy chỉ có thể nhịn. Mà ngay tại lúc này, một tên đầy tớ vội và chạy tới, lao ra, Tần công tử mới tới. Tiếng nói rơi xuống, Thần Thiên đã từ bên ngoài đi vào. Vốn là, Lô Hoa Nương cứ như vậy rời đi, Thần Thiên cảm thấy Lô Hoa Nương là xem thường hắn, cái này làm cho lòng tự ái của hắn rất được tổn thương, ít nhiều có chút tức giận. Bất quá, cùng hắn đi tới Lô gia sau đó, khí này nhưng như thế nào cũng không xanh được tới, ngược lại lại hết sức lo lắng Lô Hoa Nương tình huống. Coi như nàng là mình chạy trốn, có thể nàng một người ở bên ngoài qua được không? Vốn không yêu nhau người, Thần Thiên cần gì phải cưỡng cầu. Cho nên, đi tới Lô gia sau đó, Thần Thiên cũng không một chút muốn giải thích ý nghĩa, thi lễ sau này, liền hỏi, "Lô lão gia, Lô cô nương sự việc là chuyện gì xảy ra?" Lô Triển Đình hừ một tiếng, bất quá Lô Hành vội vàng chen miệng nói, "Tiểu Thiên à, Hoa Nương tình huống chỉ sợ không ổn à?" Thần Thiên thần sắc bình tĩnh, nói, "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" "Tiểu Thiên, nói thật với ngươi đi, chính là bởi vì là ngươi đi chùa thiện nguyện gặp Hoa Nương sự việc, chúng ta mới quyết định để cho Hoa Nương gả cho ngươi, miễn được gây nữa xảy ra cái gì khó chịu sự việc tới, các người hai người yêu nhau như vậy, hôm nay Hoa Nương có cơ hội gả cho ngươi, nàng là tuyệt đối sẽ không mình chạy trốn, chỉ sợ là có người giáp tâm không thể dò được, chỗ hiểm Hoa Nương à?" Lô Hành như thế vừa nói, Thần Thiên nhưng là hơi bĩu môi. Mình đi gặp Lô Hoa Nương chẳng qua là hết sức một người bạn trách nhiệm mà, vậy giống như bọn họ nghĩ như vậy có cái gì tư tình. Hắn cảm thấy Lô Hoa Nương rời đi, đặt thì không muốn gả cho mình. Bất quá Lô được đối với hắn mà nói là một nấc thang, hắn nếu như đem Lô Hoa Nương không muốn lấy cho mình nói ra, ngược lại làm cho hắn thật mất mặt. Cho nên, Tần Thiên cũng không có nói, chẳng qua là theo Lô được nói, vậy Lô lão gia cảm thấy Lô cô nương sẽ bị người nào làm hại. Dĩ nhiên là thôi ra, Hoa Nương nếu như gả cho ngươi, vậy coi như đánh thôi ra mà à, vì thế, hắn chỗ hiểm Hoa Nương cũng chỉ nói xuôi được. Lời này mở miệng, Lô Triển Đình thần sắc đột nhiên động một cái. Hắn cảm giác được mình em trai nói rất có lý, chẳng qua là hắn rất kỳ quái, mới vừa rồi Lô Hành tại sao không nói. Mình người em trai này, ẩn nút thật đúng là sâu à, có lúc liền hắn cũng xem không hiểu. Tần Thiên nơi này, cũng là chấn động một cái, hắn cảm thấy cũng có đạo lý, vậy Lô Hoa Nương coi như không muốn gả cho mình, vậy do hai người cũng hôn qua miệng quan hệ, hắn cũng không đến nổi chạy trốn. Hôm nay bị Lô Hành vừa nói như vậy, hắn cảm thấy thôi ra thật đúng là làm cho ra loại chuyện này, dẫu sao ám sát hắn sự việc thôi ra cũng làm được, huống chi là bắt cóc Lô Hoa Nương sự việc. Lô lão gia nếu biết là thôi ra nơi là, sao không trực tiếp hướng thôi ra cần người? Tần Thiên nhìn Lô Hành hỏi, Lô Hành lắc đầu một cái, không có chứng cứ, đi vậy là vô dụng, hơn nữa nếu như bức dây động rừng, chỉ sợ Hoa Nương khó giữ được tánh mạng à, ngày hôm nay kêu ngươi tới, chỉ có hai cái mục đích, một, Hoa Nương cũng không phải là đùa bỡn tính tình và hôn, nàng sớm muộn là phụ nữ của ngươi, hai, chính là muốn cùng ngươi thương lượng một chút, như thế nào giải cứu Hoa Nương. Chuẩn bị cưới đã qua, Lô Hoa Nương chính là Tần Thiên người phụ nữ, hơn nữa, hắn như thế nói, mới có thể bảo đảm Tần Thiên không để lại dư lực đi cứu con gái mình, có lẽ Tần Thiên không có lớn như vậy bản lãnh, nhưng sau lưng hắn Tần Vương có à, nhiều một cái Tần Vương, con gái hắn là thêm một phần mạng sống cơ hội. Lô Triển Đình nghe được em trai mình lời này sau đó, càng phát ra có chút khiếp sợ em trai mình, rất nhiều chuyện hắn đều biết, nhưng lại có thể ẩn nhận không nói, cho đến lúc cần thiết, hắn thật đúng là không đơn giản à. Bất quá mặc dù khiếp sợ, Lô Triển Đình nhưng cũng không có cảm thấy thế nào, Lô gia có người như vậy, đối với bọn họ Lô gia mà nói là chuyện may mắn. Thần Thiên, ngươi cảm thấy nên như thế nào cứu Hoa Nương? Lô Triển Đình trực tiếp hỏi lên. Thần Thiên trầm tư chốc lát, nói, nếu thật là thôi ra nơi là, chúng ta trước mắt ngược lại không nghi hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ đem Lô cô nương bắt đi, mà cũng không phải là sát hại, chỉ sợ còn có hậu chiêu, chúng ta không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này Tần Thiên cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể trước quan sát một chút tình huống, mà nếu thôi ra không có ở chùa thiện nguyện trực tiếp giết chết Lô Hoa Nương, vậy Lô Hoa Nương tạm thời hẳn là an toàn. Lô Hành nghe Tần Thiên nếu sau đó, cũng chỉ có thể gật đầu một cái, bởi vì là hắn vậy không nghĩ ra biện pháp tốt hơn tới. Thành Trường An bên ngoài, một nơi phế trạch. Lô Hoa Nương lúc tỉnh lại phát hiện mình cả người đều bị buộc chặt, thậm chí liền miệng vậy bị ngăn chặn. Nàng bị tống giam ở một gian giống như là phòng chứa tủ địa phương, bốn phía đều là bụi bặm, bẩn thỉu không chịu nổi. Nàng không ngừng giãy giụa, vùng ấy, cũng mặc kệ hắn làm sao giãy giụa, cũng tránh thoát không hết trên mình là dây thừng. Nàng rất gấp, trên trán bất chấp mồ hôi, nàng rất kỳ quái, mình không phải là ở chùa thiện nguyện sao, tại sao sẽ đột nhiên bị người cột ở chỗ này? Ngay tại Lô Hoa Nương vùng vẫy lúc này, phòng chứa tủi cửa két một tiếng mở ra, tiếp liền gặp một người đàn ông từ bên ngoài đi vào, ánh sáng mặt trời chiếu ở liền Lô Hoa Nương mắt lên, nàng có chút không mở ra được, cho đến chàng trai kia đến gần mình lúc này, nàng mới rốt cục xem mời là ai. Thôi Nguyên Hạo. Lô Hoa Nương kêu một tiếng, nhưng mà miệng của nàng bị chặn, cuối cùng phát ra chẳng qua là thành âm ồ ồ. Đứng ở nàng trước mặt Thôi Nguyên Hạo lộ ra một tia cười nhạt, một tia vốn là không nên thuộc về hắn loại này trưởng an tài giỏi đẹp trai cười nhạt, vậy cười nhạt giống như là địa ngục các ma phát ra. Hắn nhìn Lô Hoa Nương, ở nàng bóng loáng trên gương mặt sờ soạn một cái, nhưng ngay sau đó một cái tắt liền lại quất tới, sau đó mới từ trong ống tay áo của mình lấy ra một tờ khăn tay tới hits, tựa như mình đụng phải Lô Hoa Nương sau đó, tay đều là bẩn. Thiện nhân, biết ta cột ngươi mục đích tới nơi này sao? Lô Hoa Nương ô ô kêu, không nghe rõ đang nói gì, mà Thôi Nguyên Hạo cũng không có giúp nàng bung ra ý nghĩa, hắn chẳng qua là lạnh cười lạnh, nói tiếp, rất nhanh, Tần Thiên sẽ bị một phong thơ, đóng kín một cái đơn độc phó ước tin, hắn đột nhiên nghĩ để cho ngươi còn sống, thì nhất định phải tới nơi này, mà ta đã ở chỗ này bảy thiên la địa võng, chỉ cần hắn tới, liền đừng hỏng sống rời đi. Ác độc ánh mắt bung ra, Thôi Nguyên Hạo vốn là tú khí gò má lúc này thay đổi tái nhợt đáng sợ, hắn cả người vậy thoạt nhìn là kinh khủng dữ tợn. Lô Hoa Nương cũng là gấp trận to hai mắt, nàng không nghĩ tới Thôi Nguyên Hạo lại muốn lợi dụng tự mình tới hại Tần Thiên. Nàng bây giờ rất lo lắng, nàng chỉ hy vọng Tần Thiên không nên tới, dù sao cũng không nên tới. Hắn làm sao có thể sẽ là mình mạo hiểm đâu? Lô Hoa Nương đột nhiên an ủi mình một câu. Quy 1. Chương 167, kế giết người. Chương 167, kế giết người. Tần Thiên ở Lô phủ một phen sau khi thương nghị, cái này mới rốt cục rời đi. Mà Tần Thiên vừa rời đi Lô phủ, thì có một người vội vã chạy tới. Thần công tử, vương gia ở trong phủ chờ ngài đây. Nghe được Lý Thế Dân đang đợi mình, Tần Thiên liền biết Lý Thế Dân vậy gấp gáp, dẫu sao Lô Hoa Nương không gặp bóng dáng, đối với Lý Thế Dân mà nói là rất lớn tổn thất. Là một người có dạ tâm, hắn dĩ nhiên là muốn vì mình lợi ích suy tính. Đối với loại người như vậy, Tần Thiên không thể nói có hảo cảm gì. Bất quá do dự sau đó, hắn vẫn là quyết định đi một chuyến, dẫu sao nếu thật muốn tìm Lô Hoa Nương mà nói, thiếu không phải hơn Lý Thế Dân hỗ trợ. Tần Thiên gật đầu chuẩn bị đi Tần Vương phủ, nhưng ngay khi uống qua lúc này đột nhiên lại có một người chạy tới, người này thân cao gầy, cả người bẩn thỉu, vừa thấy cũng biết là một ăn mày. Cái này cho ngươi. Ăn mày cầm trong tay một phong thơ, mà hắn đem thư ném xuống sau liền lại vội vàng chạy. Tần Thiên ngưng mi, mở thư ra sau khi xem, thần sắc đột nhiên căng thẳng, tiếp cũng không nhiều làm chần chờ, vội vàng liền hướng Tần Vương phủ chạy tới. Đi tới Tần Vương phủ sau đó, Tần Thiên liền đem lá thư này giao cho Lý Thế Dân, Lý Thế Dân xem qua sau đó, nhất thời quát lên, cái này thôi ra, thật là lớn gan, lại liền bắt cóc loại chuyện này cũng làm được, hôm nay lại vẫn muốn thiết kế dẫn dụ ngươi đi chịu chết, bổn vương không cho phép. Mặc dù Lý Thế Dân rất muốn cứu Lô Hoa Nương, nhưng để cho Tần Thiên một người đi, đó chính là chịu chết, như vậy, ngược lại cái mất nhiều hơn cái được. Hắn mặc dù đem Tần Thiên làm con cờ, nhưng người nào nói hắn lại không thể đối với con cờ có một ít cảm tình đâu. Húng chi cái này con cờ còn đã cứu mình tánh mạng. Mà chúng sinh, ai cũng không phải là con cờ. Lý Thế Dân thái độ rất kiên quyết, điều này cũng làm cho Tần Thiên nội tâm kích động một chút, bất quá rất nhanh hắn liền lại khôi phục lại, nói, vương, ra, Lô cô nương vẫn còn ở bọn họ trong tay, ta là nhất định phải đi một chuyến. Người đây là đi chịu chết, bổn vương tự mình đi thôi ra cần người. Tần Thiên lắc đầu, không có chứng cứ, thôi ra là sẽ không thừa nhận, mà chỉ cần chúng ta bức dây động rừng, thôi ra ắt phải giết người diệt khẩu à, vì Lô cô nương an nguy, hành động này không thể. Tần Thiên rất bình tĩnh, thậm chí dưới tình huống này bình tĩnh như cũ, Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngươi thật phải đi. Lý Thế Dân rất kỳ quái, vì một người phụ nữ, Tần Thiên lại muốn đi chịu chết. Ở hắn trong mắt, thậm chí ở rất nhiều đại đường nam trong mắt người, người phụ nữ cho tới bây giờ cũng chỉ là phụ thuộc, Tần Thiên có cần phải vì một người phụ nữ làm như vậy sao? Hắn muốn biết câu trả lời, mà lúc này Tần Thiên cũng cho hắn câu trả lời. Lô cô nương quan hệ vương gia kế hoạch lâu dài, vì vương gia, thuộc hạ mạo hiểm lại ngại gì? Lời này mở miệng, Lý Thế Dân thần sắc khẽ động, cái này vẫn luôn là hắn tính toán nhỏ nhặt, hắn không nghĩ tới Tần Thiên đã sớm đã nhìn ra, bất quá bỗng nhiên, hắn lại hết sức kích động, nguyên lai Tần Thiên làm những thứ này, cũng là vì mình à? Tự mình hy sinh hạnh phúc cưới Lô Hoa Nương, thậm chí là bây giờ mạo hiểm, cũng là vì mình. Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên, đột nhiên cảm thấy hắn là như vậy để cho người tín nhiệm. Lý Thế Dân có chút lộ vẻ xúc động, Tần Thiên trong lòng nhưng là than thầm, hắn mới không là vì cái gì Lý Thế Dân nghiệp lớn, hắn chỉ là không thể nhìn Lô Hoa Nương cứ như vậy bị Thôi Nguyên Hạo sát hại mà thôi. Muốn thật như vậy hắn vẫn là đàn ông sao? Bất quá có cơ hội để cho Lý Thế Dân nhớ mình nhân tình, trung thành, như vậy vì sao không cần đâu? Mọi người cũng chẳng qua là ở lợi dụng lẫn nhau lừa dối mà thôi, hắn lại làm sao có thể ngoại lệ? Phòng khách an tĩnh hồi lâu sau, Lý Thế Dân đột nhiên vỗ một cái Tần Thiên bả vai, nói, bổn vương biết ngươi trung thành. Nhưng bổn vương không cho phép ngươi đi mạo hiểm, chuyện này cũng được đi, giao cho Lô gia mình đi giải quyết đi. Vốn là Lý Thế Dân liền không muốn để cho Tần Thiên đi mạo hiểm, nghe được Tần Thiên như vậy trung nghĩa nếu sau đó, hắn liền càng không thể để cho Tần Thiên đi mạo hiểm. Vốn là cựu tử nhất sanh sự việc, hắn cần gì phải vì cực kỳ mong manh hy vọng để cho Tần Thiên người như vậy đi chịu chết. Nếu để cho người như vậy đi chịu chết, hắn còn như thế nào để cho những người khác mới làm mình làm chuyện, hắn như thế nào phục chúng? Cho nên, hắn không cho phép. Tần Thiên nơi này, đột nhiên sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân lại cái bộ dáng này, hắn hoàn toàn đoán sai Lý Thế Dân à. Đây có thể có chút lúng túng. Tần Thiên do dự một chút, đột nhiên nói, vương gia, thuộc hạ có một kế, có lẽ có thể cứu ra Lô cô nương, hơn nữa ta cũng có thể hoàn hảo không hao tổn trở lại. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân vui mừng trong bụng, liền vội vàng hỏi, như cái gì? Tần Thiên nói, cùng ta cách mở hai tiếng sau đó, vương gia vào cung là được. Đây coi làm như cái gì? Lý Thế Dân có mình chỉ số thông minh bị người làm đủ cảm giác. Tần Thiên cũng không điểm thấu, nói, chỉ cần vương gia tin được thuộc hạ, dựa theo ta nói đi làm là được. Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên, cái này thiếu niên hắn hẳn tin tưởng sao? Hắn đột nhiên nghĩ tới trước Tần Thiên làm sự việc, công phá thành Vân Châu, rõ ràng cứu mình bị vây chi khốn, ngắn ngủi nửa năm giải quyết miệng rồng huyện ác thế lực, sau khi trở về lại chữa hết mình phụ hoàng bệnh, còn có hắn phát minh nhiều như vậy đồ. Thật giống như, không có khó khăn gì là có thể khó khăn được hắn. Lý Thế Dân do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái. Như vậy cùng Lý Thế Dân nói xong sau đó, Tần Thiên liền lại đi một chuyến Lô phủ, đem tình huống cùng Lô Hành nói một lần. Người thật phải đi. Nghe được Tần Thiên lại muốn mạo hiểm đi cứu con gái mình, Lô Hành trong lòng nóng lên, đột nhiên có một loại con gái mình gả đối với người cảm giác. Tần Thiên gật đầu một cái. Ta là nhất định phải đi cứu, không quá ta cách mở hai tiếng sau đó, làm phiền Lô lão gia vào cung đem Lô cô nương bị người bắt cóc sự việc cho biết thánh thượng, khi đó tốt nhất đem sự việc làm lớn chuyện, gây càng lớn càng tốt. Lô Hành không rõ ràng, vì sao phải 2 tiếng sau đó? Bởi vì là khi đó ta không sai biệt lắm đã đem Lô cô nương cứu về. Rất nhiều nói Tần Thiên cũng không có đối với Lô Hành nói, gần đây có chút cao thâm khó lường Lô Hành, lần này lại đoán không ra Tần Thiên rốt cuộc muốn làm gì, hắn thậm chí hoài nghi Tần Thiên có phải là thật hay không có nắm chắc đem con gái mình cho cứu lại được. Có thể hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lô Hành đáp ứng sau đó, Tần Thiên bên này cầm một cây đao, rồi sau đó liền chạy thẳng tới thành Trường An bên ngoài, Thôi Nguyên Hạo ở trong thơ nói chỗ kia phế chạy đi. Thôi Nguyên Hạo thiết kế muốn giết hắn vậy thiết kế giết Thôi Nguyên Hạo, bất quá hắn mưu kế điều kiện tiên quyết là không thể đem Thôi Nguyên Hạo ép, nếu không hắn trước đem Lô Hoa Nương giết đi, vậy cũng thì hư chuyện. Cho nên, hắn muốn cùng Thôi ra chơi một cái thời gian kém, một người để cho tất cả mọi người đều biết Thôi Nguyên Hạo là hắn giết, nhưng lại vậy cầm hắn không có biện pháp nào thời gian kém. Có cái này thời gian kém, cũng sẽ không bức dây động rừng, càng không biết bức bách Thôi Nguyên Hạo, bởi vì là cùng sự việc nháo lúc đi ra, Thôi Nguyên Hạo đã là một người chết. Điểm này, Thần Thiên rất chắc chắn. Gió thu xào xạc, hơn nửa canh giờ sau đó, Thần Thiên đi tới chỗ kia phế trạch. Quy 1. Chương 168, sao rơi đao. Chương 168, sao rơi đao. Phế trạch tàn tạ, ở gió thu trong xem ra càng lộ vẻ xào xạc. Cỏ dại mọc cũng tùm, đã gặp ô vàng. Thần Thiên sau khi đi vào, liền kêu một tiếng, "Ta Thần Thiên tới, thả Lô cô nương." Thanh âm giống như chuông lớn vậy truyền đi, phòng chứa tuổi Lô Hoa Nương nghe được cái thanh âm này sau đó, thần sắc đột nhiên căng thẳng, tiếp nước mắt liền nhẫn mại không ngừng chảy. Hán, lại vì ta mạo hiểm tới. Trong nháy mắt ở giữa, một loại không nói ra được cảm động trực kích bụng dạ, để cho Lô Hoa Nương trong chốc lát cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có người đàn ông kia cam nguyện là nàng mạo hiểm á. Dù là ban đầu cái đó để cho nàng tình nguyện đi theo cùng nhau bỏ trốn người đàn ông đều không từng làm được. Có thể ngày hôm nay, ở nàng đã cơ hồ lại nữa xa cầu cái gì lúc này nhưng lại đột nhiên gặp. Có thể tại sao có dưới tình huống này? Chẳng lẽ ông trời hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đối nghịch? Lô Hoa Nương nước mắt theo gò má chảy xuống, đứng ở nàng trước mặt Thôi Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, cả khuôn mặt lại là băng lạnh đến trình độ cao nhất. Xem ra, cái đó Tần Thiên hay là thật quan tâm ngươi hả, bất quá rất đáng tiếc, hắn rất nhanh lại phải chết, cùng ta giết hắn, lại để cho ngươi tới chôn theo. Vừa nói, Thôi Nguyên Hạo xoay người đi ra ngoài. Phế trạch bên trong đình viện hết sức hoang vu, một cái quạ đen đứng ở đằng xa trên nhánh cây nhìn nơi này hết thảy. Thôi Nguyên Hạo đi lúc đi ra, đột nhiên từ bốn phía phi thân ra mười mấy tên sát thủ quần áo đen tới. Đối phó ta một cái người như vậy, phải dùng tới nhiều người như vậy sao? Thần Thiên nhìn Thôi Nguyên Hạo lạnh lùng nói. Thôi Nguyên Hạo cười một tiếng, hắn cũng không nghi ngờ những lời này, còn tới nơi này trên đường, hắn sớm có an bài người mình theo dõi, nếu như Tần Thiên tới một mình, sẽ để cho hắn đi vào, như trừ Tần Thiên còn có những người khác, thì lập tức hướng hắn báo cáo, mà hắn thì sẽ giết Lô Hoa Nương diệt khẩu, rồi sau đó rời đi hiện trường. Hôm nay Tần Thiên có thể đi tới nơi này, thường nói minh Tần Thiên là tới một mình, cho nên hắn cũng không cần sợ. Bổn công tử chỉ là muốn xem ngươi bị ngàn đao lăng chỉ mà thôi, nhiều người giết mau. Mặc dù đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng Thôi Nguyên Hạo cũng không dám chút nào khinh thường. Thần Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, thì ra là như vậy. Ở nơi này câu nói sau khi nói xong, Thôi Nguyên Hạo thần sắc đột nhiên đông lại một cái, ngay sau đó quát lên, giết hắn cho ta. Hắn đã không muốn lại theo Tần Thiên ở chỗ này nói nhảm, thấy Tần Thiên, hắn liền hận không thể đem Tần Thiên ngàn đao lăng chỉ. Mà Thôi Nguyên Hạo ra lệnh một tiếng sau đó, mười mấy tên người đồ đen liền đột nhiên hướng Tần Thiên đánh tới, bọn họ căn bản sẽ không khinh thường chút nào, bọn họ phải thừa dịp Tần Thiên những cái kia mãnh tướng không trước khi tới, giết Tần Thiên, đây là bọn họ cơ hội. Mà đang ở bọn họ giết lúc tới, Tần Thiên con ngươi đột nhiên phóng đại, trán dường như đổ mồ hôi lạnh. Hắn gần đây vẫn luôn có luyện tập khinh thân thuật cùng với sao rơi đao, nhưng cái này hai cái công pháp uy lực như thế nào, hắn nhưng là tới nay không có thí nghiệm qua. Lần này cũng là bất đắc dĩ, mới nhắm mắt tới. Vạn nhất cái này hai bộ công pháp rất gần gà, vậy cũng thì hư chuyện. Tần Thiên rất khẩn trương, nhưng lúc này đứng ở trong phòng lớn nhưng là một bước không núp đích, lặng lẽ đợi thời cơ, mà hắn cái này được là ở Thôi Nguyên Hạo xem ra, thì hoàn toàn giống như là bị sợ choáng váng. Thôi Nguyên Hạo không nhịn được cười ha hả, hắn phải thật tốt nhìn Tần Thiên bị giết. Nhưng ngay khi hắn cười như vậy trước lúc này vốn là bất động Tần Thiên đột nhiên động, hắn tốc độ rất nhanh, sắp đến để cho người đều có chút không phát hiện được. Mà ở hắn động lúc này, một chuôi đao đột nhiên từ ống tay áo của hắn bên trong tuột ra. Ngay sau đó chỉ gặp ánh đao thoáng qua sau đó, hai người quần áo đen đã là đột nhiên ngã xuống đất. Hết thảy các thứ này phát sinh rất nhanh, ngay tại Thôi Nguyên Hạo phản ứng lại lúc này, Tần Thiên đao đã là lần nữa huy động, tiếp lại có hai người quần áo đen té xuống. Thân pháp của hắn rất nhanh, đao hắn vậy rất nhanh, giống như sao rơi, để cho những cái kia người đồ đen đều có điểm khó lòng phòng bị. "Giết, giết hắn cho ta." Thôi Nguyên Hạo lớn tiếng la hét, nhưng ngay khi hắn tiếng nói rơi xuống lúc này, Tần Thiên đã đem tất cả người đồ đen giết đi. Toàn bộ quá trình hết sức chót lọt, thuận sướng liền Tần Thiên mình đều có điểm không dám tin, mình trong đầu tìm thấy được hai bộ công pháp, cũng quá nghịch thiên chứ. Bất quá hắn cũng biết, cái này hai bộ công pháp chỉ thích hợp cận chiến, nếu là ở trên chiến trường, nhất định là không phát huy ra nhiều uy lực lớn tới. Bất quá có thể như vậy, Tần Thiên đã rất thỏa mãn, chỉ ít ngày hôm nay có thể cứu ra Lô Hoa Nương, ít nhất có thể đủ bảo vệ mình. Tần Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, sau đó từng bước hướng Thôi Nguyên Hạo đến gần. Thôi Nguyên Hạo thần sắc kinh hãi, hắn không dám tin nhìn Tần Thiên, tại sao có thể như vậy, làm sao biết, ngươi không phải cái thư sinh yếu đuối sao? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tần Thiên biết võ công, hơn nữa xem ra còn thật lợi hại, nếu như hắn biết, chắc chắn sẽ không chỉ mang mười mấy người tới. Hắn hoảng sợ lui về phía sau, Tần Thiên cười nói, ta lúc nào là thư sinh yếu đuối? Vừa nói, Tần Thiên đã lại nữa cho Thôi Nguyên Hạo bất kỳ cơ hội, trực tiếp tiến lên một đao đâm vào hắn bụng. Ngươi lại muốn giết ta? Thôi Nguyên Hạo càng không dám tin đứng lên, hắn nhưng mà con em thế gia à, Tần Thiên cũng bất quá là thôn Tần gia thôn dân thôi, có tước vị thì như thế nào, hoàn toàn không có biện pháp cùng bọn họ thôi ra so. Có thể hắn lại dám giết mình, hắn thật là to gan. Hắn cảm thấy, coi như Tần Thiên chiếm cứ ưu thế, Tần Thiên cũng không dám giết hắn chứ. Có thể Tần Thiên như giết. Làm ta biết là ngươi phái người ám sát ta lúc này ta liền muốn giết ngươi, ngươi lấy là ta sẽ để cho một cái thời khắc muốn giết người ta sống trên cõi đời này. Cha ta không biết tha ngươi. Vậy cũng muốn xem hắn có bản lãnh này hay không, chọc giận ta, liền cha ngươi cùng nhau giết. Dứt lời, Tần Thiên đao đã rút ra, máu tươi theo Thôi Nguyên Hạo bụng chảy ra, rất nhanh hắn ngã gục liền. Thu gió thổi tới lạnh lẽo, mùi máu tanh có chút gây mũi. Phòng chứa tuổi Lô Hoa Nương chỉ nghe phía bên ngoài có chém chém giết giết thanh âm, tình huống cụ thể nhưng không biết, nàng lúc này rất gấp, rất lo lắng, bởi vì là Tần Thiên tới một mình, tại sao có thể là Thôi Nguyên Hạo những người đó đối thủ. Nàng không ngừng vùng vẫy, mà ngay tại lúc này, phòng chứa tuổi cửa đột nhiên mở ra, một hồi thu gió thổi tới, xen lẫn mùi máu tanh. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, khi nàng nhìn thấy Tần Thiên từ bên ngoài đi lúc tiến vào, nàng đột nhiên mừng đến chảy nước mắt lại không nhịn được chảy ra. Lô cô nương, ta tới cứu ngươi. Tần Thiên một đao chém đứt dây thừng, Lô Hoa Nương kềm nén không được nữa mình, đột nhiên liền hướng Tần Thiên trong ngực nhào tới. Nàng khóc như mưa, Tần Thiên thân thể nhưng là đột nhiên cứng lên một chút, bị Lô Hoa Nương ôm cảm giác rất kỳ quái, giống như trong ngực ôm một cái lão bà của người khác cảm giác giống nhau. Loại cảm giác này rất kích thích, bất quá hắn lúc này có thể không có ở đây tiêu phí ở phía trên này. Lô cô nương đừng khóc, bên ngoài hiện trường còn muốn bố trí một chút đây. Quy 1. Chương 169, sợ tội tự sát. Chương 169, sợ tội tự sát. Thành Trường An. Lý Thế Dân dựa theo Tần Thiên theo như lời, ở Tần Thiên cách mở 2 tiếng sau đó, vội vã vào hoàng cung. Mà đang ở Lý Thế Dân vào hoàng cung sau đó, Đông cung bên này, Lý Kiến Thành đã nhận được tin tức, ngay sau đó vậy vội vàng vào cung. Thôi ra động thủ sự việc, Lý Kiến Thành đã biết được, cho nên hắn đoán được Lý Thế Dân vào cung có thể là vì cứu Lô Hoa Nương sự việc, cho nên hắn cảm giác được mình có cần phải vào cung tùy thời ứng biến. Hai người một trước một sau vào hoàng cung, đi tới ngự thư phòng sau đó, Lý Uyên gặp hai anh em bọn họ đồng thời vào cung, trong lòng liền đoán được bọn họ chỉ sợ lại muốn gây chuyện, không khỏi được có chút chán ghét. Bất quá hắn vẫn là nhìn xuống, hỏi: "Các người hai người lúc này vào cung, nhưng mà có chuyện gì?" Lý Kiến Thành nhìn một cái Lý Thế Dân, ở hắn xem ra, Lý Thế Dân là thật có chuyện, cho nên Lý Thế Dân sẽ mở miệng, có thể Lý Thế Dân chỉ là dựa theo Tần Thiên nói vào cung, còn như những thứ khác nhưng là không có nói, vì vậy Lý Thế Dân cũng không biết nói cái gì cho phải, cho nên chẳng qua là đứng ở một bên, không hề lời nói. Hai người cũng không nói lời nào, cái này thì để cho Lý Uyên cảm thấy kỳ quái. "Các người hai người rốt cuộc có chuyện gì?" Lý Uyên giọng lạnh lùng, Lý Thế Dân nhưng như cũng không mở miệng, Lý Kiến Thành bên này nhưng là đột nhiên kỳ quái. Lý Uyên chân mày hơi chăm chú, "Thái tử ngươi nói trước." Lý Kiến Thành âm thầm kêu khổ, hắn vậy không có chuyện gì hả? Bất quá, cái này cũng không làm khó được Lý Kiến Thành, hắn vội vàng đứng dậy, nói: "Phụ hoàng, nhi thần là tới lắng nghe phụ hoàng dạy bảo, phụ hoàng nhưng có chuyện gì, cứ phân phó nhi thần đi làm." Lý do này miễn cưỡng vậy nói được, bất quá tương đương với chưa nói, Lý Uyên liếc mắt, sau đó nhìn về Lý Thế Dân nói: "Ngươi tới là vì cái gì?" "Nhi thần cũng là tới lắng nghe phụ hoàng dạy bảo." Nghe được Lý Thế Dân cùng tự mình nói vậy, Lý Kiến Thành nhất thời tức giận muốn rút ra người, Lý Uyên bên này nhưng là đột nhiên hồ nghi, trong đầu nghĩ bọn họ hai người ngày hôm nay rốt cuộc gây là kia ra. Đang suy nghĩ, một người thái giám gấp vội vã chạy vào, "Thánh thượng, Lô gia Lô Triển Đỉnh và Lô Hành hai người cầu gặp." Nghe được người Lô gia tới, Lý Uyên nhờ vậy mới không có cùng Lý Thế Dân bọn họ tiếp tục làm tiếp, phân phó nói: "Tuyên bọn họ đi vào." Không lâu lắm, Lô Triển Đỉnh và Lô Hành hai người đi tới liền ngự thư phòng. "Các người vào cung có chuyện gì không?" "Thánh thượng, xảy ra chuyện lớn." Lô Triển Đỉnh vội và nói, bên này, Lô Hành vậy vội vàng đứng dậy, "Thánh thượng, tiểu nữ Lô Hoa Nương bị người bắt cóc, trước đây không lâu, tiểu nữ vị hôn phu Tần Thiên nhận được tên bắt cóc tin, muốn Tần Thiên đơn độc đi cứu người, Tần Thiên đã đi, thần nghĩ tới nghĩ lui, lo lắng Tần Thiên và tiểu nữ an nguy, lúc này mới vào cung tới hướng thánh thượng tìm xin giúp đỡ." Lô Hành đem tình huống nói một lần, Lý Uyên nhưng là sững sốt một chút, "Tần Thiên phu nhân không phải Đường Dung sao, làm sao thành con gái ngươi?" Lô Hành nói, "Tiểu nữ si yêu Tần Thiên, là sợ bọn họ hai người nháo xảy ra chuyện gì tới, cho nên thần liền đồng ý chuyện của bọn họ, bất quá thánh thượng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này à, vậy Tần Thiên đơn độc đến nơi hẹn, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, xin thánh thượng phái người đi trước cứu." Lý Uyên chân mày hơi chăm chú, đột nhiên rõ ràng Lý Thế Dân vì sao phải tới thay Đường Dung cầu cáo mệnh, chỉ sợ là Đường Dung không đồng ý hôn sự này, Tần Thiên không có cách nào mới cầu Lý Thế Dân tới muốn một cáo mệnh trấn an Đường Dung chứ. Hắn trước ngược lại không nghĩ tới, bất quá bây giờ biết, hắn nhưng cảm thấy cái này cáo mệnh càng không thể cho, như bởi vì là chút chuyện này thì tùy ban thưởng cáo mệnh, tối tăm đại đường cáo mệnh vậy giá quá rẻ chứ. Ngự thư phòng bầu không khí có chút nghiêm trọng, Lý Thế Dân đứng ở bên cạnh, đột nhiên nói: "Phụ hoàng, vậy Tần Thiên là đã cứu ngài mạng người, lúc này hắn một người một ngựa đi phó hội, sợ thật sẽ xảy ra chuyện, vẫn là sớm phái người đi tốt." Lý Kiến Thành bên này, thần sắc hơi động. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại thật đơn độc đi, hắn cảm thấy Tần Thiên đi tốt, đi, không thì chẳng khác nào là chịu chết mà. Bất quá hắn cảm giác được mình hẳn còn làm chút gì. "Phụ hoàng, phái người đi là nhất định phải phái người đi, bất quá như cứ như vậy đi, chỉ sợ tên bắt cóc gặp không đường có thể lui mà giết người diệt khẩu à, ngược lại không như tạm ngừng chốc lát lại đi, khi đó nói không chừng mới có thể có chuyện cơ." "Phụ hoàng, không thể, phải lập tức phái người đi trước mới được, nếu không Tần Thiên coi như mất mạng." "Tần Vương, vậy Tần Thiên là người thông minh, vậy như vậy dễ chết, vẫn là phải chiếu cố đến Lô cô nương an nguy mới phải." Hai người nói như vậy, Lô Hành chân mày hơi đông lại một cái, đứng ra nói: "Xin thánh thượng sớm phái người đi, đi chậm, coi như ai cũng không cứu được cả." Lý Uyên đối với Lô Hoa Nương an nguy cũng không để bụng, đối với thế gia, bất kể là Thôi gia vẫn là Lô gia, hắn cũng không có hảo cảm gì, Lô Hoa Nương chết thì chết, nhưng Tần Tiên không thể chết được à, cho nên hắn lập tức phân phó nói, người đâu, để cho hoàng gia thân quân đi cứu người, có thể ngăn cản Tần Tiên, nhất định phải ngăn lại hắn. Lý Huyên phân phó sau đó, trong cung thị vệ Trần Kiếm lập tức dẫn 50 tên tiên tử thân quân hướng bên ngoài thành chạy tới. Trong cung bên này, Lý Thế Dân và Lô Hành bọn họ mặc dù cũng dựa theo Tần Tiên nói đi làm, có thể trong lòng rốt cuộc có chút bất an. Bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ Tần Tiên phải làm gì, chỉ như vậy là có thể đem Lô Hoa Nương cho cứu ra. Chỉ bằng Tần Tiên một người đi, là có thể cứu người. Bọn họ càng nghĩ càng cảm giác được mình chỉ số thông minh gặp phải làm đủ. Cho nên rời đi hoàng cung sau đó, hai người không hẹn mà cùng, vậy đều mang riêng mình người ra thành Trường An. Lý Kiến Thành nơi này, nhưng thật ra là cố ý trì hoãn thời gian, bất quá hắn phụ hoàng lo âu Tần Tiên, cái này làm cho hắn cảm thấy rất không ổn, vạn nhất thật đem Tần Tiên cản lại, vậy Tần Tiên không phải lại sống đến giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy chỉ có đem việc này cho biết Thôi ra, bức bách Thôi ra mới được, đem Thôi ra ép, bọn họ nói không chừng sẽ trực tiếp giết Lô Hoa Nương diệt khẩu. Lô Hoa Nương chết, Tần Tiên cùng Thôi ra đoán thủ thì càng không cấy được. Thôi ra, Thôi Đồng biết được Triều Đình phái binh cứu viện Lô Hoa Nương sau đó, nhất thời lo lắng không thôi, vạn nhất không có thể giết Tần Tiên, ngược lại bị Triều Đình thần quân bao vây, vậy bọn họ Thôi ra có thể gặp phiền toái. Vừa vậy, Thôi Đồng lập tức phân phó một tên đầy tớ sao đường tắt, ngựa chiến ra roi chạy tới phía trạch, để cho Thôi Nguyên Hạo nhanh giết người rời đi. Người làm lĩnh mệnh sau đó tới khoái mã rời đi thành Trường An, hướng phía trạch chạy tới. Bất quá cùng hắn chạy tới phía trạch sau đó, nhưng phát hiện phía trạch bên trong hết sức yên lặng, thậm chí liền vết máu đều không làm sao thấy được. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, đang muốn tìm tòi tra một chút phía trạch lúc này đột nhiên nghe phía bên ngoài có động tĩnh truyền tới, người nọ không dám chần chờ, vội vàng tìm một chỗ núp vào. Mà đang ở hắn mới vừa tìm tốt chỗ trốn, phía trạch cửa liền bị người cho một chân đạp mở ra. Tìm tòi, nhất định phải tìm được Lô Hoa Nương và Đường Mục. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Trần Kiếm sau khi đi vào cao giọng hô, mà ngay tại lúc này, một người thị vệ vội và chạy tới, xếp, phát hiện một cổ thi thể, hình như là Thôi ra công tử, Thôi Nguyên Hạo. Trần Kiếm thần sắc đột nhiên động một cái, vội vàng dẫn người đi trước cha xem, trốn Thôi ra người làm, nhưng là trong lòng trầm xuống. Quy 1. Chương 170, không làm hết ta. Chương 170, không làm hết ta. Phế trạch đại sảnh nhìn như tương đối sạch sẽ một ít. Trên một cái ghế nằm một cổ thi thể vết máu chưa khô, còn có hơi ấm còn dư lại, mà ở thi thể nơi bụng, cắm một cây dao găm. Thấy Thôi Nguyên Hạo thi thể lúc này, Trần Kiếm chân mày hơi đông lại một cái, hắn rất kỳ quái, Thôi Nguyên Hạo thi thể làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa phòng chứa tuổi nơi đó đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng gọi ầm ĩ, "Cứu mạng! Cứu mạng!" Nghe được tiếng gọi ầm ĩ sau đó, Trần Kiếm vội vàng dẫn người vào tới, sau đó liền thấy Tần Thiên và Lô Hoa Nương hai người bị buộc chung một chỗ, Tần Thiên đang lớn tiếng kêu cứu mạng, Lô Hoa Nương thì mặt đầy kinh hoàng, miệng cũng bị chặn lại. "Cứu người!" Trần Kiếm phân phó một tiếng, rất nhanh Tần Thiên và Lô Hoa Nương hai người liền bị cứu ra. "Tần đại nhân, Lô cô nương, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Lô Hoa Nương lên tiếng trước nhất, "Ta bị Thôi Nguyên Hạo bắt cóc, Tần công tử tới cứu ta, kết quả cũng bị Thôi Nguyên Hạo cho trói, vậy Thôi Nguyên Hạo đâu, các người đi nhanh bắt hắn." Lô Hoa Nương giọng mang hận ý, hơn nữa tựa như một chút cũng không biết Thôi Nguyên Hạo đã chết sự việc, Trần Kiếm càng phát ra cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là Thôi Nguyên Hạo bắt cóc Lô Hoa Nương, có thể Thôi Nguyên Hạo chết như thế nào đâu? "Lô cô nương, Thôi Nguyên Hạo chết." "Chết?" Tần Thiên và Lô Hoa Nương hai người khiếp sợ không thôi, ngay sau đó, Lô Hoa Nương liền hỏi, "Bị các người cho giết?" Trần Kiếm lắc đầu một cái, "Không phải, nhìn dáng dấp giống như là tự sát, chẳng qua là ta không hiểu hắn làm sao biết tự sát." Hắn vốn là chuẩn bị giết chúng ta, bất quá khổ cực các người kịp thời chạy tới, hắn có phải hay không là gặp sự việc bại lộ, cho nên sợ tội tự sát à? Tần Thiên ở bên cạnh phân tích, Trần Kiếm cũng cảm thấy được có loại này có thể, hai người ý tưởng không hẹn mà hợp, mấu chốt nhất là, như vậy, Trần Kiếm cũng có thể ít đi không thiếu phiền toái, nếu không còn được điều tra Thôi Nguyên Hạo chết. Có thể. Như vậy chắc chắn Thôi Nguyên Hạo nguyên nhân cái chết sau đó, bọn họ ở phía trạch một phen lục soát, cũng không phát hiện cái gì dấu hiệu khả nghi, rồi sau đó bọn họ liền dẫn Tần Thiên và Lô Hoa Nương hướng thành Trường An chạy tới. Đi tới nửa đường, gặp chạy tới Lý Thế Dân và Lô Hành. Lô Hoa Nương thấy cha mình, trong lòng một hồi kích động, vội vàng liền nhào tới, Lô Hành vỗ một cái nàng bả vai, "Tốt lắm, không sao, hết thệ cũng biết khá hơn." Bên này Lý Thế Dân thấy Tần Thiên bình yên vô sự, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn nhưng cũng càng tò mò, làm sao Tần Thiên nói có thể cứu hồi Lô Hoa Nương, làm sao thì thật có thể cứu lại được. Cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy chuyện này hoàn toàn nói không thông à, Tần Thiên tại sao có thể là Thôi Nguyên Hạo cùng với nhiều như vậy sát thủ đối thủ? "Trần thị vệ, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Lý Thế Dân hỏi một câu, Trần Kiếm vội vàng thề, "Vâng, ra, Thôi Nguyên Hạo bắt cóc Lô cô đường, hơn nữa đem Tần Thiên cũng cho trói lại, bất quá cũng may Thôi Nguyên Hạo động thủ trước chúng ta chạy tới, mà vậy Thôi Nguyên Hạo gặp sự việc bại lộ, sợ tội tự sát." "Sợ tội tự sát?" Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, hắn cũng không cảm thấy Thôi Nguyên Hạo sẽ sợ tội tự sát, bởi vì là hắn biết Tần Thiên đi tới nơi này đã thời gian rất lâu, Thôi Nguyên Hạo muốn giết Tần Thiên sớm giết, cần gì phải đến khi Trần Kiếm dẫn người tới. Bất quá, mặc dù cảm thấy kỳ quái, Lý Thế Dân nhưng cũng không có chút nào vạch trần ý nghĩa, chẳng qua là đột nhiên hừ một tiếng, "Thôi Nguyên Hạo thật là thật lớn mật, lại dám bắt cóc Lô gia nữ, còn muốn giết người, hôm nay chết đáng đời, trở về sau đó vậy phải thật tốt điều tra Thôi ra mới được." Lý Thế Dân tức giận không thôi, Lô Hành nói, "Vương gia nói kịp thời, ta đem tiểu nữ gả cho Tần Thiên, vậy Thôi ra cảm thấy mất mặt, liền muốn báo thủ, thật là ác độc cực kỳ." "Cha ngươi nói gì, cái gì gả cho Tần Thiên?" "Lô Hoa Nương và Tần Thiên hôn sự, Tần Thiên cũng không có nói cho Lô Hoa Nương, tới một cái không có ở đây, thứ hai chuyện này Tần Thiên vậy không tiện mở miệng, là lấy Lô Hành nói ra chuyện này sau đó, Lô Hoa Nương hết sức khiếp sợ." Tần Thiên nơi này nhưng là đột nhiên có chút khẩn trương, hắn rất lo lắng Lô Hoa Nương phản ứng, vạn nhất nàng không đồng ý tìm chết bị hoạn, vậy mình cái này nét mặt giàn mua coi như không đặt. Hơn nữa, mình liều mạng cứu về liền hắn, Lô Hoa Nương nếu là không đồng ý, mình có thể sẽ có một loại thay người khác làm gà xiêm áo cảm giác. Lòng chua xót à, thua thiệt lớn. Tần Thiên cái này vừa lo lắng lúc này, Lô Hành đem tình huống cùng Lô Hoa Nương nói một lần, Lô Hoa Nương nghe được liền chuẩn bị cưới trải qua, trong lòng đột nhiên tim đập bịch bịch đứng lên. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm sao mình bị bắt cóc một lần, đi ra liền muốn gả cho Tần Thiên. Cái này nằm mộng sao? Nàng cảm thấy lần này bị bắt cóc đáng giá, có thể ngẩng đầu một cái thấy Tần Thiên, lại đột nhiên ngượng ngùng mắc cửa đỏ mặt, vội vàng chạy chậm trốn vào trong một chiếc xe ngựa. Chẳng qua là nàng như thế một chạy, lại để cho Tần Thiên có chút ngộng, hắn không hiểu Lô Hoa Nương đây là ý gì, là đồng ý à còn chưa đồng ý à. Tần Thiên cảm thấy Lô Hoa Nương không tính là tỏ thái độ, bất quá hắn không có trực tiếp cự tuyệt, mình rốt cuộc coi như là giữ được mặt mũi, nhưng hắn lại cảm thấy Lô Hoa Nương sợ gì không cự tuyệt, có thể là ngại quá, dẫu sao mình mới vừa liều mạng cứu nàng à. Chỉ như vậy để cho mình nhân cứu mạng thật mất mặt, muốn đến Lô Hoa Nương vậy không làm được, cùng Lô Hoa Nương tiếp xúc thời gian không ngắn, Tần Thiên biết nàng là một chỉ số thông minh và tình thương cũng rất cao người. Lý Thế Dân nơi này, lấy là Lô Hoa Nương là xấu hổ, ha ha liền cười lên, tốt lắm, nếu không còn chuyện gì, chúng ta đi trở về đi. Đoàn người quần quật làm sạch hướng thành Trường An xuất phát. Cùng lúc đó, Thôi Gia người làm đã là ngựa chiến ra rồi chạy về Thôi Gia, đem tình huống cùng Thôi Đồng nói một lần. Cái gì? Nguyên Hạo chết? Người làm gật đầu, thuộc hạ đi lúc này thiếu gia liền chết, vậy Trần Kiếm nói thiếu gia là sợ tội tự sát. Nói xạo, con trai ta làm sao biết sợ tội tự sát, đáng ghét, nếu bắt được Tần Thiên, vì sao không trước hết giết hắn? Thôi Đồng tức miệng mắng to, bất quá ngay sau đó liền cảm giác được sự việc có chút kỳ quái, con trai mình nhưng mà mang theo mười mấy tên sát thủ đi à, làm sao một cái cũng chưa có trở về. Rất nhanh, hắn liền ít nhiều đoán được chuyện mọn mọn, chỉ sợ là Tần Thiên giết con trai mình. Sau đó ngụy trang thành con trai mình sợ tội tự sát chứ. Có thể Tần Thiên làm sao có cái này bản lãnh, con trai mình nhưng mà có mười mấy người bảo vệ à, bọn họ người đâu? Thôi Đồng có thể khẳng định sự thật 89 phần 10 chính là hắn phỏng đoán như vậy, duy nhất không thể hiểu được chính là Tần Thiên như thế nào làm được giết con trai mình chuyện này. Nhưng lúc này coi như hắn đoán được những thứ này, nhưng cũng cầm Tần Thiên không có biện pháp nào, thậm chí không chỉ không có một chút biện pháp, bọn họ thôi ra còn có thể phiền toái rất lớn. Vậy Lý Uyên đang cần lý do sửa trị thế ra đây. Thôi Đồng ở trong phủ suy nghĩ chỉ chốc lát sau, không làm chần chờ, lập tức hướng hoàng cung chạy tới. Vì toàn bộ Thôi Gia, hắn phải tráng sĩ đoạn cổ tay mới được. Chờ qua cửa hải này, hắn lại tìm cơ hội giết chết Tần Thiên, mối thù giết con không đội trời chung, hắn muốn cho Tần Thiên xinh đẹp. Quy 1. Chương 171, thi ân đánh cờ. Chương 171, thi ân đánh cờ. Đông cung. Có liên quan Thôi Nguyên Hạo tin tức rất nhanh chuyển đến Đông cung. Lý Kiến Thành nghe Thôi Nguyên Hạo bị giết, Tần Thiên bình yên vô sự lúc này nhất thời tức giận đem ly trà trong tay hướng thám tử kia đập tới. Phế vật, một đám phế vật, đồ vô dụng. Lý Kiến Thành tức miệng mắng to, hắn liền buồn bực, Tần Thiên một người đi phó hội, Thôi Nguyên Hạo sao còn có thể không giết được hắn? Càng tức người chính là, người không có giết thành, chính hắn ngược lại chết. Lý Kiến Thành liền không gặp qua như thế phế vật người, hắn tồn tại đơn giản là đáng xấu hổ một chuyện. Thám tử sợ rụt cổ một cái, hướng Tống Công Khanh ném tới tìm xin giúp đỡ ánh mắt, Tống Công Khanh thần sắc bình tĩnh, nói: "Vương gia, đối với thám tử chút giận không dùng, chuyện này đã thành định cục, ngược lại không nếu muốn có lợi phương pháp." Lý Kiến Thành tức giận chưa tiêu, nhưng vẫn là vây tay để cho thám tử đi xuống, thám tử được xá sau đó, bụng mừng rỡ, liền vội vàng lui lại đi. Đây là, Lý Kiến Thành mới hỏi, vì sao là có lợi phương pháp? Thôi Nguyên Hạo bị giết, Thôi Đồng ngắt phải không chịu bỏ qua. Bất quá hắn con trai bắt cóc Lô Hoa Nương ở phía trước, chỉ sợ bây giờ Thôi Gia cuộc sống không tốt quá à, Tần Vương muốn lôi kéo thế gia, thái tử điện hạ làm sao thường không cần. Trước kia thế gia tư thế lớn, không tốt lôi kéo, nhưng hôm nay Thôi Gia lại có phiền phải à, thái tử điện hạ không ngại thi ân với Thôi Gia. Nghe được Tống Công Khanh lời này sau đó, thái tử Lý Kiến Thành hơi trầm tư một chút, ngay sau đó đứng dậy hướng hoàng cung chạy tới. Lý Kiến Thành đi tới hoàng cung lúc này, Lý Thế Dân bọn họ cũng vẫn chưa về, bất quá đại khái thời gian uống cạn chung trà, Thôi Đồng nhưng là thần sắc vội vã, mặt mũi bi thương chạy tới. Thánh thượng à? Lý Huyên không rõ ràng, hỏi Thôi Ái Khanh đây là cớ gì? Thôi Đồng nói, Thánh thượng, thần mới vừa nhận được tin tức, đứa nhỏ bởi vì là Lô Hoa Nương và Tần Thiên đính hôn sự việc, trong lòng sinh ra oán hận, bắt cóc Lô Hoa Nương, thần sau khi nghe nói, hết sức tức giận, đặc biệt tới hướng Thánh thượng xin tội ạ. Nghe bắt cóc Lô Hoa Nương người là Thôi Nguyên Hạo, Lý Uyên ngược lại là lấy làm kinh hãi, ngay sau đó hắn liền nhìn về Thôi Đồng, đối với Thôi Đồng mà nói, hắn trong lòng ha ha cười một tiếng. Con trai mình làm sự việc, hắn sẽ không biết. Chuyện này không sai biệt lắm đã ở thành Trường An vỡ lở ra, hắn lúc này tới, rõ ràng là phát hiện sự việc không ổn, muốn trước ra tay ạ. Lý Uyên trong lòng rất là coi thường, đây chính là làm sập Thôi Gia cơ hội thật tốt, hắn làm sao có thể thả qua. Ngay sau đó, Lý Uyên nhất thời giận dữ nói, "To gan, ngươi Thôi Gia thật là mắt không vương pháp, lại tùy ý bắt cóc người, hơn nữa còn muốn gạt Tần Thiên đi giết hắn, ngươi có thể biết tội." Thôi Đồng nói, "Thánh thượng dạy phải, tuy nói đây là khuyển tử nơi là, nhưng ta cái này làm cha, vậy đẩy không được trách nhiệm, mời thánh thượng trừng phạt." Thôi Đồng mặc dù nói như vậy, nhưng là đem tất cả tội danh cũng đẩy tới Thôi Nguyên Hạo trên mình, Lý Uyên chân mày hơi chăm chú, chuyện này mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng dựa theo luật pháp, nhưng thì không cách nào liền ngồi. Mình nếu là giận cá chém thất Thôi Gia, với Lý không hợp, sợ là phải nháo xảy ra chuyện. Chuyện này nói trắng ra, vẫn là không nhúc nhích được Thôi Gia căn cơ. Lý Uyên trong lòng thật là khó chịu, chàng này đánh cờ, mặc dù mình chiếm cứ ưu thế, nhưng lại vậy không làm gì được Thôi Gia à? Bất quá càng như vậy, Lý Uyên càng không chịu bỏ qua đứng lên. Ngay tại Lý Uyên chuẩn bị tức giận Thôi Đồng lúc này, một người thái giám gấp vội vã chạy tới, "Thánh thượng, Trần thị vệ và Tần Thiên bọn họ trở về." Nghe được Tần Thiên trở lại, Lý Uyên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói, "Chuyện không lâu lắm, Trần Kiếm, Tần Thiên, Lô Hành, Lý Thế Dân bọn họ đi tới ngự thư phòng, bọn họ sau khi đi vào, Trần Kiếm đem tình huống cùng Lý Uyên hồi báo một chút, trong đó tự nhiên bao gồm Thôi Nguyên Hạo sợ tội tự sát một chuyện. Mà Trần Kiếm nói tới chỗ này, lúc này Thôi Đồng đột nhiên một tiếng hô to, ta mà mệnh khổ. Kêu một tiếng sau đó, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó cả người cũng lộ vẻ được tiểu tụy đứng lên, mặc dù hắn đã sớm làm xong đem hết thảy đẩy tới con trai mình trên người chuẩn bị, có thể nghe được con trai mình bị người giết còn bị nói thành là sợ tội tự sát, Thôi Đồng vẫn là có chút không tiếp thụ nổi. Hắn lòng lúc này giống như kim châm vậy đau, đau đến không muốn sống. Bất quá, Thôi Đồng mặc dù đã thảm thành cái bộ dáng này, Lô Hành nhưng là một chút không nương tay, nói: "Thánh thượng, Thôi gia như vậy hại con gái ta, mong rằng thánh thượng là con gái ta làm chủ hạ." Lý Uyên gật đầu một cái, có người tìm Thôi gia phiền toái liền tốt, có người tìm, hắn mới phải theo trừng phạt Thôi gia mà. Bất quá Lý Uyên mới vừa gật đầu, Thôi Đồng liền lại hô to đứng lên: "Thánh thượng, ta mà đã chết à, còn có cái gì tốt trừng phạt, người chết vạn vật gì ta?" Lô Hành bĩu môi, đó là hắn đáng đời. Lô Hành không chịu bỏ qua, Lý Thế Dân và Tần Thiên lúc này lại là không nói một lời, chuyện này là hai đại thế gia sự việc, bọn họ chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. Lấy bọn họ đối với Lý Uyên biết rõ, đuổi kịp cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện tha Thôi gia. Lý Kiến Thành đứng ở một bên, cũng không có mở miệng, hắn đúng là có thi ân Thôi gia dự định, bất quá ở Thôi Đồng không có rơi vào tuyệt đối khốn cảnh trước, hắn là sẽ không xuất thủ. Nếu muốn thi ân, thì phải ở đối phương lúc tuyệt vọng mới được, nếu không cho dù có ân tình, cũng không cao không dày, không bị người coi trọng. Lô Hành hùng hổ dọa người, không chịu bỏ qua, Thôi Đồng đối lý, chỉ có thể bác đồng tình, có thể tại chỗ vậy một cái là chịu đồng tình hắn. Là lấy mấy câu sau đó, Lý Uyên liền quát lên, con trai ngươi phạm sai lầm, chết không hết tội, tranh cãi vô dụng, ngươi làm là cha hắn, dạy con vô phương, cũng có sai, chấm muốn rút lui đi ngươi hộ bộ thượng thư một trước, đẩy đi Lạc Dương. Lý Uyên không thể bảo là không tàn nhẫn, nhưng thủ đoạn nhưng cũng là vô cùng hay, thế ra sở dĩ mạnh mẽ, chính là bởi vì là người có học nhiều, ở trong triều đảm nhiệm chức vị nhiều, mà muốn đả kích bọn họ, đem bọn họ từ Trường An điều đi, không thể nghi ngờ là một cái phương pháp thật tốt. Thôi Đồng nghe được cái này sau đó, nhất thời can đảm câu liệt, rời đi thành Trường An, cũng chỉ đại biểu bọn họ Thôi ra sa sút à, mà một cái thế gia một khi cho người sa sút dấu hiệu, thì sẽ tùy thời bị người mưu hại, trả đạm, dẫu sao một cái thế gia lớn lên quá trình, là đi đôi với chen ép những người khác, dùng những người khác máu tươi mà đến. Bọn họ kẻ địch rất nhiều, mà những địch nhân này đều ở đây tính mắt to nhìn bọn họ Thôi ra sa sút đây. Thôi Đồng bò lổn ngổn tới đất, hai nước mắt ràng rụa, trong lòng hối tiếc không thôi, Lý Kiến Thành thấy cái này, biết thời cơ đã đến. Vì vậy đứng ra nói, phụ hoàng, đại đường luật pháp từ trước đến giờ lấy công chính nghiêm minh nghe lời, phạm sai lầm người là Thôi Nguyên Hạo, cũng không phải là Thôi Đồng, coi như hắn có dạy con vô phương chi qua, nhưng cách trước chốt kinh thành Trường An, nhưng cũng quá mức nghiêm khắc một ít, mọi người như biết, chỉ sợ ở chỉ trích ta hoàng gia luật pháp, là lấy, nhi thần mời phụ hoàng thu hồi đẩy đi Lạc Dương mệnh lệnh. Lý Kiến Thành nói chi chuẩn xác, cũng không một chút có thể đắn đo địa phương, dù là giống như Lý Thế Dân người như vậy, tìm khắp không tật xấu, bởi vì là Lý Kiến Thành nói không sai, Thôi Nguyên Hạo tội, đúng là không cứ gọi được liền ngồi. Như Lô Hoa Nương là hoàng thất công chúa, vậy thôi ra có thể bị bụi tây liền, có thể Lô Hoa Nương cũng bất quá là thế gia nữ nhi đã, còn không đến loại này. Nói xong, Lý Kiến Thành ngẩng đầu nhìn về Lý Uyên, Lý Uyên thần sắc khẽ động. Quy 1. Chương 172, cùng hắn tới. Chương 172, cùng hắn tới. Lý Uyên thần sắc hơi động, trong lòng nhất thời có chút không thích. Hắn không nghĩ tới thân làm thái tử Lý Kiến Thành lại muốn thay thế gia nói chuyện, chẳng lẽ hắn không biết thế gia vẫn luôn là trở ngại hoàng quyền tồn tại sao? Nếu như thái tử liền một điểm này cũng không nhìn ra được mà nói, vậy hắn cũng chỉ quá ngu xuẩn, không đủ để thành là đại đường chức quân. Bất quá Lý Uyên rất nhanh công khai, cũng không phải là thái tử không hiểu cái này, mà là hắn bây giờ muốn lôi kéo tôi ra. Rõ ràng điểm này sau đó, Lý Uyên ngược lại nhìn một cái Lý Thế Dân, tiếp vừa liếc nhìn Tần Thiên, nghĩ đến Tần Thiên lập tức muốn cùng Lô gia kết tần tấn tốt, chỉ sợ Lô gia rất nhanh sẽ thành là Lý Thế Dân trong trận doanh một cổ thế lực chứ. Nếu quả thật như vậy, thái tử ngược lại thật cần tôi ra. Lúc này Lý Uyên cũng không phế trừ thái tử ý, nếu không có, nên nâng đỡ vẫn là phải nâng đỡ, bất quá trải qua lần trước mất ngủ sự việc sau đó, hắn bây giờ ngược lại cũng không muốn để cho thái tử một người làm lớn. Đế vương thuật, ý tứ chính là một cái thăng bằng, chỉ có thăng bằng, cái này triều cục mới là chắc, mình ngôi vị hoàng đế cũng là mới không người nào có thể dung chuyện. Học chung với này, Lý Uyên trừng mắt một cái Thôi Đồng, quát lên, nể tình thái tử là ngươi cầu tha thứ phân thượng, lần này trước hết tha ngươi, Lạc Dương không cần đi, bất quá chấm muốn phạt ngươi đóng cửa suy nghĩ qua, nửa năm bên trong, trừ phi có chiếu, không được tùy ý ra vào phủ đệ. Mặc dù Lý Uyên ngầm cho phép thái tử đối với Thôi ra lôi kéo, nhưng hắn còn chưa chuẩn bị để cho Thôi Đồng quá tốt qua, dẫu sao, nếu như trừng phạt nhẹ, Lô ra bên này sợ cũng không biết làm tốt. Phần này nói xong, Thôi Đồng liền tạ ơn, Lô Hành mặc dù đối với cái kết quả này không hài lòng lắm, nhưng cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể xóa bỏ. Như vậy xử trí xong, mọi người liền lục tục rời đi. Lý Kiến Thành lúc rời đi, cũng không có cùng Thôi Đồng nói gì, thậm chí liền xem cũng không có xem hắn, liền trực tiếp rời đi hoàng cung trở về Đông cung. Bất quá, trở lại Đông cung sau đó, thái tử Lý Kiến Thành vội vàng hỏi Tống Công Khanh. Hôm nay cái này ân tình bản thái tử đã tống đi, nhưng chỉ như vậy sợ còn không được đi, phải để cho hắn đối với bản thái tử chính miệng thừa nhận thành tâm ra sức ta mới được, có phải hay không đi gặp hắn vừa gặp. Ngày hôm nay ở hoàng cung lúc này vì tránh hiểm nghi hắn làm bộ đối với Thôi Đồng chuyện cũng không tư tâm, nhưng hôm nay trở về, nên tranh thủ hắn cảm thấy vẫn là phải tranh thủ. Tống Công Khanh hơi suy nghĩ một chút, cười yếu ớt nói, thái tử điện hạ cần gì phải chủ động, như quá chủ động, ngược lại để cho Thôi Đồng cảm thấy thái tử điện hạ cần bọn họ thế ra hỗ trợ, chuyện này, không ngại cùng hắn tới. Cùng hắn tới. Tống Công Khanh gật đầu, không sai, cùng hắn tới. Hai người bên này đang nói, một người nội thị vội và chạy tới, thái tử điện hạ, Thôi ra Thôi Đồng cầu gặp. Nghe được Thôi Đồng tới, Thái tử Lý Kiến Thành vui mừng trong bụng, Tống Công Khanh sờ một cái ba, nhìn Lý Kiến Thành khẽ mỉm cười, ngay sau đó lui ra ngoài. Không lâu lắm, Thôi Đồng bị nội thị lĩnh vào phòng khách, Thôi Đồng lúc này như cũ tiểu tụy, cả người mặt cũng lộ vẻ được hết sức tái nhợt, hắn sau khi đi vào, lập tức hướng Lý Kiến Thành làm một đại lễ. Ngày hôm nay Lý Kiến Thành thay hắn nói rút, cái này làm cho hắn rất là cảm kích, bất quá ở trong triều lăn lộn nhiều năm, hắn tự nhiên rõ ràng Lý Kiến Thành không thể nào vô duyên vô cớ liền cứu mình, cho nên Lý Kiến Thành phải là có mưu đồ. Hơn nữa, toan tính chính là bọn họ Thôi ra thế lực. Vốn là, hắn không cần dính dấp đến hoàng tử tranh chính giữa, nhưng hôm nay Tần Thiên phụ thuộc vào Lý Thế Dân, hắn phải đối phó Tần Thiên thì chẳng khác nào là đối phó Lý Thế Dân à, mà lấy hắn thế gia lực, sợ còn hám không núp ních Lý Thế Dân. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể theo Lý Kiến Thành ý tới, Lý Kiến Thành muốn lợi dụng bọn họ Thôi ra, vậy hắn tại sao lại không thể lợi dụng Lý Kiến Thành đâu? Ngày hôm nay đa tạ thái tử điện hạ cầu tha thứ, nếu không hạ quan chỉ sợ cũng phải đi Lạc Dương. Lý Kiến Thành lơ đễnh nói, bản thái tử bất quá là công chính xử sự mà thôi, con trai ngươi mặc dù có sai, nhưng tội không đạt tới ngươi, nhưng vẫn là phải cảm ơn thái tử điện hạ, ngày hôm nay thái tử điện hạ cứu hạ quan, sau đó hạ quan nhất định làm thái tử điện hạ an tiền mã hậu. Thôi Đồng cũng không muốn lãng phí thời gian, nếu Lý Kiến Thành muốn mình dốc sức cho hắn, vậy hắn nói thẳng ra là tốt, như vậy ra vẻ mình thức thời vụ, dễ dàng hơn được Lý Kiến Thành vui vẻ. Nếu như lúc này cùng Lý Kiến Thành lá mặt lá trái, cuối cùng ép Lý Kiến Thành mình nói ra, tình cảnh kia sợ sẽ khó coi. Lý Kiến Thành gặp Thôi Đồng rất thức thời vụ, trong lòng cũng cao hứng, nói, Thôi đại nhân quá lời, ngươi ở là đại đường an tiền mã hậu. Thôi Đồng thần sắc hơi động, vội vàng kêu, thái tử làm là đại đường trước quân, chính là đại đường, thần là ở là đại đường an tiền mã hậu. Lý Kiến Thành càng phát ra mừng rỡ, vì vậy cũng sẽ không cùng Thôi Đồng như vậy quanh co, trực tiếp nói, được, Thôi đại nhân thật là ta đại đường trung thần vậy, không giống cái đó Tần Thiên, một bộ gian thần bộ dáng, cùng bản thái tử lên ngôi, cần thiết hắn xinh đẹp. Nếu thu phục Thôi Đồng, khẳng định sẽ phải bị hắn một chút hy vọng mới được. Lý Kiến Thành biết bây giờ Thôi Đồng chỉ sợ hận chết Tần Thiên, vậy hắn liền cam kết Thôi Đồng đối phó Tần Thiên, như vậy thứ nhất, còn sợ Thôi Đồng không khăng khăng một mực làm mình thành tâm ra sức sao? Lý Kiến Thành nói xong lời này sau đó, Thôi Đồng tâm thần động một cái, nhất thời cảm kích rơi nước mắt đứng lên, thái tử điện hạ nói đúng à. Hai người như vậy ở Đông cung một phen trò chuyện sau đó, Thôi Đồng liền rời đi Đông cung. Cùng lúc đó, Tần Thiên thì thôi là rời đi thành Trường An, hướng thôn Tần gia chạy tới. Trạng vạng tối gió thu có chút lạnh, tạo trên mặt có một tia cảm giác đau nhói. Tần Thiên đang hướng thôn Tần gia phương hướng chạy tới lúc này đột nhiên đối diện thấy một chi đội ngũ đi đường mệt nhọc tới, cách gần, Tần Thiên mới phát hiện là nhà mình chị Tần Phi Yến mang Đường Dung, Hồ Thập bắt bọn họ hướng bên này chạy tới. Tần Phi Yến và Đường Dung lúc này đều mặc trước nam trang, nhìn như lại vậy tiêu vẩy đặc biệt, Tần Phi Yến cầm trong tay một cây đao, có chút hung ác. Tần Thiên thấy bọn họ, có chút kỳ quái, vội vàng nên đón, "Chị, các người đây là làm?" Một câu lời còn chưa nói hết, Tần Phi Yến đột nhiên một cái tát liền quất tới đây. Một tát này quất đột nhiên, dù là Tần Thiên lúc này phản ứng đã rất nhanh, có thể vẫn bị Tần Phi Yến cho rút được trên mặt, bật hai tiếng vang lên, bốn phía nhất thời yên tĩnh lại. "Chị, ai bảo ngươi đi mạo hiểm? Đó là ngươi khoe tài thời điểm sao?" Tần Phi Yến tức giận chưa tiêu, bọn họ Tần gia là một cái như vậy đàn ông, có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, em trai mình lại vì Lô Hoa Nương một cô gái như vậy đi mạo hiểm. Đây là nàng tuyệt đối không cho phép. Mặc dù có thể lấy được Lô Hoa Nương nàng cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng muốn nàng em trai mình mạo hiểm, nhưng là tuyệt đối không khả năng. Tần Phi Yến lời nói kịch liệt, tựa như tùy thời cũng có thể một cái tát nữa có tới. Tần Thiên mặt đầy bị khuất, Đường Dung bên này, mặc dù trong lòng không phải mùi vị, lúc này lại cũng chỉ có thể cứng rắn lòng dạ nói, "Chị, tướng công đã bình an trở về, cũng không muốn tức giận nữa, chúng ta đi về trước đi." Tần Thiên vội vàng hướng Đường Dung ném tới ánh mắt cảm kích, Tần Phi Yến thì hướng hắn trừng mắt một cái, "Trở về sau đó, xem ta làm sao thu thập ngươi." Quy 1. Chương 173, thể. Chương 173, thể. Đêm xuống hạ nổi lên mưa thu. Mưa thu lúc tới, gió rét lại có chút thấu xương đứng lên. Bất chi bất giác, thu đã sâu. Đường Dung nằm ở trên giường chuyển chuyển nghiêng trở lại, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rào rào vang, nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Bên trong nhà đèn vẫn sáng, bất quá từ cửa sổ kẽ hở nhỏ bên trong gió thổi tới khiến cho được ánh đèn lay động muốn diệt. Đường Dung mới vừa ngồi dậy, ngoài phòng Tiểu Thanh liền vội và chạy tới, "Tiểu thư, ngươi thức dậy làm gì?" Đường Dung sắc mặt thật không tốt, hắn nhìn một cái mưa bên ngoài, hỏi, "Chị còn không để cho tướng công trở lại sao?" "Tiểu thư, đại tiểu thư nói, muốn cô ra ở từ đường quỷ đến sáng sớm ngày mai, không có đại tiểu thư ra lệnh, cô ra nào dám trở lại." Nói tới chỗ này, Tiểu Thanh do dự một chút, nói, "Tiểu thư, để cho cô ra chịu khổ một chút cũng tốt, tiểu thư tốt như vậy một người, hắn lại vẫn muốn kết hôn cái đó Lô Hoa Nương." Tiểu Thanh thật thay tiểu thư tức giận. Tiểu Thanh mặt đầy tức giận, Đường Dung ngồi ở đầu giường, nhưng là khẽ than một tiếng. Cưới Lô Hoa Nương sự việc, đã không chỉ là vấn đề tình cảm, mà là dính líu tới hoàng quyền lợi ích vấn đề, mà dính líu tới những thứ này, há lại là bọn họ loại này thang đấu tiểu dân có thể chúa tể liền. Hoàng thất công chúa còn vì thế hy sinh, huống chi bọn họ. Đường Dung không có đối với Tiểu Thanh nói lại làm ra phản ứng, nàng chẳng qua là từ trên giường đứng lên, sau đó khoác một bộ quần áo, lại cầm một kiện áo khoác ngoài, nói, "Cầm dù, theo ta đi từ đường." Nghe nói như vậy, Tiểu Thanh biết tiểu thư nhà mình vẫn là không yên lòng Tần Thiên, không khỏi được có chút tức giận, "Tiểu thư." Đường Dung trợn mắt nhìn nàng một cái, "Nỡ ra làm gì?" Tiểu Thanh thần sắc hơi động, đây là nhà nàng tiểu thư lần đầu tiên đối với nàng cái bộ dáng này, lạnh như băng, thậm chí lạnh như băng đến lạnh nhạt, mà hết thảy các thứ này cũng là vì Tần Thiên. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, vì như vậy một người đàn ông, đáng ra không? Nước mắt theo Tiểu Thanh hốc mắt đột nhiên liền chảy xuống, có thể nàng vẫn là lĩnh mệnh đi lấy một cái dù tới. Lúc này dù tương đối lớn, giống như đinh nắp, Tiểu Thanh một người chống đỡ lúc thức dậy, tựa như cả người đều phải bị thanh kia dù cho che lại. Cái này dù có thể ngăn che diện tích rất lớn, là tương đương thực dụng, chỉ bất quá hơi nặng một ít, dạng thức xấu một ít. Hai người che dù sau khi đi tới viện từ đường, chung quanh từ đường trừ rào 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 tiếng mưa rơi ra, còn có thể nghe được mấy tiếng côn trùng kêu vang. Bốn phía là đen nhánh, chỉ từ đường bên kia đèn vẫn sáng, bất quá hai người che dù đi lúc tới, nhưng phát hiện từ đường nơi đó cũng không có người nào. "Tiểu thư, cô ra đâu?" Tiểu Thanh không nhịn được hỏi một câu, Đường Dung trong lòng cũng là nghi ngờ, nhưng còn tiếp tục đi về phía trước, như vậy đi thẳng đến từ đường, mới phát hiện Đường Mục lại dựa ở từ đường một góc hô hô ngủ. Không có biện pháp, hắn ngày hôm nay đường dài buôn ba cứu người, thật sự là quá mệt mỏi, cho nên tìm một chỗ một ỉ liền ngủ. Thấy Tần Thiên ngủ dáng vẻ, Đường Dung đột nhiên lộ ra một tia cười yếu ớt, có thể lại đột nhiên phát ra khẽ than một tiếng, hồi lâu sau, nàng mới rốt cục cầm trong tay áo khoác ngoài đi tới Tần Thiên bên cạnh, cho hắn đắp lên. Lạnh như vậy đêm, hắn cái gì cũng không nắp, vạn vừa nhốn bệnh liền làm thế nào? Đường Dung trong lòng suy nghĩ, đem áo khoác ngoài cho Tần Thiên đậy lại sau đó, đứng dậy vậy thì phải đi, có thể nàng vừa mới chuyển thân, tay mình đột nhiên liền bị người bắt được. Đường Dung cả kinh, nghiêng đầu qua mới phát hiện là Tần Thiên. Ngươi lúc nào tỉnh, hù ta giật mình. Đường Dung cái tay còn lại vô ngực mình, mặt đầy kinh hoàng, Tần Thiên từ dưới đất đứng lên, cười nói, phu nhân lúc tiến vào, ta cũng đã tỉnh, phu nhân cầm quần áo tới xem ta, vẫn là rất quan tâm ta mà. Tần Thiên có chút không mặt mũi không ra, Đường Dung liếc mắt, ai quan tâm ngươi. Tần Thiên hì hì cười một tiếng, còn không thừa nhận. Ngươi. Đường Dung vừa tức vừa thẹn thùng, xoay người liền muốn rời đi, nhưng lại bị Tần Thiên kéo lại tay cho kéo đến mình trong ngực. Ngươi buông ra. Không buông. Đường Dung gặp Tần Thiên chơi xấu, đột nhiên không nhịn được liền khóc. Tiểu Thanh ở bên cạnh cũng có chút cuống cuồng, muốn lên trước hỗ trợ, có thể vừa có lo lắng, bởi vì là nàng biết tiểu thư nhà mình là thích cô ra. Ngươi nếu muốn kết hôn Lô Hoa Đường, cần gì phải trêu chọc ta, để cho ta đi. Đường Dung ở Tần Thiên trong ngực khóc, Tần Thiên nhưng là đột nhiên giúp nàng lau đi nước mắt. Phu nhân sao nói ra lời này? Từ cưới ngươi một khắc đó trở đi, ta liền trong lòng thề, cuộc đời này cùng ngươi, ở trên trời nguyện làm sát cánh chim, trên đất nguyện là cây liền cảnh, miễn cưỡng đời đời không chia cách, cưới Lô Hoa Nương bất quá là vạn bất đắc dĩ mà thôi, hơn nữa vậy Lô cô nương lòng có chút chiếm hữu, ta muốn nàng chịu gả, cũng bất quá là ngộ biến tùng quyền, dẫu sao nàng nếu không gả, cuộc đời này đều phải ở chùa thiện nguyện đợi cả đời, gả cho, sau này có lẽ còn có cơ hội rời đi. Nói tới chỗ này, Tần Thiên thâm tình nhìn Đường Dung nói, cùng tìm một cơ hội, ta cùng nàng chia tay, để cho nàng đi tìm kiếm mình hạnh phúc là được. Tần Thiên nói như vậy, Đường Dung nhưng là đột nhiên sâu đọc câu kia ở trên trời nguyện làm sát cánh chim, trên đất nguyện là cây liền cảnh, nàng không tự chủ bị câu này lời thề cho sâu đậm rung động đến. Cuộc đời này nếu có thể như vậy, chết cũng không tiếc chứ. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, ngươi nói đều là thật. Đương nhiên là thật, ta làm sao biết lừa gạt phu nhân. Đường Dung trên mặt chợt lộ ra đã lâu cười, bất quá tiếp nhưng lại nũng nịu tựa như nói, tuy là như vậy cáo mệnh ta còn muốn. Tần Thiên gật đầu một cái, yên tâm, nếu như vương gia cho ngươi cầu không được cáo mệnh, cái này hôn vậy là tuyệt đối kết không đến. Đường Dung cười, đột nhiên thật chặt giữ được Tần Thiên. Tiểu Thanh ở bên cạnh đột nhiên có chút cảm thấy đỏ mặt, vội vàng che dù đi ra ngoài, có thể mới vừa đi hai bước, đột nhiên ai nha một tiếng ngã trên đất. Vậy dù chân thực quá lớn, hơi đi nhanh một chút thì có ngã nhào có thể. Tần Thiên và Đường Dung hai người xoay đầu lại xem, vậy Tiểu Thanh nhưng là vội vàng bỏ dậy đi. Mưa bên ngoài vẫn còn ở rào rào hạ, Tần Thiên đột nhiên nói một câu, vậy dù thật là xấu xí à? Xấu xí cái gì, dễ xài là được. Rõ ràng không tốt lắm dùng. Vậy ngươi phát minh một cái dễ xài lại không xấu xí à? Đường Dung thuận miệng vừa nói, dĩ nhiên nàng cũng thật không có để cho Tần Thiên phát minh dù ý nghĩa, thuần túy chính là muốn như vậy cùng Tần Thiên trêu ghẹo. Vị chi, khuê phòng chi vui mừng. Tần Thiên nơi này, nhưng là cười một tiếng, được à, ngày mai sẽ làm một cái xinh đẹp dù cho ngươi. Đường Dung cũng không có coi là thật, lấy là Tần Thiên chỉ là nói cười, cho nên rất nhanh liền cho qua loa lấy lệ đã qua. Thướng công, chỉ để cho ngươi quỷ, ngươi làm sao ngủ? Bị chị phát hiện làm thế nào? Đường Dung có chút bận tâm hỏi một câu, Tần Thiên nhưng là lơ đễnh, nói, yên tâm đi, chị vậy bỏ được thật để cho ta quỷ à, ta nằm xuống nghỉ ngơi, chị nhất định là ngầm cho phép. Không có sao. Mới vừa nói xong câu này, bên ngoài mưa đêm trong, đột nhiên chuyển tới một tiếng quát chói tai, thằng nhóc giỏi, ta liền đoán được ngươi muốn lười biếng, ở liệt tổ liệt tông trước mặt, lại cũng dám dở thủ đoạn đầu, xem ta làm sao giáo huấn ngươi. Đường Dung Tần Thiên lẫn nhau nhìn quanh, đột nhiên cũng rất im lặng. Quy 1. Chương 174, dù giấy dầu. Chương 174, dù giấy dầu. Mưa thu có chút trùng điệp, bữa nay như cũ tiếp tục hạ. Tần Thiên đêm qua rốt cuộc không có thể tránh thoát một kiếp, cho nên ngày thứ hai lúc này cả người quỳ đi đứng tê dại, đứng lên cũng không nổi. Trọng yếu nhất chính là, còn rất khốn. Cũng may Tần Phi Yến cũng không có lại tiếp tục làm khó hắn, ngày thứ hai sẽ để cho hắn đi về nghỉ ngơi. Như vậy nghỉ ngơi một buổi sáng sau đó, lúc xế chiều, Tần Thiên liền để cho người cho hắn tìm tới một ít chút cái ống tre cùng với đồng dầu cái gì đồ. Đường Dung gặp Tần Thiên muốn những thứ này, rất là kỳ quái, hỏi, tướng công, ngươi dùng những thứ này làm gì? Ngày hôm qua không phải đáp ứng ngươi làm cây dù đi mưa mà, bây giờ giúp ngươi làm, nói không chừng còn có thể ở trận mưa này bên trong sử dụng đây. Nghe được Tần Thiên thật phải làm cây dù đi mưa, Đường Dung rất kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy rất không cần phải. Tướng công, trong phủ có dù, ngươi cần gì phải làm tiếp, tối ngày hôm qua ngươi quỷ một đêm, còn tiếp tục nghỉ ngơi đi. Nói tới chỗ này lúc này Đường Dung đột nhiên nghĩ tới tối ngày hôm qua Tần Thiên thứ khoác lác dáng vẻ, không nhịn được xì một chút liền bật cười. Tần Thiên vừa thấy nàng như vậy, liền biết là cười nhạo mình tối ngày hôm qua nói mạnh miệng. Được à, lại dám cười nhạo tướng công của ngươi ta, xem ta làm sao giáo huấn ngươi, bắt ngươi đánh ngươi cái mông nhỏ. Lời nói này lộ liễu, Đường Dung đột nhiên mắc cỡ đỏ mặt, cáu giận nhìn một cái Tần Thiên, mắng, ghét, không đứng đắn. Vừa nói, liền lập tức chạy ra ngoài, Tần Thiên ở trong phòng ha ha cười. Trước tha ngươi tên tiểu yêu tinh này, cùng buổi tối xem tướng công ta làm sao giáo huấn ngươi. Đường Dung mặc dù chạy ra ngoài, có thể lời này vẫn là nghe được, không khỏi được, lại là thẹn thùng mặt đỏ tới mang tai. Lúc này, Tiểu Thanh và Tiểu Điệp vừa vặn đi tới, gặp Đường Dung như vậy, Tiểu Điệp nhất thời liền tò mò. "Chị dâu, ngươi mặt làm sao rồi?"
"Không,
không việc gì." Đường Dung vội vàng để cho mình trấn định lại, nhưng Tần Thiên nơi đó, nhưng cũng không dám đi, cùng Tiểu Thanh và Tiểu Điệp hai người lại nói mấy câu sau đó, nàng liền vội vàng trở về phòng ngủ. Tiểu Điệp và Tiểu Thanh hai người trố mắt nhìn nhau, bất quá rất nhanh hai người liền đem chuyện này quên mất, bởi vì các nàng là tới xem Tần Thiên làm cây dù đi mưa. Tần Thiên nơi này cũng không có làm việc quá lâu, có ngón tay vàng, hắn làm cây dù đi mưa rất dễ dàng, tựa như làm mấy chục năm vậy thuần thục. Hắn làm là một miếng dầu cây dù, xinh xắn hoạt bát, hơn nữa hết sức nhã trí, không chỉ có dùng thuận lợi, hơn nữa chống đỡ lúc thức dậy, có một phong vị khác. Tiểu Điệp và Tiểu Thanh hai người thấy thanh kia dù giấy dầu sau đó, cũng hưng phấn không được. "Đại ca, ta cũng muốn một cái, ngươi cho ta cũng làm một cái thôi." Tiểu Điệp quấn Tần Thiên không chịu buông tay, Tiểu Thanh nơi này cũng là rất hâm mộ, nhưng bởi vì là thân phận duyên cớ, cũng không dám giống như Tiểu Điệp như vậy nũng nịu. Tần Thiên nơi này cười nói, "Yên tâm, ta chuẩn bị đem cái này dù giấy dầu đưa vào sản xuất, đến lúc đó các người muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít, ván này nhưng là không thể cho các người, cái này đem ta là muốn tặng cho chị dâu ngươi." Mặc dù hắn cùng Đường Dung quan hệ tốt rất nhiều, nhưng người phụ nữ mà, nên dâu vẫn là phải tiếp tục dỗ, hơn nữa hắn tối ngày hôm qua đáp ứng tống nàng một miếng dầu cây dù mà. Tiểu Điệp và Tiểu Thanh hai người sau khi nghe xong, hơi có chút thất lạc, nhưng vậy không có cơ cầu, gặp dù không phải cho bọn hắn, hai người cũng chỉ hánh hánh nhiên rời đi. Các nàng rời đi sau đó, Tần Thiên nơi này cũng không có xóa bỏ, mà là suy nghĩ ở mặt quạt lên làm tiếp chút gì. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không bằng bức tranh một bức họa, lại để một câu thơ. Như vậy quyết định sau đó, hắn liền bắt đầu vẽ tranh đứng lên, đời trước Tần Thiên cũng sẽ không vẽ tranh, nhưng bây giờ chỉ cần hắn có thể nghĩ tới phong cách vẽ bức tranh làm cái gì, trên căn bản cũng có thể học, không chỉ là bức tranh, chính là kiểu chữ cái gì vậy cũng không thành vấn đề. Hắn ở mặt quạt lên vẽ tranh sau đó, liền đem tối ngày hôm qua nói Bạch Cư Dịch câu kia ở trên trời nguyện làm sát cánh chim, trên đất nguyện là cây liền cảnh cho để đến hình ảnh một bên. Như vậy sau khi làm xong, mới tính là đại công cáo thành, chuẩn bị cầm đi đòi Đường Dung thích. Phòng ngủ. Đường Dung trở lại hồi lâu sau, gò má vẫn là đỏ nóng. Ngày hôm nay Tần Thiên nói những lời đó, thật là làm cho người ta ngượng được láo. Có thể sau khi trở về lại đột nhiên cảm thấy có chút nhỏ kích động, đối với tối hôm nay tình huống không khỏi được nhiều một chút mong đợi. Mà ngay tại lúc này, Tiểu Thanh nhưng là hào hứng chạy vào. Tiểu thư, cô ra làm một cái thật là đẹp dù, nói là cho ngươi thì sao, liền tiểu điểm muốn, hắn đều không cho. Nghe nói như vậy, Đường Dung trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi ấm áp, nhưng ngay sau đó nhưng mặt lạnh hừ một tiếng, hắn có thể làm xảy ra cái gì xinh đẹp dù tới, thêm nữa, coi như dù rất đẹp, vậy vẫn là dù, chẳng lẽ còn có thể cầm để thưởng thức sao? Nói tới chỗ này, lại bổ sung một câu, hắn giàu gì cũng là khai quốc huyện tử, làm sao lão là thích làm những thứ này thợ sự việc, thật là không có theo đuổi. Nói như vậy lúc này Đường Dung trong lòng đột nhiên lại muốn, mình tướng công cho mình làm một cái gì dù, thật giống như nhanh chóng thấy ạ. Tiểu Thanh ở bên cạnh gặp Đường Dung như vậy, không nhịn được ha ha cười một tiếng, tiểu thư nếu là không thích, vậy thì đưa cho Tiểu Thanh đi, Tiểu Thanh có thể là rất thích thú đây. Gặp tâm tư bị Tiểu Thanh xem khá, Đường Dung nhất thời nhéo một cái hắn khuôn mặt nhỏ bé, ngươi à, còn dám rêu cận tiểu thư nhà ngươi, xem ta không đánh ngươi. Hai người ở bên trong phòng hi hi lúc này Tần Thiên từ bên ngoài đi vào. Phu nhân, đưa cho ngươi dù làm tốt lắm, ngươi xem có thích hay không. Tần Thiên cầm một cái màu trắng dù giấy dầu đi vào, Đường Dung xem cũng không xem, nói, không thích. Tiểu Thanh ở bên cạnh ha ha không ngừng cười. Tần Thiên nhưng là cầm dù giấy dầu sững sốt một chút, mình thật là khổ cực mới làm xong dù giấy dầu, làm sao Đường Dung xem cũng không xem liền nói không thích. Nữ nhân này lòng còn thật là khó khăn lấy chắc chắn à. Bất quá mặc dù trăm tư không rõ ràng, Tần Thiên vẫn là đem dù giấy dầu cầm tới, nói, phu nhân sau khi xem nói sau không thích. Đường Dung nhíu môi, nhưng vẫn là nhận lấy mở ra. Dù giấy dầu thoạt nhìn là trắng, nhưng sau khi mở ra, nhưng thấy được mặt vẽ một bức họa này bao phủ nửa bên mặt quạt, vẽ là một cây cầu, bờ hồ bờ đầu hiện lên một chiếc thuyền con, thuyền nhỏ lên đứng thẳng một người đàn ông, chàng trai đứng chắp tay, đang hướng đầu cầu nhìn quanh. Mà đầu cầu bên này thì vẽ một cô gái thuộc đẹp, hát mực bây giờ, càng cảm thấy phong tư thức tha, mơ hồ ở giữa, còn cùng nàng có chút tương tự. Bức tranh bên có đề chữ, Khải Thư viết, ở trên trời nguyện làm sát cánh chim, trên đất nguyện là cây liền cảnh. Thấy thơ này sau đó, Đường Dung liền biết tranh này là Tần Thiên đặc biệt bức tranh cho nàng, trong lòng không khỏi được lại là ấm áp. Đường Dung nhìn phía trên bức họa kia, lại nhìn ngây dại, trong chốc lát, ngược lại quên mất đây chỉ là một cây dù đi mưa mà thôi. Đường Dung si ngốc thưởng thức, Tần Thiên và Tiểu Thanh hai người cũng rất im lặng, mới vừa rồi còn nói không thích, làm sao bây giờ nhưng một khắc đều không bỏ phải đem ánh mắt rời đi. Phu nhân, cảm thấy thế nào? Tần Thiên hỏi một câu, Đường Dung lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, nhưng tiếp liền nhíu môi, chưa ra hình dáng gì. Nếu phu nhân không thích, vậy tướng công ta đưa cho những người khác đi. Ngươi dám? Quy 1. Chương 175, trời trong bán rủ. Chương 175, trời trong bán rủ. Gió thu thu sát người. Ở là Đường Dung luyện chế thanh thứ nhất dù giấy dầu sau đó, Tần Thiên liền ở thôn Tần gia chiêu mộ một ít thợ, bắt đầu tiến hành dù giấy dầu đại quy mô sản xuất. Mặc dù cái thời đại này có dù, hơn nữa so dù giấy dầu thật ra thì càng có thể che gió che mưa, nhưng Tần Thiên vẫn là cảm giác được mình dù giấy dầu có rất lớn thị trường. Dẫu sao người đều có lòng thích cái đẹp, dù giấy dầu xinh xắn hoạt bát, hơn nữa xinh đẹp giống như là hàng thủ công nghệ như nhau, thích người hẳn sẽ rất nhiều đi. Dù giấy dầu sản xuất một nhóm sau đó, ở Đường Dung dưới sự yêu cầu, Tần Thiên ở mỗi một mặt quạt lên cũng để chữ, ở trên trời nguyện làm sát cánh chim, trên đất nguyện là cây liền cảnh. Thậm chí có mấy tờ mặt quạt lên cũng đều vẽ một ít tranh sơn thủy. Những thứ này bị đề từ để vẽ mặt quạt, nhìn như càng thêm đẹp mà giàu có ý vị. Sau khi làm xong những thứ này, Tần Thiên liền để cho người đem những thứ này dù giấy dầu cho kéo đến thành Trường An thành Đông cửa tiệm tiến hành buôn bán. Bất quá, từ ngày đó mưa to sau đó, Trường An mấy ngày nay vẫn luôn không có mưa, cho nên những cái kia rủ giấy dầu kéo đến Trường An sau đó, mặc dù cũng có người làm cầm thét to, nhưng chân chính chịu mua, nhưng không có mấy người. Thành Trường An người dân đều có rủ, đầu tiên từ nhu cầu đi lên nói, ở như vậy trời trong, bọn họ cũng không cần rủ, coi như là trời mưa, nhà bọn họ cũng có, tội gì tiêu tiền đi mua. Hơn nữa, những thứ này rủ giấy dầu giá tiền cũng không rẻ, tuyệt không phải người bình thường nhà chịu tốn giá cả. Cho nên, rủ giấy dầu bắt được thành Trường An mấy ngày sau, cũng mới bất quá bán rồi mấy đêm, liền cái này, vậy vẫn là một ít người có tiền toan tính tươi, mua về nhà chơi. Bất quá, cái này dù không bán đi mấy đêm, phía trên mặt câu kia ở trên trời nguyện làm sát cánh chim, trên đất nguyện là cây liền cảnh nhưng là dần dần ở thành Trường An thịnh hành mở, trong chốc lát bị người nói chuyện say xưa. Lô Hoa Nương Tử bị Tần Thiên cứu lại được sau đó, liền một mực lưu lại ở lô phủ không có đi ra ngoài. Ngày này, nàng nha hoàn đột nhiên cầm một miếng dầu cây dù đi vào. "Tiểu thư, mới vừa Lô Phong phái người cho tiểu thư đưa tới một cái dù." Nghe được một cái dù, Lô Hoa Nương nói, "Cái này Lô Phong có ý gì, đại tỉnh tiên cho ta đưa dù?" Hắn nói là Tần công tử làm, tiểu thư nhất định thích. Nghe lời này, Lô Hoa Nương thần sắc khẽ động, nhất thời tới hứng thú, cầm tới ta xem. Mình vị hôn phu làm đồ, nàng nhất định là muốn xem nhìn. Nha hoàn đem dù giấy dầu đưa tới, Lô Hoa Nương cầm ở trong tay, cảm thấy cái này dù thật rất khác biệt, suy nghĩ cô gái nếu là ở trong mưa chống đỡ nói, hẳn có khác một phen phong vật chứ. Suy nghĩ liền mở ra, mặt quạt sau khi mở ra, đầu tiên dẫn nhập mi mắt chính là câu kia thơ, mà thấy câu thơ này, lúc này Lô Hoa Nương tâm thần đột nhiên động một cái, thầm nói tốt một câu ở trên trời nguyện làm sát cánh chim, trên đất nguyện là cây liền cảnh. Thế gian trai gái nếu có bực này tình yêu, thật là chết cũng đáng. Không khỏi được, Lô Hoa Nương lại muốn, hắn những lời này là không phải viết cho mình, dẫu sao hai người rất nhanh thì phải thành thân mà. Bất quá cùng nàng thấy phiến trên mặt bức tranh, nhưng là sững sốt một chút, bởi vì là phiến trên mặt cô gái rất giống Đường Dung, cùng nàng nhưng là một chút bên không dự. Hiển nhiên, bài thơ này là viết cho Đường Dung. Hơn nữa nàng đã biết Lý Thế Dân là Đường Dung cầu cáo mệnh chuyện, nếu như không phải là Tần Thiên tình cầu, Lý Thế Dân làm sao sẽ làm như vậy? Không khỏi được, Lô Hoa Nương trong lòng lại nổi lên ghen tuông, dần dần, nàng lại cảm thấy mặt quạt trên viết câu thơ này, có thể là Đường Dung đối với mình tuyên chiến. Nghĩ tới đây, Lô Hoa Nương cười khổ một cái, mình cái này còn không có gả qua đâu, giữa nữ nhân tranh đấu liền muốn bắt đầu sao? Bất quá Đường Dung muốn thông qua câu thơ này cho nàng hạ mã huy, vậy cũng quá xem nhẹ nàng Lô Hoa Nương. Lô Hoa Nương đem vậy phiến trên mặt bức tranh và chữ cẩn thận nhìn một lần, như vậy nhìn kỹ sau đó, thần sắc đột nhiên động một cái, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, nói: "Đi đem Lô Lâm cho ta kêu đến." Lô Lâm là Lô Hoa Nương em trai, thiếp thất xanh, bất quá bởi vì là Lô Hành chỉ có một cái như vậy con trai, cho nên ở nhà vẫn là rất được cưng chịu. Lô Lâm sau khi đến, hỏi: "Chị có chuyện gì không?" Lô Lâm tướng mạo thanh tú, thư sinh bộ dáng, bởi vì là xuất thân thế gia quan hệ, học thức rất là không tệ, ở thành Trường An đã bộc lộ tài năng. Nghe nói ngươi bây giờ cùng Trừ Toại Lương học tập kiểu chữ. Đúng vậy. Lô Hoa Nương gật đầu một cái, được, ngươi đi tìm hắn, nhất định phải kéo hắn đi thành Đông Tần cửa hàng, nơi đó bây giờ có bán rủ, để cho hắn mua một cái. Nghe được mình đại tỷ như vậy không có đầu mối chút nào phân phó, Lô Lâm thật là có chút không nghĩ ra. Chị nhưng mà có mục đích gì? Ngươi chỉ để ý linh hắn đi cũng được, đến lúc đó ngươi tự nhiên biết. Lô Lâm gặp mình đại tỷ không chịu nói, cũng không có tiếp tục truy hỏi, chẳng qua là vội vàng đồng ý. Như vậy đáp ứng sau đó, Lô Lâm đi liền tìm Trừ Toại Lương, Trừ Toại Lương bây giờ 30 tết mấy tuổi, chính là tráng niên. Bất quá tuổi hắn mặc dù không coi là lớn, thư pháp cũng đã là riêng một góc trời, ở toàn bộ đại đường nổi tiếng đã lâu, là rất nhiều con em thế gia học tập thư pháp lao sư. Tiên sinh, ta cùng mấy cái bạn cùng trường ở Tứ Hải cư quyết định thực rượu, chuẩn bị so tài thư pháp thi tử, tiên sinh cũng đi tụ hợp như thế nào? Lô Lâm xuất thân thế gia, khá hiểu quy củ, hơn nữa giàu có mưu lược, mặc dù nàng đại tỷ cũng không có nói cho hắn nên làm như thế nào, nhưng hắn rời đi Lô phủ sau đó, thì đã là nghĩ tới một cái biện pháp. Như nhạt nhẽo mời Trừ Toại Lương đi thành đông, không khỏi giữ mưu dấu vết quá nặng, hắn biết Trừ Toại Lương xưa nay thích tham gia văn nhã tụ hợp, cho nên liền trước hẹn mấy cái bạn cùng trường. Lô Lâm nói xong, Trừ Toại Lương cũng không có qua với do dự liền đáp ứng. Sau đó, hai người trực tiếp đi Tứ Hải cư. Lúc này vậy mấy cái bạn cùng trường đã đang chờ, thấy Trừ Toại Lương sau liền vội vàng hành lễ, mọi người sau khi ngồi xuống, chính là một phen so tài thi tử, thư pháp. Như vậy qua hơn nửa sứ thần, Lô Lâm mới rốt cục mở miệng nói, nghe đối diện Tần cửa hàng bán rủ, rất là tinh xảo, nhưng giá cả nhưng đắt tiền là thường, thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Một người bạn cùng trường muốn làm trò đùa nói nghĩ như thế nào hỏi anh rể ngươi chẳng phải sẽ biết, bất quá ngại vì Trừ Toại Lương, hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ, nói, nghe nói phía trên có Tần Thiên đề chữ, là lấy tương đối đắt. Lô Lâm cười yếu ớt, cho dù có đề chữ, vậy chưa đến nỗi mắc như vậy đi, một cái thì phải trước sau như một tiền à, trước sau như một tiền mua những thứ khác dù có thể mua rất nhiều đem, bọn họ đây quả thực là lẫn lộn đầu đôi. Nếu nói đến chữ sau đó, Trừ Toại Lương nhất thời tới hứng thú. Cái này Tần Thiên chữ còn đáng giá tiền, có ý tứ. Lô Lâm nói, ai nói không phải, tiên sinh muốn không muốn đi xuống nhìn một chút. Trừ Toại Lương khoát tay một cái, Tần Thiên chữ có cái gì tốt nhìn, không đi, không đi. Ở Trừ Toại Lương xem ra, Tần Thiên loại này không có danh sư hướng dẫn người, có thể viết ra cái gì chữ tới. Đi xem đơn giản là dơ bẩn ánh mắt. Lô Lâm thấy vậy, có chút gấp, nói, tiên sinh đi liền sau đó chỉ điểm một chút vậy Tần Thiên chữ, cũng tốt để cho bọn họ rõ ràng chênh lệch, sau này bọn họ chỉ sợ cũng không dám đem vật giá mang như thế cao. Nghe nói như vậy, Trừ Toại Lương do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản cám dỗ. Quy 1. Chương 176, bán sạch. Chương 176, bán sạch. Người chi mắc ở thích lên mặt dạy đời. Trừ Toại Lương cũng không ngoại lệ. Đang lúc tráng niên hắn đối với lời bình người khác chữa rất không có sức đề kháng, loại này vô hình chung có thể lớn mạnh mình hình tượng được là hắn rất thích thú. Cho nên nói như vậy tốt, sau đó mấy người bọn hắn liền trực tiếp rời đi tứ hải cư, đi tới đối diện tần cửa hàng. Vào bên trong, bán rủ cửa hàng mặt tiền chỉ có mấy người ở xem rủ, bất quá bọn họ khi biết giá cả sau đó đều là mặt cười khổ, âm thầm lắc đầu. Hiển nhiên đối với rủ giấy dầu dạng thức bọn họ là thích, nhưng lại ngại cái này rủ quá mắc một ít. Đem các người nơi này đắt tiền nhất rủ lấy ra. Đắt tiền nhất rủ là có tần tiên để chữ và vẽ một chút, bởi vì là dụng công thời gian dài, cho nên giá cả tự nhiên cũng chỉ cao hơn rất nhiều. Trừ Toại Lương bị người vây quanh đứng ở cửa hàng bên trong, một người người làm vội và đem một cái màu trắng nhạt dù giấy dầu lấy ra. Một tên học sinh cây dù tạo ra, đem có để chữ vậy một mặt lộn lại để cho Trừ Toại Lương thưởng thức, mà ở hắn xem ra, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cái này thư pháp lão sư sợ rằng phải đem tần tiên chữ cho nhóm thương tích đời mình. Bởi vì là trong ngày thường bọn họ luyện chữ, chính là bị Trừ Toại Lương như vậy phê bình. Nhưng ngay khi hắn nghĩ như vậy, lúc này Trừ Toại Lương thấy những chữ kia sau, nhưng là đột nhiên từ tay hắn bên trong cây dù đoạt trở lại, sau đó cơ hồ đem ánh mắt cũng dán lên xem. Mọi người đang cạnh, khiếp sợ không thôi. Bọn họ cái này lão sư gần đây mắt cao hơn đầu, cho tới bây giờ không đem ai chữ coi ra gì quá à, có thể ngày hôm nay làm sao cái bộ dáng này? Hắn rốt cuộc là thưởng thức còn chưa thưởng thức à? Nếu không phải thưởng thức, bây giờ khẳng định đã bắt đầu phê bình à? Mọi người hồ nghi, nhìn chằm chằm Trừ Toại Lương liền thở mạnh cũng không dám. Như vậy qua thời gian uống cạn chung trà, Trừ Toại Lương đột nhiên một tiếng thở dài, chữ tốt, chữ tốt, chữ tốt à, làm là thầy của ta. Vừa nói, nhìn về người làm nói, bao nhiêu tiền? Cái này muốn hai sâu tiền. Trừ Toại Lương gật đầu, ta muốn. Không chút do dự, vừa nói Trừ Toại Lương liền từ trên mình bỏ tiền. Có thể lần này tay, sắc mặt nhất thời có biến, hắn là cần phải học sinh mời tới dự tiệc, lúc tới căn bản không mang tiền. Có thể nói vừa ra miệng, cái này thì lúng túng. Bất quá lúc này, Lô Lâm đã từ mới vừa rồi trong khiếp sợ khôi phục như cũ, hơn nữa rõ ràng liền Trừ Toại Lương tình huống, vì vậy vội vàng cầm một khối ngân bánh đi ra, tiên sinh thích, cái này dù coi như học sinh đưa cho tiên sinh. Trừ Toại Lương xuất thân giàu sang, ngược lại cũng không thiếu tiền, bất quá ngày hôm nay thật sự là tình huống đặc biệt, vì vậy cũng chỉ đón nhận Lô Lâm quà tặng, như vậy bắt được thanh kia dù sau đó, hắn cả người như nhặt được chí bảo, cùng Lô Lâm bọn họ nói đơn giản mấy câu sau đó, liền ôm thanh kia rủ vội vàng đi. Lô Lâm các người nhưng là có chút ngộng. Tiên sinh đây là ý gì, lại thế nào làm là thầy của ta, tiên sinh nhưng cho tới bây giờ không phục người. Có lẽ là tần thiên thư pháp thật tốt đi, chúng ta vậy mua được xem xem. Mấy người vội vàng đều tự mua một cây rủ đi mưa, đây là cửa hàng dặm những người khác vậy từ mới vừa rồi trong khiếp sợ khôi phục lại. Mới vừa rồi người nọ là Trừ Toại Lương chứ? Đương nhiên là hắn, nghe nói hắn một chữ chỉ đáng giá 10 sâu tiền đâu. Có thể hắn thật giống như đối với tần thiên đề dù trên mặt chữ rất sùng bái à? À, đây chẳng phải là nói tần thiên chữ so hắn càng đáng tiền. Người làm cái này cây dù ta muốn, ta cũng muốn. Mọi người đều không ngu, nếu như tần thiên chữ so Trừ Toại Lương liền đáng tiền, vậy bọn họ một lượng sâu tiền mua một cái dù tuyệt đối là vật vượt qua giá trị, huống chi cái này dù giấy dầu cũng tốt thấy được trình độ cao nhất, coi như không cần treo ở phòng khách cũng là rất tốt trang sức cả. Không lâu lắm, tin tức này liền ở đông tây hai thành truyền ra, mà tin tức một truyền ra, những cái kia thích siêu tầm chữ vẽ người liền su chi nhược vụ chạy tới, không tới nửa nén hương thời gian liền đem tất cả dù giấy dầu quét một cái sạch, thậm chí có rất nhiều người tới chậm liền không có thể mua được, còn hết sức thất lạc hối tiếc. Hết thảy các thứ này đều bị lần nữa trở lại tứ hải cư Lô Lâm cho nhìn ở trong mắt, mà làm hắn thấy những thứ này sau đó nhất thời rõ ràng liền hắn đại tỷ ý nghĩa. Hắn đại tỷ đây rõ ràng là nhìn ra tần thiên kiểu chữ bất phàm, cho nên phải mượn Trừ Toại Lương tới là dù giấy dầu nêu cao tên tuổi hạ, mà chỉ cần dương lên tên còn sợ bán không được. Thành Trương An, người ngu nhiều tiền à? Rõ ràng điểm này sau đó Lô Lâm nhíu môi, trong đầu nghĩ mình đại tỷ người này còn không có gả ra ngoài liền bắt đầu tuổi trò đi bên ngoài cửa hạ. Bất quá hắn cũng không tốt nói gì, hôm nay gặp hắn đại tỷ mưu kế được như ý, cũng không có ở tứ hải cư làm nhiều dừng lại, vội vàng liền chạy về Lô phủ, đem tình huống cùng hắn đại tỷ nói một lần. Lô Hoa Nương nghe được dù giấy dầu bán sạch, lúc này mới lộ ra một tia cười nhạt. Vậy Đường Dung không phải muốn mượn dùng đôi câu thơ cho nàng tới hạ mã huy mà, vậy nàng bây giờ cũng để cho Đường Dung xem nàng bản lãnh. Thần gia trang viên. Dù giấy dầu bán sạch tin tức rất nhanh truyền tới, hơn nữa người làm còn mang tới một câu nói, bây giờ đặt trước dù giấy dầu rất nhiều, mong rằng Tần Thiên để cho người sản xuất nhiều một ít. Dù giấy dầu trước bán không được, Tần Thiên đã có chút muốn buông tha cái này làm ăn, dẫu sao bây giờ lá trà làm ăn rất kiếm tiền, dù giấy dầu có mùa tính, chân thực chưa tính là lời nhiều nghề. Nghe được dù giấy dầu bán sạch tin tức sau đó, Tần Thiên nhất thời sững sốt một chút, trước không bán được dù giấy dầu, làm sao đột nhiên liền cho bán sạch? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thiếu gia, tiểu nhân cũng không biết à, ngày hôm nay Lô gia công tử Lô Lâm mang Trừ Toại Lương đến trong tiệm, vậy Trừ Toại Lương xem qua công tử tự tay để chữ dù sau đó, nói mấy tiếng chữ tốt, làm là thầy của ta mà nói, sau đó những người khác liền điên cuồng mua đứng lên. Người làm đem tình huống lúc đó cho Tần Thiên thuật lại một chút, Tần Thiên sau khi nghe xong, hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được khả năng này là Lô Hoa Nương người thủ đoạn. Dẫu sao nếu không phải người là em đẹp Lô Lâm mang Trừ Toại Lương đi cửa tiệm nhìn cái gì chứ à? Cái này làm cho Tần Thiên không khỏi rất đúng Lô Hoa Nương nhiều một phần cảm kích, một người phụ nữ như vậy giúp mình, thật đúng là có một ít không nói ra được ngọt ngào cảm giác. Bất quá nghĩ đến Trừ Toại Lương câu kia làm là thầy của ta nếu sau đó, Tần Thiên cả người đều không khỏi được run lập cập, hắn chữ rất tốt, so Trừ Toại Lương khá tốt, điểm này hắn rất rõ ràng. Mặc dù Trừ Toại Lương chữ ở trên lịch sử rất tốt, nhưng đang lúc tráng niên Trừ Toại Lương thư pháp còn không có đại thành, hoàn toàn không đạt tới trong lịch sử cái loại đó cao độ, cho nên mới khi nhìn đến mình chữ sau như vậy khiếp sợ. Bất quá hắn một câu nói này có thể cho mình mang đến không thiếu phiền phải ạ. Đầu tiên, dù giấy dầu nếu như phải tiếp tục bán, mình có thể phải bút tích không ngừng để chữ, chuyện này khổ cực không nói, còn rất chế mãi thời gian à, hắn đổ càng muốn tiêu phí một ít thời gian ở những chuyện khác lên. Hơn nữa, mình chữ bị trừ toại lương cho nâng cao sau đó, cái này nhắc lại đến mặt dù lên, há chẳng phải là vậy muốn tăng giá theo. Vậy dù giấy dầu liền mất đi hắn chân chính công dụng à? Có thể nếu như không để mà nói, những người khác vì đạt được mình chữ, chỉ sợ ở đem Tần gia trang viên cửa cho đạp hư. Suy nghĩ một chút bị người vây quanh muốn chữ tình huống, Tần Thiên liền có một loại không nói ra được cảm giác sợ hãi tấn công tới. Quy 1. Chương 177, xảy ra chuyện. Chương 177, xảy ra chuyện. Dù giấy dầu bán sạch sự việc rất nhanh truyền đến Đường Dung nơi này. Sơ nghe được cái tin tức này, lúc này Đường Dung có chút kinh ngạc, cũng có chút vui mừng. Có thể biết được là Lô Lâm mang trừ toại lương khen một chút nàng tướng công chữ sau mới có người mua dù giấy dầu, Đường Dung thần sắc nhất thời liền ngưng xuống. Tiểu Thanh ở bên cạnh nói, "Tiểu thư, cái này Lô Hoa Nương có ý gì?" Đường Dung cười khẽ, nàng cũng không ngu, Lô Hoa Nương còn không có gả tới đây giúp Tần Thiên bán dạy dù giấy dầu, nàng có thể có ý gì? Chỉ sợ là có ý hướng Tần Thiên lấy lòng đi. Có thể nếu quả thật là như vậy, nàng khởi không phải thật muốn lấy cho mình tướng công. Đường Dung đối với hậu cung tranh đấu không biết, cho nên hắn căn bản không có nghĩ đến Lô Hoa Nương làm như vậy chỉ là muốn đáp lại một chút nàng cái gọi là Hạ Mã Huy. Thật ra thì Đường Dung căn bản cũng không biết cái gì Hạ Mã Huy. Nàng chẳng qua là cảm thấy câu kia thơ rất tốt, cho nên mới để cho để đến mặt dù đi lên. Vì vậy, bây giờ Đường Dung chẳng qua là cảm thấy Lô Hoa Nương có thể là thật muốn gả cho Tần Thiên, nếu không vì sao phải hỗ trợ. Bất quá, nàng trong lòng có lại đặc biệt hy vọng Lô Hoa Nương chỉ là vì đáp ơn Tần Thiên cứu nàng ân, cùng cảm tình không có quan hệ. Có thể bất kể là phải hay không, chuyện này cũng để cho bên trong lòng nàng sinh ra rung động tới, cũng để cho nàng càng phát ra muốn có được triều đình cám mệnh. Nàng đột nhiên rất kỳ quái, Tần Vương nói phải giúp hắn muốn cám mệnh, có thể đều đi qua lâu như vậy, làm sao cáo mệnh sự việc một chút tin tức không? Có phải hay không để cho tướng công đi thúc giục một chút? Gió thu gào thét, Tần Vương phủ lộ vẻ được hơi có chút điêu tàn. Trường Tôn Vô Kỵ ở phòng khách ngồi, ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân, tiếp cười nói, "Vương gia, gần đây Tần Thiên lại nổi tiếng à?" Lý Thế Dân mấy ngày gần đây đều rất bận điệu, là lấy không có quan tâm qua chuyện này, lúc này nghe được Trường Tôn Vô Kỵ mà nói, rất là tò mò, lại xảy ra điều gì ngọn gió? Hắn à, phát minh một loại dù, rất tinh xảo xinh xắn, đẹp đặc biệt, hơn nữa còn ở phía trên đề chữ, kết quả trừ toại lương sau khi xem, tự nhận thư pháp không đạt tới Tần Thiên, sau đó liền tự giam mình ở trong phủ bế quan luyện chữ đứng lên. Nghe được trừ toại lương tự nhận thư pháp không đạt tới Tần Thiên, Lý Thế Dân nhất thời kinh ngạc không thôi, nói, "Trừ toại lương tiểu chữ ở ta đại đường đã ít có người có thể đối kịp, hắn làm sao biết tự nhận không đạt tới Tần Thiên đâu? Hơn nữa theo ta biết, cái này trừ toại lương là rất rất cao ngạo người ạ." Trường Tôn Vô Kỵ cười khổ, "Không có biện pháp à, Tần Thiên chữ đích sắc rất tốt, ta cũng mua một cái nhìn, hắn chữ đã đại thành à." Lý Thế Dân càng phát ra khiếp sợ, trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Tần Thiên thư pháp như thế nào, làm sao đột nhiên cứ như vậy lợi hại. Nếu như nói tài tình còn có thể thể hồ còn đính, đột nhiên liền thông, có thể thư pháp nhưng là phải đi qua khổ luyện mới được à, có thể làm sao hắn nơi nhận biết quy luật, ở Tần Thiên nơi này đều vô ích. Tần Thiên đâu? Lý Thế Dân muốn chính mắt xem Tần Thiên viết chữ, nếu không hắn không tin Tần Thiên chữ có thể để cho trừ toại lương khuất phục. Trường Tôn Vô Kỵ nói, hôm nay đi hắn trong phủ chữ cầu quá nhiều người, hắn ở trong phủ cũng không thể rời bỏ, vương gia liền đừng nhớ hắn, vẫn là bận bịu chúng ta việc lớn đi. Nói tới việc lớn, Lý Thế Dân thần sắc nhất thời ngưng trọng, hỏi, Khánh Châu sự việc tất cả an bài xong chưa? Yên tâm, đều an bài xong, chỉ cần bên này được chuyện, Khánh Châu bên kia tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Đối với Trường Tôn Vô Kỵ, Lý Thế Dân là tín nhiệm, nếu Trường Tôn Vô Kỵ nói không có vấn đề, vậy thì khẳng định không có vấn đề, hắn gật đầu một cái, nếu không có vấn đề, vậy thì động thủ đi, chuyện này thành sau đó, nói không chừng cơ hội có thể tới. Đường Dung cáo mệnh sự việc cũng bất quá là vấn đề nhỏ. Trường Tôn Vô Kỵ thần sắc đột nhiên căng thẳng, nói, không sai, ta cái này thì phân phó, đậu thủ. Hoàng cung, ngự thư phòng. Lý Huyên đang phê duyệt tấu chương, đây là một người thái giám chạy tới bẩm báo, thánh thượng, Khánh Châu giáo úy Tiểu Công Sơn cầu gặp. Nghe được Tiểu Công Sơn danh tự này, Lý Huyên hơi nhíu mày, hắn đối với danh tự này cũng không quen, hơn nữa rất kỳ quái, Khánh Châu chỗ biên thủy gần đây cũng không chiến sự, tại sao có thể có Khánh Châu giáo úy vào cung? Bất quá tuy là kỳ quái, Lý Huyên vẫn là sai người đem Tiểu Công Sơn cho kêu đi vào. Tiểu Công Sơn đại khái 40 tuổi cơ đó, lúc này vẫn là giáo úy, hiển nhiên là bất đắc chí, hắn sau khi đi vào, lập tức thi lễ, Lý Uyên chẳng qua là khoát tay một cái, ngay sau đó liền hỏi, ngươi không ở Khánh Châu làm ngươi giáo úy, vào kinh làm chi? Tiểu Công Sơn nói, thánh thượng, mặt tướng có mật báo, thái tử điện hạ cùng Khánh Châu đô đốc Dương Văn Kiền muốn mật ngư bức vua thoái vị, mặt tướng liều chết tới thông tin ạ. Nghe được thái tử muốn cùng liền đem liên hiệp bức vua thoái vị, Lý Uyên thần sắc đột nhiên chấn động một cái, nhưng lúc này lại hết sức giữ bình tĩnh, hỏi, chuyện gì xảy ra? Bẩm thánh thượng nói, Khánh Châu đô đốc vẫn luôn có cùng thái tử điện hạ lui tới, mấy tháng trước thái tử điện hạ lại là phái người cho Dương Văn Kiền bí mật đưa cho hộ giáp binh khí, mật như bức vua thoái vị ạ. Tiểu Công Sơn nói có bài có bản, Lý Uyên trong mắt càng nửa nheo lại, có thể bất kể là ai, cũng có thể từ trong con ngươi của hắn nhìn ra một cổ tức giận sắc ý. Bất quá, cùng Tiểu Công Sơn nói xong, Lý Uyên nhưng lại từ từ khôi phục lại, người đâu, đem Tiểu Công Sơn giải vào nhà tù, không có chấm ra lệnh, người bất kỳ không cho thăm viếng. Thánh thượng, mặt tướng là tới báo tin ạ, thái tử thật muốn bức vua thoái vị. Tiểu Công Sơn la hét, có thể vẫn bị thị vệ cho giải vào liền nhà tù. Ngự thư phòng yên tĩnh lại, Lý Uyên nhìn ngự thư phòng mấy tên cung nữ và thái giám, lạnh lùng nói, người đến. Ra lệnh một tiếng, lập tức có mấy tên thân quân thị vệ xuất hiện ở ngự thư phòng, đem những người này giết tất cả. Cung nữ và thái giám nghe lời này một cái, nhất thời sững sờ, vội vàng cầu xin tha thứ, có thể Lý Uyên cũng không một chút động tâm ý, những thị vệ kia lại là không cho bọn họ nhiều lời cơ hội, liền trực tiếp rút đao giết bọn họ. Thật ở hoàng cung, Lý Uyên rất biết mình bên người, nhưng thật ra là nhiều người thay mắt lẫn lộn, cho dù là những thứ này phục dịch mình cung nữ thái giám, vậy tuyệt đối không thể tín nhiệm. Bức vua thoái vị chuyện lớn như vậy, vạn nhất tiết lộ phong thanh, cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên tàn nhẫn lúc này vẫn là được tàn nhẫn. Giải quyết cung nữ và thái giám sau đó, Lý Uyên mới rốt cục đối với mình thân tín phân phó nói, điều tra một chút, xem có phải hay không có một nhóm hộ giáp và binh khí tại chưa có triều đình ghi chép xuống tiến vào Khánh Châu. Này, thân quân lĩnh mệnh tối lui, ngự thư phòng dần dần lại yên tĩnh lại, chuyện mới vừa rồi phảng phất từ tới không có phát sinh qua như nhau. Lý Uyên chau mày, cả người nhưng tựa như đột nhiên lại già đi rất nhiều. Con trai mình à, làm sao liền không để cho mình đỡ lo? Giống như loại này bức vua thoái vị sự việc, Lý Uyên trước là sẽ không tin, hắn đối với con trai mình vẫn là rất có lòng tin, có thể từ lần trước mất ngủ sự việc phát sinh sau đó, hắn lòng tin này từ từ sụp đổ. Hôm nay, vậy chỉ là vì duy trì đại đường ổn định, mà không có truy cứu sự kiện kia mà thôi. Chẳng qua là để cho hắn không có nghĩ tới là, mất ngủ sự việc hắn không truy cứu, lúc này lại đột nhiên xuất hiện thái tử cùng bên đem cấu kết, nhu đồ bức vua thoái vị sự việc. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất khó làm. Quy 1. Chương 178, thái tử lựa chọn. Chương 178, thái tử lựa chọn. Hoàng cung sâu nghiêm, nhưng cũng không là không gió lùa tường. Đông cung. Lý Kiến Thành mới vừa từ bên ngoài trở lại, một người thám tử liền vội và báo lại. Thái tử điện hạ, Doãn Đức Phi phái người đưa tới mật báo. Vừa nói, đem một tờ giấy đưa tới, Lý Kiến Thành hơi nhíu mày, mặc dù hắn cùng Doãn Đức Phi quan hệ không tệ, nhưng hắn vẫn rất lo lắng chuyện này bại lộ, cho nên đối với Doãn Đức Phi lặng lẽ đưa mật báo sự việc, hắn là có chút không thích. Bất quá cùng hắn mở giấy ra cái xem qua nội dung phía trên sau đó, nhưng là thần sắc chấn động một cái, thầm nói không ổn. Người đâu, đi đem Tống Công Thành, Tề Vương Nguyên Các, Tiết Vạn Triệt các người gọi tới cho ta. Thám tử nghe được Lý Kiến Thành lập tức gọi tới nhiều người như vậy, trong lòng biết chuyện lớn, không dám dừng lại, lập tức lĩnh mệnh tối lui. Thám tử rời đi sau đó, Lý Kiến Thành ở Đông Cung nội đi tới đi lui, rất là cuống cuồng, không lâu lắm, một đám Đông Cung văn thần võ tướng rối rít chạy tới. Thái tử điện hạ, chuyện gì gấp như vậy cho đòi bọn ta tới? Tống Công Khanh lên tiếng trước nhất, bên cạnh Tề Vương sát theo nói, đại ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tề Vương Lý Nguyên Cắt vóc người to lớn, lực có thể vấp đỉnh, là thái tử thủ hạ thứ nhất dũng tướng. Lý Kiến Thành để cho mọi người liền ngồi, nói, mới vừa nhận được tin tức, bản thái tử đưa cho Dương Văn Kiền nhóm kia hộ giáp và binh khí sự việc, bị người cho tố cáo, phụ hoàng đã phái người đi điều tra, nếu như điều tra ra được, chỉ sợ tình huống không ổn à. Nghe được chuyện này bị người tố cáo, một đám văn thần võ tướng trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ngày hôm nay bị Lý Kiến Thành gọi tới, đều là Lý Kiến Thành tâm phúc, cho nên đối với chuyện này bọn họ vậy đều biết. Trước kia Tần Vương Lý Thế Dân được cưng chịu, lúc này Lý Kiến Thành lo lắng thái tử vị khó giữ được, cho nên cố ý nâng đỡ một chi binh mã làm là hậu thuẫn, nếu như xảy ra vấn đề, còn có thể tự vệ, như hắn phụ hoàng cố ý phế chữ, đem thái tử vị nhường cho Lý Thế Dân, hắn cũng có thể nhân cơ hội bức vua thoái vị. Mà Dương Văn Kiền chính là Lý Kiến Thành an bài chi đội kiên ngũ. Dương Văn Kiền di chuyển Khánh Châu đô đốc sau đó, thì có ý phát triển binh mã, bất quá Khánh Châu rốt cuộc tài chính chưa đủ, là lấy Lý Kiến Thành mới có thể đưa hắn hộ giáp và binh khí. Chỉ bất quá sau đó Tần Vương Lý Thế Dân người rối rít bị cách chức rời kinh thành, chuyện này mắc cạn, cho đến mấy tháng trước mới rốt cục đem hộ giáp và binh khí cho đưa đi. Dĩ nhiên, nhiều đồ như vậy muốn lặng lẽ đưa đi vậy không dễ dàng, cho nên vậy lãng phí không ít thời gian. Mọi người tại đây cũng rất rõ ràng, như chuyện này bùng nổ, chỉ sợ Lý Uyên là không biết tha thái tử. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, Tề Vương Lý Nguyên cắt nóng nảy bốc lửa, nói: "Đại ca, nếu xảy ra chuyện, vậy chúng ta trực tiếp bức vua thoái vị tốt lắm, để cho phụ hoàng nhường ngôi cho ngươi, đại ca ngươi trực tiếp làm hoàng đế." Lý Nguyên cắt cảm thấy, chuyện này hắn phụ hoàng muốn tra, nhất định có thể tra được, dẫu sao lớn như vậy một nhóm hộ giáp và binh khí vận đi Khánh Châu, không tốt dấu dếm. Mà chuyện này tố cáo, đoạn không làm tốt, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Lý Nguyên Cắt nói xong, không thiếu võ tướng vậy đều rối rít đi theo phụ họa, bọn họ vận mệnh cùng Lý Kiến Thành là nghị thích tương quan, Lý Kiến Thành như lên ngôi, bọn họ liền giàu sang, Lý Kiến Thành nếu như không có thể lên ngôi, vậy bọn họ kết quả chỉ sợ sẽ rất thảm. Những thứ này võ tướng từ cuối đời tùy bốn trong đi ra, lá gan đều là cực lớn, đối với loại này bức vua thoái vị sự việc cũng không cảm giác được có cái gì. Chỉ bất quá, ngay tại bọn họ nhao nhao bày tỏ kỳ bức vua thoái vị lúc này Tống Công Khanh đột nhiên đứng dậy, thái tử điện hạ, như bức vua thoái vị, chúng ta chỉ có 50% chắc chắn thắng, vinh bước lên cửu ngũ, bại, có thể cũng đừng nghĩ có một cái người sống. Dám bức vua thoái vị, chính là đại nghịch bất đạo tội, coi như hắn là thái tử, sợ cũng khó sống mạng, coi như hắn phụ hoàng nhân từ tha hắn một người, có thể Lý Thế Dân sẽ tha hắn sao? 50% chắc chắn, không tính thật nhiều. Lý Kiến Thành khẽ ngẩng đầu, nhìn một cái Tống Công Khanh, hỏi, Tống tiên sinh nhưng mà có cái gì kế hay? Tống Công Khanh nói, kế hay không dám nói, nhưng cũng đảm bảo thái tử điện hạ thái tử vị bình yên vô sự. Nghe được Tống Công Khanh nói ra lời này, Lý Kiến Thành trong lòng động một cái, nếu có thể tiếp tục làm thái tử, vậy đối với hắn mà nói có thể nói là sách lược vẹn toàn à, chí ít so bức vua thoái vị có thể muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tống tiên sinh mau nói. Lý Kiến Thành hỏi vội vàng, Tề Vương Lý Nguyên Cắt nhưng là hừ một tiếng, hắn từ trước đến giờ không ưa Tống Công Khanh loại này văn nhân mưu sĩ mánh khỏe. Ở hắn xem ra, làm việc quả quyết sát phạt một ít nhiều thông khoái, làm một ít âm mưu quỷ kế thật là không thú vị cực kỳ. Bất quá, Lý Nguyên Cắt lúc này cũng không nhiều lời. Tống Công Khanh đối với Lý Nguyên Cắt thái độ cũng không thèm để ý, chỉ cần Lý Kiến Thành đồng ý hắn là được, hắn cũng không cần quan tâm người khác cái nhìn. Thái tử điện hạ bất giác được sự việc thật kỳ quái sao, hộ giáp sự việc đã qua mấy tháng, chuyện này mới bị tố cáo, sợ là có người dự mưu làm à. Tống Công Khanh cũng không nổi, Lý Kiến Thành nghe được cái này, hơi nhíu mày, ngươi nói là Tần Vương. Tống Công Khanh gật đầu, đích xác là Tần Vương điện hạ, cho nên chỉ cần thái tử điện hạ kiên nói phải bị người hãm hại là được. Tống Công Khanh nói xong, mọi người nhất thời sững sốt một chút, bọn họ vốn đang lấy là Tống Công Khanh sẽ nói ra cái gì kinh thế kỳ mưu tới, chưa từng nghĩ nhưng chỉ là để cho Lý Kiến Thành kiên nói phải bị người hãm hại, đây coi là biện pháp gì hả? Lý Kiến Thành yên lặng không nói, Tề Vương Lý Nguyên Cắt nhưng là đột nhiên bắt được Tống Công Khanh, quát lên, ngươi chớ không phải là muốn hại đại ca ta. Tống Công Khanh cười yếu ớt, nói, Tề Vương điện hạ chớ vội, thuộc hạ lời còn chưa nói hết đâu, chuyện này nếu là Tần Vương bại cuộc, thánh thượng nhất định có thể tra ra hộ giáp một chuyện, như vậy, thánh thượng nhất định triệu tập thái tử điện hạ vào cùng. Khi đó chỉ sợ cũng là thánh thượng đối với thái tử điện hạ khảo nghiệm, thánh thượng có chuẩn bị, bức vua thoái vị tất sao, cho nên thái tử điện hạ đi kêu an ổn thỏa nhất, dĩ nhiên, như chỉ là như vậy còn chưa đủ để cho thánh thượng tin. Thượng, cho nên vấn đề mấu chốt nhất chính là Dương Văn Kiền phải chết. Chữ chết Tống Công Khanh nói rất nặng, mọi người nghe tới chợt cảm thấy huyết dịch đông lại một cái, cả người run lên. Có thể rất nhanh bọn họ liền rõ ràng liền Tống Công Khanh ý nghĩa, lúc này Lý Kiến Thành muốn ngồi vững thái tử vị thì phải bỏ chốt đảm bảo xe mới được. Tống tiên sinh ý nghĩa là giết người diệt khẩu. Lý Kiến Thành ngẩng đầu nhìn một cái Tống Công Khanh, mặc dù hắn tán thành Tống Công Khanh cái chủ ý này, nhưng muốn hắn giết người diệt khẩu, nhưng là có chút khó xử hắn. Không phải hắn không làm được, mà là hắn nếu thật làm, coi như rét lạnh cái này một đám văn thần võ tướng lòng ạ. Hắn muốn tụ tập mình thế lực thì phải lôi kéo lòng người, nếu như rét lạnh lòng, ai còn là hắn bán mạng. Tống Công Khanh lắc đầu một cái, không, thái tử điện hạ làm gì cho ra loại chuyện này, thuộc hạ ý nghĩa là muốn Dương Văn Kiền đã chết chứng minh rõ ràng. Tống Công Khanh nếu rất đơn giản, nhưng lời của hắn lối ra sau đó, nhưng là đem trước khi bất lợi tình huống lập tức cho vặn quay lại, như Dương Văn Kiền thật có thể làm như vậy, rất nhiều chuyện thì dễ làm hơn nhiều. Tống tiên sinh kế giỏi, chẳng qua là để cho Dương Văn Kiền chết, cũng không phải là chuyện dễ dàng đi, con kiến hôi còn tham sống, huống chi Dương Văn Kiền. Tống Công Khanh nói, hắn không có lựa chọn, thuộc hạ nguyện ý làm thuyết khách, là hắn kể rõ lợi hại, tất đảm bảo thái tử điện hạ. Được, vậy thì cùng Dương Văn Kiền vào kinh sau đó, ngươi đi nói đi. Ở Lý Kiến Thành xem ra, hắn phụ hoàng nếu như xác nhận chuyện này, nhất định phái người tuyên Dương Văn Kiền vào kinh. Tống Công Khanh nhưng là lắc đầu một cái, không, thuộc hạ lập tức lên đường, đi Khánh Châu. Quy 1. Chương 179, khóc thảm. Chương 179, khóc thảm. Thành Trường An trong tối gió nổi mây vẩn. Bất quá những thứ này cùng Tần Thiên không liên quan. Hắn bây giờ bể bộn nhiều việc, mỗi ngày tất cả đều bận rộn viết chữ, bận điệu làm dù, cũng vội vàng sao trả. Cuộc sống của hắn phảng phất là không rỗi danh. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là đi cầu chữ quá nhiều người. Không chỉ có văn nhân nhã sĩ đi cầu, chính là một ít võ tướng, phản phu tục tử cũng tới cầu. Cái này làm cho Tần Thiên không chán kỳ phiền, bất quá cũng may những người này cũng còn rất hiểu quy củ, một bức chữ hai sâu tiền, vẫn chưa có người nào nói qua không cho. Nhìn bên trong nhà chất đống như núi đồng tiền, Tần Thiên đột nhiên không biết là nên cảm ơn Trử Toại Lương, còn chưa cảm ơn hắn. À, người tốt à? Tần Thiên thở dài một cái, hỏi tiếp bên cạnh Bác Phúc nói, mấy ngày nay tổng cộng bán bao nhiêu tiền? Bác Phúc cười ánh mắt cũng không nhìn thấy. Thiếu gia, mấy ngày nay ngài bán chữ thật là kiếm tiền, ước chừng bán hơn 2000 sâu tiền đâu, so bán lá trà được lợi tiền nhiều hơn. Bọn họ sao trà rất đắt, nhưng sao trà cần chi phí à? Người đầu tiên phải đem lá trà mua về, thuê công nhân còn được cho tiền công, nhưng viết chữ lại bất đồng, chỉ cần Tần Thiên khổ cực một chút là tốt. Mấy ngày liền bán đi hơn 2000 sâu tiền, đích xác rất lợi hại. Bất quá Tần Thiên nhưng cảm thấy thua thiệt. Vậy Trừ Toại Lương chữ một bộ thì phải 10 sâu tiền đâu, mình muốn 2 sâu tiền thật là tiện nghi. Bác Phúc, nói cho đi cầu chữ người, sau này chữ cầu, một chữ trước sau như một tiền. Nghe được một chữ trước sau như một tiền, Bác Phúc nhất thời hoảng sợ há to miệng, thiếu gia, có phải hay không tàn nhẫn điểm? Tàn nhẫn được a, như vậy thì không người đi cầu chữ. Bác Phúc phiết liêu phiết, nguyên lai thiếu gia thì không muốn được lợi cái này. Tần Thiên nhún nhún vai, như vậy kiếm tiền đúng là thật mau, bất quá không có ý nghĩa, đầy phố đều là ta chữ, vậy ta chữ sau này khẳng định không đáng tiền, ngược lại không như bây giờ tăng giá. Làm ăn như vậy nói không chừng sẽ khá hơn một chút, hơn nữa ta cũng không dùng quá mệt mỏi. Thị trường chính là cái này dáng vẻ, một kiểu đồ tại thị trường nhiều, liền không đăng giá, cho dù là thư họa như vậy đồ. Dĩ nhiên, sở dĩ tăng giá, chủ yếu nhất vẫn là Tần Thiên đem tiền được lợi đủ rồi. Cùng Bác Phúc như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên liền đem Tần Ngũ kêu tới. Anh Thiên có gì phân phó? Đi thành Trường An, cho ta tìm một nơi tòa nhà lớn, giá cả không là vấn đề, chỉ cần nhà quá lớn là được. Bây giờ bán lá trà, bán chữ, bọn họ đã được lợi đủ rồi mua nhà tiền, Tần Thiên cảm giác được mình không sai biệt lắm có thể trú tại Trường An. Tần Ngũ lĩnh mệnh sau đó thối lui, cũng không có bất kỳ chần chờ. Trường An giá phòng là thật cao, nhưng hắn Anh Thiên là có tiền, thật đúng là không quan tâm. Ngay tại Tần Thiên ở thành Trường An chuẩn bị tìm một nơi nhà lúc này trong hoàng cung, Lý Huyên phái đi ra ngoài thám tử đã trở về. Điều tra như thế nào? Bẩm thánh thượng nói, Khánh Châu đô đốc Dương Văn Kiền đúng là nhận được một nhóm hộ giáp và binh khí, hơn nữa thật giống như cũng đích xác là thái tử phái người cho đưa đi. Nhưng có chứng cứ xác thực, hộ giáp và binh khí đều có, người đưa cũng là người thái tử. Lý Huyên vẻ mặt lạnh lẽo, ngưng nổi lên chân mày. Hắn không nghĩ tới mình thái tử lại thật sự có bức vua thoái vị dự định, hắn rất kỳ quái, Lý Kiến Thành đã là thái tử, chờ mấy năm chẳng lẽ hắn cũng không chờ sao. Nghĩ như vậy, Lý Huyên xảy ra tức giận, quát lên, người đâu, đem thái tử tên xuất sinh này cho chấm gọi tới. Thị vệ lĩnh mệnh thối lui, Lý Huyên mắt lạnh ngồi ngay ngắn ngự thư phòng. Hắn cũng muốn xem con trai mình như thế nào cần phải đối với chuyện này, hắn nếu thật dám khác thường động, mình lập tức phế hắn thái tử vị. Hoàng cung bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, vốn là hiếm thấy thiên tử thân quân đột nhiên ở trong cung có một ít điều động. Hoàng đế tầm cung, đột nhiên không cho phép người bất kỳ nhích tới gần. Đông cung nơi này, rất nhanh có thị vệ tới truyền lệnh, Lý Kiến Thành sau khi nghe nói, thần sắc căng thẳng, nhưng cũng không có bất kỳ chần chờ, lập tức đi theo thị vệ tiến vào hoàng cung. Lý Kiến Thành đơn độc vào Lý Uyên tầm cung, hắn mới vừa đi vào, Lý Uyên liền phẫn nộ quát, "Nghịch tử, ngươi có thể biết tội?" Lý Huyên vừa hô, Lý Kiến Thành nhất thời quỳ sụp xuống đất, một bên dập đầu một bên hô to, "Phụ hoàng, nhi thần oan uổng ạ." Một tiếng kêu sau đó, Lý Kiến Thành ngẩng đầu lên, hắn lúc này thân thể hơi có chút đung đưa, trên trán lại dập đầu ra máu. Lý Huyên ngồi ở trước mặt, nhưng là thần tình lạnh lùng, cũng không một chút tình cha con. "Oan uổng. Chấp tới hỏi ngươi, Khánh Châu hộ giáp và binh khí, nhưng mà ngươi phái người đưa đi." Hồi phụ hoàng nói, "Đích xác là nhi thần phái người đưa đi." Lời này mở miệng, Lý Huyên nhất thời cảm giác cả người run lên, mặc dù biết đây là sự thật, có thể nghe được con trai mình chính miệng nói ra, hắn vẫn là có chút không chịu nổi. "Nghịch tử, nghịch tử." Lý Huyên chỉ Lý Kiến Thành tức miệng mắng to, Lý Kiến Thành bên này, nhưng là lại đột nhiên mánh dập đầu mấy cái, hô lớn, "Phụ hoàng nghe nhi thần nói, nhi thần oan uổng à, chuyện là như vậy, Khánh Châu thường xuyên bị ngoại địch xâm nhiễu, Dương Văn Kiền liền hướng triều đình thỉnh cầu một ít trợ giúp, lúc ấy cha thân thể khó chịu, nhi thần liền tự tiện làm chủ phái người cho đưa cho một ít, thật không có phụ hoàng nói muốn làm phản ý nghĩa à, nhất định là có người muốn hãm hại nhi thần." Nói tới chỗ này, Lý Kiến Thành lại dập đầu mấy cái, dập đầu mặt đầy đều là máu sau đó, mới lại cao hô, "Mời phụ hoàng minh xét, nhi thần nói câu câu là thật, như có một câu nói láo, cam nguyện bị phụ hoàng trừng trị." Mặt đầy máu Lý Kiến Thành nhìn như rất đáng thương, một mực lạnh như băng Lý Huyên rốt cuộc mềm lòng một ít, rốt cuộc là con trai mình à, hắn người cha này làm sao tàn nhẫn được hạ lòng tới. Bất quá chỉ bằng Lý Kiến Thành mấy câu nói này sẽ để cho hắn tin tưởng Lý Kiến Thành không có bức vua thoái vị ý, đó là không thể nào. "Hừ, chấm sẽ điều tra rõ ràng, người đến, đem thái tử giải vào nhà tù, không có chấm ra lệnh, người bất kỳ dám đi xem xét, giết không tha." Lý Huyên nếu rất tuyệt tình, tựa như Lý Kiến Thành thật sự có tội vậy, nhưng lúc này Lý Kiến Thành nhưng cũng không có chút nào dãy rủa, hắn chẳng qua là hướng Lý Huyên lần nữa quỳ bái, rồi sau đó liền đi theo thị vệ đi nhà tù. Hắn đang đánh cuộc Tống Công Khanh có thể hay không thuyết phục Dương Văn Kiền, nếu như Tống Công Khanh thành công, cùng mình đi ra lúc này vẫn là thái tử. Lý Kiến Thành bị mang đi, hoàng cung lại dần dần khôi phục bình tĩnh, Lý Huyên theo vung tay lên, xuống một đạo chiếu lệnh, cầm chấm chiếu lệnh, tuyên Dương Văn Kiền vào kinh, nhớ lấy, không thể đem Trường An sự việc tiết lộ ra ngoài, để tránh hắn chó cùng đường quay lại cắn, phản bội ta đại đường. "Này." Cung nhân lui ra ngoài, Lý Huyên cái này mới rốt cục thở dài một cái, thái tử bị Tống giam chuyện này khẳng định không đạt được, thành Trường An rất nhanh sẽ gây mưa gió cả thành. Chuyện này, hơi lơ là thì có thể đem thật vất vả ổn định lại đại đường cho lần nữa khuấy loạn à. Hắn đột nhiên có chút hối hận mình làm ra quyết định. Vì đại đường ổn định, chẳng lẽ mình lại không thể ẩn nhịn một chút sao? Có thể rất nhanh hắn lại ngưng mi, như thái tử thật có bức vua thoái vị ý, hắn như thế nào có thể nhẫn lại? Như vậy thái tử, có thể thành là đại đường chữ quân sao? Đã hồi lâu không có nghĩ qua phế chữ Lý Huyên, đột nhiên nghĩ đến phế chữ, coi như không phế chữ, vậy tuyệt không thể để cho thái tử từng có với cường hãn thế lực. Nếu không nói không chừng ngày đó mình liền không an toàn. Quy 1. Chương 180, không cần thiết đúng sai. Chương 180, không cần thiết đúng sai. Thần Vương phủ. Lý Kiến Thành bị Tống giam tin tức trước nhất chuyển tới Tần Vương phủ nơi này, Lý Thế Dân nghe được tin tức này, khoe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, hắn biết bọn họ bước đầu tiên thành công. Trước hắn phụ hoàng mất ngủ sự việc, hắn lấy là hắn phụ hoàng sẽ đối với thái tử cách lòng. Có thể không nghĩ tới cha hắn hoàng vì đại đường ổn định lại nhịn. Bất quá hắn rất rõ ràng, tín nhiệm giống như lũ lụt trong thiếu một cái chỗ rách, coi như tạm thời ngăn chặn, sớm muộn vẫn sẽ bị trùng khoa. Cho nên, hắn mới lại thiết kế như thế một vỡ tuồng. Lần này, hắn cũng không tin hắn phụ hoàng còn có thể đối với Lý Kiến Thành dễ dàng tha thứ. Tần Vương điện hạ, bước đầu tiên đã thành công, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Văn Kiền rất nhanh sẽ nghe thái tử bị Tống giam sự việc, khi đó, lấy Dương Văn Kiền nóng nảy, tất phản á. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ở một bên lạnh lùng nói, hắn đối với Dương Văn Kiền vẫn rất hiểu, thuộc về cái loại đó nóng nảy bốc lửa, làm việc lại người xung động, nếu như hắn nghe thái tử bị Tống giam, mà Lý Huyên lại phải hắn hồi kinh tin tức, vậy hắn khẳng định nhận là hồi kinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói như vậy, hắn còn sẽ trở lại sao? Tha hồi Trường An chịu chết, ngược lại không như ở Khánh Châu phản bội đường. Từ cuối đời tùy đại loạn đi tới võ tướng, ở bọn họ trong suy nghĩ, làm phản có lúc căn bản cũng không coi là chuyện, bởi vì là loại chuyện này ở lúc trước phát sinh quá nhiều. Hôm nay là cái này triều thần tử, ngày mai biến thành nước hắn võ tướng sự việc nhiều không kể xiết. Mà một khi loại này làm phản thành là do khí, sẽ gặp khó mà thay đổi. Lý Thế Dân gật đầu một cái, phụ kỳ nói không sai à, bất quá chúng ta cũng không thể xem thường, thái tử nói thật, vẫn là rất sẽ lung lạc lòng người, chúng ta phải cảnh giác Dương Văn Kiền đối với thái tử trung thành à. Yên tâm, Dương Văn Kiền không sẽ đối với thái tử phục vụ quên mình trung, hơn nữa coi như hắn phục vụ quên mình trung thì như thế nào, thái tử bị Tống giam, hắn đặt lấy là sự việc bại lộ, không có chút nào cơ hội lật bản, thái tử ở Trường An còn có mạng sống có thể, hắn trở lại nhưng là một chút không có à, hắn như rõ ràng điểm này, nhất định tích mệnh. Lý Thế Dân gật đầu một cái, hắn cảm thấy sự việc đại khái sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dẫu sao Khánh Châu bên kia, bọn họ sớm đã làm xong an bài. Tân Vương điện hạ, Dương Văn Kiền nếu như phản bội, thánh thượng nhất định sẽ phái ngài lãnh binh xuất chinh, khi đó, ngài liền có thể lần nữa đem Tần Thúc bảo bọn họ cho triệu tập trở về, thậm chí nhân cơ hội cướp lấy thái tử vị, cũng có thể ạ. Chức, Lý Thế Dân cảm thấy thông qua cướp lấy thái tử vị tới lên ngôi biện pháp không thể thực hiện được, dẫu sao hắn phụ hoàng quá coi trọng thái tử, bất quá chuyện lần này tình nhưng lại cho hắn cơ hội. Ai có thể nghĩ đến, ngay tại hắn Lý Thế Dân người cũng bị đẩy đi đến các nơi lúc này thái tử lại ngu cho Khánh Châu đô đốc Dương Văn Kiền đưa đi hộ giáp và binh khí đâu. Bây giờ, bọn họ cần làm chính là chờ Dương Văn Kiền làm phản. Phụ Kỳ nói không kém, bất quá đang đợi Dương Văn Kiền làm phản trước, bổn vương còn có một việc phải làm. Vương gia ý nghĩa là? Lý Thế Dân cười một tiếng, Đường Dung trong nhà vậy chỗ rách cáo mệnh còn không có phải đến đâu, thừa dịp hôm nay thái tử bị Tống giam, lúc này muốn, không thể tốt hơn nữa à. Nghe được lại là loại chuyện nhỏ này, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất thời có chút không nói, ở hắn nơi này, không sai biệt lắm cũng sắp đem chuyện này quên mất, một cái nhỏ quan lại con gái, còn như để cho Tần Vương Lý Thế Dân cái bộ dáng này sao? Vậy Lô Hoa Nương, Tần Tiên là cưới vậy được cưới, không lập gia đình vậy được cưới à? Hắn có lựa chọn sao? Bất quá trưởng tôn Vô Kỵ cũng không có phản đối, ở hắn xem ra, vừa vặn có thể thông qua chuyện này, tới thử dò một chút Lý Uyên ý nghĩ trong lòng. Ngày mùa thu sau giờ ngọ, Trường An đột nhiên lại trời nổi mưa. Lý Thế Dân từ Tần Vương phủ sau khi đi ra, liền trực tiếp hướng hoàng cung chạy tới. Đi ngang qua đầu đường, gặp thành Trường An trong, bỏ mặc trai gái, lại có không ít người cũng chống một cái tinh xảo dù nhỏ. Một ít cô gái chống loại dù này đi ở trong mưa, lại có khác một phen phong vận. Đây chính là Tần Thiên phát minh dù giấy rồi sao? Lý Thế Dân trong lòng thầm nghĩ muốn, đi ngang qua một người lúc này gặp vậy dù trên viết ở trên trời nguyện làm sắt cánh chim, trên đất nguyện là cây liền cảnh, không khỏi được lại là chấn động một cái, thầm nói tốt si tình một câu thơ à. Nghĩ như vậy, Lý Thế Dân trong lòng nhất thời sinh ra một tia rung động. Bất quá hắn cũng không ở chuyện này quá nhiều chú ý, rất nhanh, hắn liền vào cung. Hoàng cung phòng bị vẫn là nghiêm ngặt, hơn nữa mang tí ti không lạnh mà run khí. Đi tới Lý Uyên tẩm cung, Lý Thế Dân liền vội vàng tiến lên thi lễ, bất quá đối với thái tử một chuyện, hắn nhưng là không hề không để cập tới. Thế Dân vào cung, nhưng mà có chuyện gì không? Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, nhi thần này tới, là Tần Thiên phu nhân Đường Dung cầu cáo mệnh, vậy Tần Thiên công lao không nhỏ, lại cứu qua nhi thần tánh mạng, nhi thần không tốt từ chối, mong rằng phụ hoàng tất thành. Nghe được lại là vì Đường Dung cáo mệnh sự việc, Lý Uyên nhất thời cũng có chút không vui, bất quá nghĩ đến thái tử bị tống giam nhà tù, hắn bây giờ cực kỳ cần để cho thái tử rõ ràng một ít đạo lý, rõ ràng hắn tùy thời có thể phế bỏ thái tử, vậy tùy thời có thể cất nhắc Lý Thế Dân, chỉ có như vậy, Lý Kiến Thành mới có thể an phận. Dĩ nhiên, thái tử bị tống giam, như Dương Văn Kiền làm ra làm phản sự việc tới, đến lúc đó thiếu không phải chả muốn dựa vào Lý Thế Dân lãnh binh, chuyện này sợ là cự không dứt được à. Trong lòng nghĩ như vậy trước, Lý Uyên khoát tay một cái, liền cho hắn cái cáo mệnh lục phẩm đi. Gặp Lý Uyên đồng ý sảng khoái như vậy, Lý Thế Dân trong lòng đột nhiên vui mừng, xem ra hắn phụ hoàng đối với hắn là lại coi trọng, liền trước một mực không chịu đồng ý sự việc đều đồng ý. Thôn Tần gia, mưa thu hạ cái không ngừng, mặc dù không phải là rất lớn, nhưng cũng không nhỏ. Một cái chim sẻ tránh ở dưới mái hiên ríu rít đều. Tần Thiên ngồi ở thư phòng trước cửa sổ nhìn bên ngoài mưa thu, đột nhiên nghĩ tới ngày hôm nay có người tin tức truyền đến, Lý Kiến Thành bị Lý Uyên cho nhốt. Tin tức này tới quá đột nhiên cũng để cho Tần Thiên cảm thấy không chân thật. Em đẹp, Lý Kiến Thành làm sao sẽ bị tống giam? Hắn lúc này cũng không biết chuyện mọi nguồn, bất quá hắn rất rõ ràng, có thể hại được Lý Kiến Thành bị nhốt lại người, trừ Lý Thế Dân sẽ không có những người khác. Lý Thế Dân cũng là sẽ hại người. Tần Thiên nghĩ tới đây đột nhiên có chút không lạnh mà run, cho dù là lại anh minh quân chủ, cũng có hắn bóng tối một mặt. Bất kể là hại người hoặc là giết người, hắn hẳn cũng sẽ không nương tay. Từ phía trên này tới xem, Lý Thế Dân cũng chưa tính là người tốt. Hắn đột nhiên nghĩ, mình đi theo người như vậy, là đúng hay sai? Có thể rất nhanh hắn lại lộ ra một tia cười khẽ, ở hoàng quyền tranh lên, vậy thì có cái gì đúng sai? Chuyện này cũng không có cái gọi là đúng sai, có, chẳng qua là thắng lợi và thất bại. Quân chủ, có anh minh, có ngu ngốc, có nhân tử, có tàn bạo, nhưng chính là không có tốt hoặc là xấu. Anh minh nhân tử vậy không phải là không có từng giết người vô tội, tàn bạo ngu ngốc, vậy không nhất định liền chưa từng làm chuyện tốt. Quân chủ là không thể cầm song người và người xấu tiêu chuẩn để cân nhắc. Tần Thiên suy nghĩ ra điểm này sau đó, đột nhiên có chút thư thái, mình cách cục vẫn là phải lớn hơn chút nữa mới được. Thiếu gia, vương gia tới. Đang suy nghĩ, Bác Phúc vội và chạy tới. Quy 1. Chương 181, mượn người. Chương 181, mượn người. Thiếu gia, vương gia tới. Tần Vương Lý Thế Dân tới, Tần Thiên nghe được tin tức này sau đó có chút ngoài ý muốn, lúc này, hắn tới làm gì? Ở Tần Thiên xem ra, thái tử Lý Kiến Thành bị tống giam nhà tù, lúc này Lý Thế Dân hẳn là cao hứng nhất đi, hắn không có ở đây vương phủ làm một ít an bài, tới nơi này làm gì? Bất quá bỏ mặc như thế nào, Tần Thiên vẫn là liền vội vàng đi ra ngoài đón. Mưa thu hơi lạnh, Lý Thế Dân cởi khoái mã tới, đeo đỉnh đầu nó lá, trên y phục đã ướt không thiếu. Vương gia ngài làm sao tới? Đem Lý Thế Dân nên sau khi xuống tới, Tần Thiên liền vội vàng hỏi. Thằng nhóc ngươi không phải vẫn muốn cáo mệnh sao? Đường Dung cáo mệnh cầu xuống. Lý Thế Dân nói hưng phấn, rất là đắc ý. Tần Thiên sau khi nghe nói như vậy, cũng là vui mừng, có cáo mệnh, Đường Dung thân phận liền cao hơn rất nhiều. Sau này thì coi như là cưới Lô Hoa Nương, nàng cũng sẽ không có quá nhiều quá khích được là. Đa tạ vương gia. Tần Thiên vội vàng đáp ơn, tiếp lại hỏi, trước thánh thượng một mực không đồng ý, làm sao đột nhiên liền lại đồng ý? Lý Thế Dân cười một tiếng, thái tử ý đồ bức vua thoái vị, bị phụ hoàng cho nhốt, phụ hoàng sợ là cố ý lôi kéo bổn vương, là lấy mới đáp ứng. Nghe nói như vậy, Tần Thiên thần sắc hơi động, Lý Kiến Thành lại ý đồ bức vua thoái vị, nếu quả thật là như vậy, vậy hắn ha chẳng phải là gặp phải bị phế chữ nguy hiểm. Hắn vừa liếc nhìn Lý Thế Dân, gặp Lý Thế Dân thần sắc bây giờ hơi có chút tự tin thần sắc, liền phỏng đoán Lý Thế Dân chỉ sợ là sinh ra cướp lấy thái tử vị ý niệm. Dẫu sao thái tử nếu thật bị phế trừ, ở Lý Uyên Đông đảo hoàng tử trong, còn có ai so Lý Thế Dân thích hợp hơn làm thái tử đâu? Có thể trên lịch sử, rõ ràng xảy ra Huyền Vũ môn thay đổi, nói cách khác minh lần này thái tử cũng không bị phế à? Tần Thiên thần sắc hơi nặng, Lý Thế Dân gặp hắn tựa hồ có chút lo lắng, nói: "Ngươi nhưng mà cảm thấy có gì không ổn?" Tần Thiên nhìn một cái Lý Thế Dân, chỉ chốc lát sau, nói: "Vương gia có phải hay không cảm thấy, bản thân có thể bị thánh thượng lập làm thái tử?" Gặp tâm tư bị Tần Thiên nhìn ra, Lý Thế Dân cũng không có lo lắng quá mức, nói: "Thái tử ý đồ bức vua thoái vị, nếu như chứng cơ xác thật, phụ hoàng nhất định phế trừ hắn thái tử vị, khi đó ta bị phụ hoàng lập làm thái tử cơ hội rất lớn." Tần Thiên ồ một tiếng, hỏi: "Vương gia cứ như vậy khẳng định thánh thượng sẽ phế trừ thái tử chữa quân vị? Ý đồ bức vua thoái vị ạ?" Lý Thế Dân không hiểu Tần Thiên tại sao lại nghi ngờ cái này, hắn cũng không tin, thái tử ý đồ bức vua thoái vị, hắn phụ hoàng còn có thể nhẫn lại, còn có thể tha thứ. Tần Thiên cười một tiếng, vương gia vẫn là cẩn thận một chút tốt, thuộc hạ cũng chỉ là lo lắng xuất hiện bất ngờ. Gặp Tần Thiên chẳng qua là trong lòng bất an, Lý Thế Dân vậy liền không nói thêm gì nữa, như vậy lại trò chuyện một chút những thứ khác, lúc này mới chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bất quá trước khi rời đi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, cái này mưa thu không ngừng, chỉ sợ còn muốn mượn nhà ngươi rủ dùng một chút. Lý Thế Dân mượn cớ rất tốn, Tần Tiên cười thầm, nhưng vẫn là vội vàng phân phó Bác Phúc đi cho Lý Thế Dân cầm một cái đích thân hắn chế tạo hơn nữa ve tranh rủ giấy dầu tới. Lý Thế Dân bắt được rủ giấy dầu sau đó, nhàn nhạt cười một tiếng, đang phải rời khỏi, đột nhiên, bên ngoài chuyển tới một hồi tức giận mắng tiếng. Lý Thế Dân ngươi đi ra cho ta, ngươi tiểu nhân này. Có người ở bên ngoài chỉ mặt gọi tên mắng Lý Thế Dân, Lý Thế Dân thần sắc đột nhiên động một cái, hắn đã rất nhiều năm không có nghe được có người dám như vậy mắng hắn, Tần Tiên cũng là chấn động một cái, mình trong viện, tại sao có thể có người mắng Lý Thế Dân, đây không phải là muốn chết sao? Chuyện gì xảy ra? Tần Tiên vội vàng hỏi, bất quá không chờ mình người làm trả lời, hắn liền thấy một người vóc người hán tử khôi ngô xách một chôi giáo cán dài vào. Đối với người này, Tần Tiên ít nhiều có chút ấn tượng. Đây là, Lý Thế Dân đã là chân mày hơi chăm chú, quát lên, Nguyên Cát, ngươi muốn làm gì? Người tới chính là Tề Vương Lý Nguyên Cát, hắn thấy Lý Thế Dân sau đó đem ngựa sóc chỉ một cái, quát lên, Lý Thế Dân, ngươi lại dám thiết kế hãm hại đại ca, ngày hôm nay ta cần phải giết ngươi không thể. Lý Nguyên Cát nóng nảy bốc lửa, hôm nay Lý Kiến Thành bị tống giam nhà tù, hắn trong lòng cuống cuồng, không nhịn được liền muốn đến tìm Lý Thế Dân phiền toái. Ở hắn xem ra, chỉ cần giết Lý Thế Dân, thái tử vị, hắn phụ hoàng cũng chỉ có thể để cho anh cả hắn tới ngồi. Lý Thế Dân biết Lý Nguyên Cát tình huống, hắn muốn giết người, nói không chừng thật dám giết, không khỏi được. Lý Thế Dân trong lòng mơ hồ có chút lo âu đứng lên. Nguyên Cát, thái tử chuyện cùng bổn vương không liên quan. Hừ, đừng cầm lời ngon tiếng ngọt để gạt ta, chịu chết đi. Đồng dạng là huynh đệ, Lý Nguyên Cát vì Lý Kiến Thành có thể giết chết Lý Thế Dân, cái này làm cho Lý Thế Dân trong lòng đột nhiên đau xót, một cổ không nói ra được mùi vị tự nhiên nảy sinh, cũng để cho hắn không khỏi được nhớ lại mình ngoài ra một người huynh đệ Lý Nguyên Phách. Nếu như hắn cái này huynh đệ còn sống, hắn chỉ sợ cũng dám tùy thời vì mình đi giết chết Lý Kiến Thành chứ. Đáng tiếc hắn sớm không có ở đây. Suy nghĩ bay loạn, Lý Nguyên Cát đã là sách giáo cán dài đánh tới, Lý Thế Dân mặc dù võ lực không tệ, nhưng ở Lý Nguyên Cát nơi này nhưng là ít một chút sức đánh trả, huống chi hắn cũng không binh khí. Lúc đang cuống cuồng, một tiếng quát to đột nhiên từ một bên truyền tới, ở Tần gia trang viên, nghỉ được càng rỡ. Thanh âm sáng như trùng lớn, ngay sau đó chỉ gặp một đôi búa sắt đột nhiên tấn công tới, trực tiếp đem Lý Nguyên Cát giáo cán dài cho đập gãy làm hai khúc, rồi sau đó, một người đàn ông to lớn ngăn ở Lý Thế Dân bên cạnh. Lý Thế Dân thấy cặp kia búa sắt, nội tâm một hồi kích động, em trai mình Lý Nguyên Phách, dùng đang là như vậy xong truy hạ. Thấy cặp kia thiết truy lúc này, Lý Thế Dân tựa như đột nhiên thấy Lý Nguyên Phách trên đời vậy, nếu không phải người trước mắt tầm vóc khổng lồ, cùng Lý Nguyên Phách chênh lệch quá nhiều, hắn không nhịn được thì phải kêu một tiếng em ba. Bất quá hắn lúc này vẫn là kích động phi phàm, hắn không nghĩ tới, Tần Thiên phủ đệ lại vẫn cất giấu một nhân vật như vậy. Hắn đối với Lý Nguyên Cát võ lực quá rõ, ở toàn bộ thành Trường An đều là thập phần cường đại tồn tại, là Lý Kiến Thành thủ hạ đệ nhất mãnh tướng, có thể đem ngựa của hắn sóc đập gãy, có thể biết hắn lực cánh tay như thế nào. Người tới chính là Thiết Nhu, hắn khí thế bức người, ngăn lại Lý Nguyên Cát sau đó, nhất thời chấn trụ tình cảnh, liền mới vừa rồi muốn giết người Lý Nguyên Cát, cũng là khiếp sợ không thôi, trong chốc lát không dám lộn xộn. Lý Thế Dân rất nhanh khôi phục tới đây. Tứ đệ, bổn vương không muốn làm có ngươi, ngươi đi thôi, ngươi là không gây thương tổn được bổn vương. Lý Nguyên Cát nhìn một cái Thiết Nhu, trong ánh mắt chậm là hận ý, nhưng hắn cũng biết có Thiết Nhu ở đây, mình tuyệt đối không giết được Lý Thế Dân, ngược lại sẽ cho mình chọc một chút phiền toái. Thứ một tiếng sau đó, hắn xoay người rời đi. Tần gia trang viên lại yên tĩnh lại, thu mưa vẫn còn rơi. Lý Thế Dân nhìn một cái Thiết Nhu, vừa liếc nhìn Tần Tiên, nói: vị dũng sĩ này tên gọi là gì? Thiết Nhu. Tần Tiên đột nhiên có một loại dự cảm bất tưởng. Ngày hôm nay nhờ có vị dũng sĩ này, bổn vương lo lắng Lý Nguyên Cát không biết từ bỏ ý đồ, không bằng mượn Thiết Nhu cùng bổn vương mấy ngày như thế nào? Lý Thế Dân nhìn Tần Tiên, rất không biết xấu hổ hỏi một câu. Tần Thiên gõ má co cắp, mình thật vất vả thu manh tướng, mượn Lý Thế Dân mấy ngày sau, còn có thể đòi về được sao? Quy 1. Chương 182, chú tại Trường An. Chương 182, chú tại Trường An. Thu mưa vẫn còn rơi, Thiết Nhu đi theo Lý Thế Dân rời đi Tần gia trang viên. Nhìn bọn họ hai người rời đi hình bóng, Tần Thiên đột nhiên nghĩ mắng mẹ. Không phúc hậu, hắn cảm thấy Lý Thế Dân người này quá không phúc hậu, làm sao cái gì cũng mượn à, lại liền người vậy mượn. Đáng thương hắn Thiết Nhu, sau này đi theo Lý Thế Dân phải chịu khổ. Tần Thiên thở dài thở ngắn, trong lòng hết sức khó chịu, nhưng lại vậy không có biện pháp nào. Lý Thế Dân mong muốn người, mình có thể không cho sao? Thiết Nhu à Thiết Nhu, không nghĩ tới ngươi lại là từ ta nơi này đi ra người thứ nhất. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng nhưng là lộ ra một tia cười yếu ớt, tiếp đi liền đem cáo mệnh sự việc cùng Đường Dung nói một lần. Đường Dung gặp cáo mệnh cầu xuống, tự nhiên vui mừng đặc biệt. Tháng sau mùng 8, là cha ta sinh nhật, ta phải mặc vào cáo mệnh phục đi chúc thọ. Đường Dung mừng rỡ, có cái này cáo mệnh, nàng lại đi đến Đường gia, xem cái đó Liêu thị còn dám hay không tìm nàng phiền toái, còn dám, một cái tát lên đã qua, hung hãn rút ra. Tần Thiên gặp Đường Dung cố ý khoe khoang, cũng là không biết làm sao cười khổ, nhưng lại nói không được cái gì. Bất quá nghĩ đến tháng sau mùng 8 là hắn cha vợ sinh nhật, hắn liền ít nhiều có chút lo lắng, bởi vì là tháng sau 16, là hắn ngày đón dâu Lô Hoa Nương, cái này Trình Giảo Kim ở tới mua chữ lúc này đã hướng hắn tiết lộ qua. Bởi vì trước kia cáo mệnh không có xuống, là lấy không dám đối với Đường Dung nói. Vậy Đường Dục biết mình lại phải lấy vợ sau đó, không biết sẽ nghĩ như thế nào hắn người con rể này. Thiếu không được, lại phải một hồi lung túng đi. Làm người khó khăn à? Tần Thiên trong lòng than thầm, lúc này, Tần Ngũ từ bên ngoài chạy vào, "Anh Thiên, phu nhân." Gấp như vậy, nhưng mà nhà tìm được. Tìm được, ở thành Trường An trên đường Liễu Lâm, có chừng 200-300 mẫu lớn nhỏ, là một cái thương nhân tất cả, bất quá hắn bây giờ nóng lòng rời tay, cho nên giá cả so giá thị trường còn muốn lấy rẻ một chút, chỉ cần anh Thiên có thể cầm ra 40.000 sâu tiền mặt, hắn lập tức liền đem khế ước mua bán nhà khế đất cũng sang tên nhà cho ngươi. Nghe được lập tức muốn 40.000 sâu tiền, Tần Thiên và Đường Dung hai người đều là không nhịn được hít một hơi khí lạnh, 40.000 sâu à, đây có thể tuyệt đối không phải một cái số tiền nhỏ. Suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy đau lòng. Có thể vừa nghĩ tới 2-300 mẫu lớn nhỏ, hai người lại cũng không nhịn được có chút không nhịn được cám dỗ. 2-300 mẫu là cái gì khái niệm, thật rất lớn à, bọn họ chính là ở bên trong cưỡi ngựa nói, sợ cũng được một nén nhang thời gian mới có thể nhiêu một vòng chứ. Nếu có thể có một cái lớn như vậy nhà, vậy bọn họ làm cái gì ở bên trong không được. Tần Thiên nhìn một cái Đường Dung, Đường Dung trong ánh mắt mang một tia bảy chi không đi dục vọng. Thướng công, muốn không muốn liền chứ. Đường Dung rất phá của, đặc biệt phá của, ban đầu mua nô lệ, mua ruộng đất chính là một chuyện vọng động tình, lần này cũng có chút không ngoại lệ. Bất quá Tần Thiên vậy thật muốn, huống chi cái giá cả này, đúng là coi là đặc biệt hợp lý. Phu nhân, nhà chúng ta tiền mặt có nhiều như vậy sao? Đường Dung đứng dậy từ đầu giường cầm một cái sổ sách tới đây, lật xem sau đó, thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, có chút mất mát nói, tướng công, chúng ta trong phủ bây giờ chỉ có 30.000 sâu tiền mặt, bất quá chỉ quản những cái kia cửa hàng bên trong, hẳn cũng có một ít, không sai biệt lắm đủ chứ. Tần Phi Yến ở thành Đông hiện đang quản mấy cửa hàng, có nước hoa trải, có lá trà trải, còn có một cái quán rượu, bất quá quán rượu cũng không có rượu, hắn chỉ là một đại lý địa phương, những cái kia khách sạn và nhà hàng đem số lượng cần báo cho Tần Phi Yến, Tần Phi Yến lại sai người cầm những cái kia nợ bộ tới Tần gia trang viên tiểu trang đem cần số lượng vận làm cho. Bất quá những cái kia khách sạn mua rượu tiền đều là cho liền Tần Phi Yến. Những thứ này cửa hàng, hơn nữa những cái kia khách sạn bữa ăn sáng, bánh bao nguyên liệu bí mật tiền, hẳn là có 1 bạc triệu, chẳng qua là những cửa hàng này vậy cực kỳ cần tiền bạc lưu thông à. Vạn nhất cầm chặn, coi như ảnh hưởng danh dự. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không nói ra, cảm thấy vẫn là ngày mai đi một chuyến thành trường ăn tốt. Mưa thu lại xuống một đêm, sáng sớm ngày kế, Tần Thiên liền để cho Hồ Thập Bát ngăn trong phủ tiền mặt, lại mang theo Tần Ngũ cùng chung đi thành Trường An. Đi tới thành Đông sau đó, Tần Thiên đem tình huống cùng Tần Phi Yến nói một lần. Tần Phi Yến đối với mua sắm nhà sự việc là tán thành, dẫu sao bọn họ sau này ở Trường An đợi lâu mà nói, vẫn là có cái phủ đệ tốt. Bất quá, cùng nàng cha xét xong nợ bộ sau đó, nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, có thể sống động vốn không nhiều, cũng chỉ 5.000 sâu tiền, sợ rằng không đủ hả? Còn thiếu 5.000 sâu, mà đây 5.000 sâu bỏ mặc đối với người nào mà nói, đều là một khoản số nợ không nhỏ. Thậm chí đối với rất nhiều người dân mà nói, bọn họ cả đời có thể đều không gặp qua nhiều tiền như vậy. Đối với Tần Thiên mà nói, 5.000 sâu tiền vậy rất nhiều, muốn hắn một hồi lâu lấy ra, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá dựa theo bọn họ bây giờ buôn bán kiếm tiền trình độ, cho hắn 78 ngày, không sai biệt lắm cũng có thể lấy ra. Tần Ngũ, đi theo cái đó thương nhân nói một chút, cho chúng ta chậm mấy ngày. Tần Ngũ lắc đầu, anh Thiên, cái đó thương nhân nói, ngày hôm nay nếu như không lấy được tiền đi, hắn có thể sẽ tăng giá, cũng có thể sẽ không bán, hoặc là bán cho những người khác, 78 ngày, hắn vậy chịu hả? Từ cổ chí kim, giá phòng biến hóa đều có điểm cao thâm khó lường, để cho người hoàn toàn không đoán ra, thậm chí không tìm ra cái gì quy luật tới. Nghe nói như vậy sau đó, Tần Thiên liền có chút đau đầu, ngày hôm nay để cho hắn làm tới 5.000 sâu tiền, hắn từ vậy làm à? Trong nhà còn có, là có thể bán lấy tiền, bất quá một hồi lâu ở giữa cũng không tốt bán, hơn nữa bây giờ trong ruộng đều có hoa màu, bán vậy không có lợi lắm à? Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Thiên chỉ có thể lần nữa đi vào Tứ Hải Cư. Lúc này Tứ Hải Cư do Lô Phong quản lý, Lô Hoa Nương chỉ ở Lô phủ chờ lập gia đình, nơi này làm ăn nàng tạm thời bỏ mặc. Lô Phong gặp Tần Thiên tới, vội vàng liền đi ra ngoài đón, đây chính là sau này bọn họ Lô gia cô gia à, có thể không dám thờ ơ. Thần công tử, nhưng mà có chuyện gì? Tần Thiên có chút ngại quá, do dự một chút, nói, Lô trưởng quỹ, các người cái này Tứ Hải Cư tiền mặt có thể đầy đủ. Nói tới chỗ này, Tần Thiên sờ mình một chút lỗ mũi, muốn mượn ít tiền, ở thành Trường An mua chỗ nhà. Nghe được Tần Thiên muốn mượn tiền, Lô Phong thần sắc ngược lại cũng không có cái gì biến hóa, sau này cũng là người một nhà, mượn chút tiền coi là cái gì à? Hơn nữa hắn cảm thấy Tần Thiên mua nhà, vậy nhất định là vì an trí nhà nàng tiểu thư. Thần công tử muốn mượn nhiều ít? 5.000 sâu. Nghe được 5.000 sâu mấy con số này, lúc này Lô Phong gò má bất thình lình co quắp một cái, 5.000 sâu cũng không phải là một cái số tiền nhỏ à? Bất quá rất nhanh, Lô Phong vẫn là mang nụ cười nói, không có vấn đề. Lô Phong rất sung sướng, Tần Thiên rất nhanh lấy được rồi 5.000 sâu tiền, thậm chí liền giấy nợ cũng không có đánh. Bắt được tiền sau đó, hắn đi nhìn một chút cái đó nhà cách Đông Tây hai thành rất gần, đi bộ nói cũng chỉ nửa giờ, có phương tiện thay đi bộ không sai biệt lắm một nén nhang là có thể đến. Hơn nữa, cái nhà này cũng đích xác quá lớn, một cái đều có điểm nhìn không thấy bờ bến, duy nhất không tốt chính là nhà ít một chút, rất nhiều địa phương vậy vẫn là đất hoang, chưa kịp thiết kế, tựa hồ nơi này chủ nhân bố trí nhà bố trí một nửa ngừng lại. Quy 1. Chương 183, Khánh Châu Chuyện. Chương 183, Khánh Châu Chuyện. Chỗ này nhà chỉ là một bán thành phẩm. Tần Thiên nhiều ít rõ ràng vì sao 2-300 mẫu nhà nhưng chỉ mua 40.000 sâu tiền. Một cái bố trí một nửa nhà, nói thật đúng là không thế nào đáng tiền, bởi vì là rời người tiến vào nếu như không thích nơi này một ít thiết kế, hắn coi như là đổi thời điểm cũng biết phí rất lớn chi phí. Hơn nữa, bán thành phẩm nhà, và ở giác quan hiệu quả khẳng định không là rất tốt. Bất quá đối với Tần Thiên mà nói, hắn cũng rất thích. Nếu như là cái thành phẩm nhà, hắn muốn sửa đổi địa phương nào, thì sẽ tiêu phí rất thời gian dài và tinh lực, nhưng hôm nay là 5% phẩm, hắn muốn sửa đổi nói thì sẽ dễ dàng rất nhiều. Chí ít không cần quấn quýt. Cho nên, sau khi xem, Tần Thiên liền rất nhanh cùng cái đó thương nhân đặt thành hiệp nghị, đem một cần phải khế ước mua bán nhà khế đất cái gì cũng làm giao tiếp. Như vậy mua nhà sau đó, Tần Thiên cảm thấy tạm thời vẫn không thể rời tới ở, phải đem cái nhà này một ít nhà lại cho sửa chữa một chút mới được. tốt nhất ăn Tết trước có thể dọn vào ở. Thần Thiên trong lòng có dự định, vậy cứ định như vậy xuống. Dĩ nhiên, tạm thời là không tốt sửa chữa, dẫu sao tiền cũng tốn xong hết rồi, mấy ngày nay phải nhanh lên kiếm tiền mới được, kiếm được liền tiền mới có thể sửa sang mà. Thần Thiên cảm giác được mình tiêu tiền thật giống như thật có chút lớn tay chân to, mới vừa trở lại thành Trường An để giành được chút tiền đó, lập tức liền lại cho phung phí không còn. Không đủ tiền tiêu hả, còn phải tiếp tục nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Tần Thiên làm nhà tử buôn ba trước lúc này thành Trường An vẫn như cũng là gió nổi mây vẩn. Lý Thế Dân ở Tần Vương phủ vẫn đang đợi Khánh Châu bên kia tin tức, theo lý thuyết cũng nên có. Thái tử Lý Kiến Thành bị tống giam vào nhà tù, trừ mỗi ngày đưa cơm hai người ngủ tốt, còn lại người bất kỳ đều không thể gặp hắn. Mà theo thái tử bị tống giam tin tức lục tục truyền khắp Trường An lúc này thành Trường An vậy dần dần đổi được lòng người bàng hoàng đứng lên. Thái tử cũng bị tống giam, chỉ sợ triều cục lại phải có hỗn loạn đi. Trải qua cuối đời tùy loạn những thứ này người dân, tựa hồ đã tìm được bốn quy luật, chỉ cần triều đình xảy ra chuyện một cái, vậy cách bốn liền không xa. Là lấy lòng người bất an, không ít người thậm chí suy nghĩ mau rời đi thành Trường An. Những tình huống này mỗi ngày đều có người thông báo cho Lý Uyên, Lý Uyên sớm đoán được liền loại chuyện này, bất quá dù vậy, hắn cũng không thả Lý Kiến Thành ý nghĩa. Còn chưa phải lúc. Ở hắn chưa có hoàn toàn yên tâm trước, Lý Kiến Thành một khi ra ngục, liền cũng có thể tung lên gió tanh mưa máu à, hắn không thể mạo hiểm. Khánh Châu bên kia còn không có tin tức sao? Bẩm Thánh thượng nói, tạm thời không có. Lý Uyên khẽ than một tiếng. Khánh Châu. Khánh Châu ở đại đường Tây Bắc biên thủy, chủ yếu phòng ngự dân tộc thổ dục hồn cùng với đảng hạ mấy cái bộ lạc, đối với đại đường mà nói, mặc dù không phải là khẩn yếu nhất một chỗ, nhưng cũng tuyệt không thể khinh thường. Chỗ này đối với đại đường mà nói còn là rất trọng yếu. Dương Văn Kiền là một người đàn ông to lớn, giữ lại râu quai nón, một đôi mắt lớn như trung đồng, cho người cảm giác giống như là một cái nóng nảy rất đặc biệt sôi động người. Dương Văn Kiền cũng đích xác là như vậy một người, bất quá cũng chia thời điểm. Phần lớn dưới tình huống, hắn vẫn là rất lý trí, nếu không hắn cũng không khả năng ở Khánh Châu ngăn cản dân tộc thổ dục hồn và đảng hạng các tộc nhiều năm như vậy. Nói tóm lại, Dương Văn Kiền vẫn tương đối có mưu lược. Thu càng ngày càng sâu, Khánh Châu thời tiết so Trường An muốn lạnh sớm hơn một chút, Dương Văn Kiền đã mặc vào tương đối dày quần áo. Ngày này hắn sau khi rời giường ở trong sân tập thể dục sáng sớm, đột nhiên nghe được một thân cây có quạ đen bắt đều, cái này làm cho trong lòng hắn đột nhiên một hồi phiền não. Người đâu, đem những thứ này quạ đen cũng cho ta đuổi đi. Mấy tên tướng sĩ chạy tới đem những cái kia quạ đen chạy đi, có thể Dương Văn Kiền trong lòng, nhưng tổng có chút bất an. Mà ngay tại lúc này, một người thị vệ vội và chạy tới, nói, đô đốc, Trường An có đặc sứ tới. Đặc sứ? Dương Văn Kiền càng phát ra kỳ quái, làm sao lúc này Trường An tới đặc sứ? Trong bụng nghi ngờ không rõ ràng, Dương Văn Kiền nói, để cho hắn đi vào. Không lâu lắm, Lý Uyên phái tới người liền vào phòng khách. Dương Văn Kiền không dám chần chờ, vội vàng lên tới đón tiếp, không biết đặc sứ tới, vì chuyện gì. Thánh thượng có lệnh, tuyên Dương tướng quân hồi Trường An. Dương Văn Kiền nói, không biết thánh thượng tuyên cho đòi mạt tướng hồi Trường An vì chuyện gì. Cái này thánh thượng chưa nói, nghĩ là cơ mật việc lớn, Dương tướng quân không có thể trì hoãn, cần lập tức hồi kinh mới được. Gặp đặc sứ cũng không do nói, Dương Văn Kiền trong lòng liền có chút sợ hãi, bất quá lúc này hắn vẫn là hết sức bình tĩnh, nói, Khánh Châu một cần phải sự vật còn chưa an trí thỏa đáng, có thể hay không cho mạt tướng một ngày thời gian, ngày mai buổi sáng lên đường như thế nào. Thánh thượng có lệnh, vẫn là lập tức lên đường tốt. Đặc sứ châm trước, Khánh Châu bên ngoài có dân tộc thổ dục hồn và đảng hạng hai tên địch, ta như tùy tiện rời đi, chỉ sợ bọn họ muốn công hạ thành Khánh Châu, khi đó tội này tên ta có thể đảm đương không nổi hả? Lý Uyên người do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, Dương đô đốc mau sớm an bài, sáng mai chúng ta liền lên đường. Này, đặc sứ rất nhanh bị Dương Văn Kiền cho an bài xong, rượu ngon thịt ngon đã người đẹp là không thiếu được, bất quá bên này, Dương Văn Kiền nhưng là càng ngày càng bất an, vội vàng phân phó mình thần tín nói, điều tra một chút, xem thánh thượng tuyển ta hồi kinh vị chuyện gì. Đô đốc, một ngày thời gian chỉ sợ không đủ hả? Dương Văn Kiền nói, đi theo đặc sứ tới có mấy cái người làm, bọn họ đều là từ Trường An tới, hẳn biết Trường An một ít tình huống, cho ta dùng kim tiền người đẹp vinh tặng, nhất định cho ta nghe được. Còn nữa, một ít từ Trường An tới thương nhân, có thể vậy sẽ biết một ít. Dương Văn Kiền vẫn là rất thông minh, hơn nữa thuộc về hắn cái vị trí này người, vậy rất đặc biệt bỏ được bỏ vốn gốc, vì đạt tới một ít mục đích, hắn cơ hồ là thủ đoạn gì cũng làm được. Mà Dương Văn Kiền phân phó như vậy đi xuống sau đó, rất nhanh liền lấy được mình muốn biết tin tức. Thật ra thì, bất kể là từ Trường An tới thương nhân trong, vẫn là đặc sứ bên người vậy mấy cái người làm, đều có Lý Thế Dân nằm vùng người. Chỉ cần Dương Văn Kiền nghĩ tới điểm này, liền có thể biết Trường An tình huống. Trường An tình huống gì? Đô đốc, việc lớn không ổn à, thái tử điện hạ đưa chúng ta hộ giáp và binh khí sự việc bị người cho tố cáo, thánh thượng đại phát lôi đình, đem thái tử điện hạ cho giải vào liền nhà tù, chỉ sợ thái tử phải bị phế à? Giải vào nhà tù, không phải giam lỏng Đông cung sao? Không phải giam lỏng Đông cung, là giải vào nhà tù à? Dương Văn Kiền một đôi mắt đột nhiên trừng tròn xoe, nếu như chẳng qua là cấm túc Đông cung, vậy còn không còn như một chút hy vọng không có, có thể nếu như là bị giải vào nhà tù, tình huống kia thật đúng là liền không ổn. Mà thái tử bị tống giam, Lý Uyên lại như vậy thần bí tuyên hắn vào kinh, chỉ sợ là vì phòng ngừa hắn phản bội đi, mà chỉ cần hắn vào thành Trường An, lập tức cũng sẽ bị người cho bắt chứ. Nghĩ tới đây, Dương Văn Kiền trong lòng xảy ra một cơn giận tới. Đáng ghét, thánh thượng lại muốn hại ta. Lời này mở miệng, một đám thân tín thần sắc đột nhiên biến đổi. Đô đốc. Quy 1. Chương 184, khuyên người đi chết. Chương 184, khuyên người đi chết. Đô đốc, thà đi Trường An chịu chết, ngược lại không như phản đi. Đúng vậy, thái tử điện hạ đã bị tống giam nhà tù, chỉ sợ là phải bị phế hết thái tử vị, chúng ta đoạn không có hy vọng gì, phản đi. Đô đốc, phản đi. Một đám thân tín rối rít muốn Dương Văn Kiền phản. Dương Văn Kiền ngưng mi, hắn rất biết mình bây giờ tình huống, đi Trường An, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ à, nếu như làm phản, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Dương Văn Kiền gật đầu một cái, chư vị có thể nguyện theo ta cùng chung làm phản. Bọn ta thể thành tâm ra sức đô đốc. Bọn ta thể thành tâm ra sức đô đốc. Một đám thân tín tê, Dương Văn Kiền gật đầu một cái, được, có mà cùng giúp đỡ, bản đô đốc liền phản, các người nhanh đi trại lính chuẩn bị, sáng mai, đối với ta giết đặc sứ, phản đại đường. Này, thân tín lĩnh mệnh tối lui. Khánh Châu gió thu càng ngày càng lạnh, lạnh tựa như đã trước thời hạn tiến vào ngày đông. Mà đang ở Khánh Châu cửa thành đóng trước, một con ngựa chiến chạy như bay vào thành Khánh Châu. Người cưỡi ngựa nhìn như hơi có vẻ văn được, lúc này bởi vì là đường xá xa xôi, cả người lộ vẻ được hết sức tiểu tụy, sắc mặt vậy tái nhợt liền rất nhiều. Hắn cưỡi ngựa chiến ở Khánh Châu trên đường phố chạy như điên, không lâu lắm liền đi tới Khánh Châu đô đốc phủ. Thông báo Khánh Châu đô đốc Dương Văn Kiển, liền nói Tống Công Khanh cầu gặp. Một người tướng sĩ nghe nói như vậy sau đó, trên dưới quan sát một phen Tống Công Khanh, gặp trước mắt người này mặc dù nhìn như mệt mỏi không chịu nổi, nhưng cả người khí chất nhưng là không tầm thường. Mặc dù đối với Tống Công Khanh danh tự này cũng không quen, nhưng hắn vẫn là vội vàng chạy vào hướng đi Dương Văn Kiển thông báo một tiếng. Dương Văn Kiển đối với Tống Công Khanh dĩ nhiên là biết, nghe được Tống Công Khanh tới, Dương Văn Kiển thần sắc đột nhiên động một cái, vội vàng phân phó nói, mau mời hắn đi vào. Không lâu lắm, Tống Công Khanh liền đi tới phòng khách, Dương Văn Kiển thấy Tống Công Khanh, cả người cũng lộ vẻ được kích động không thôi, kinh thành tình huống, hắn đang mơ hồ, hôm nay Tống Công Khanh tới, hắn lòng nhiều ít có thể dẹp yên một chút. Tống tiên sinh, ta đã nhận được tin tức, thái tử bị thánh thượng Tống giam vào nhà tù, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghe được Dương Văn Kiển đã biết được lúc này, Tống Công Khanh thần sắc bánh đổi, may mình tới kịp thời ạ, nếu không có thể thì thật phải ra tai họa. Dương tướng quân có phải hay không chuẩn bị tạo phản? Thái tử đã bị Tống giam, thánh thượng lại phải tuyên ta vào cùng, nếu như ta đi Trường An, chỉ sợ là chịu chết à, chỉ có tạo phản, có lẽ còn có hy vọng, nếu có thể trong ứng ngoài hợp, mặt tướng nguyện ý nâng đỡ thái tử lên ngôi, chỉ không biết Tống tiên sinh có thể có biện pháp gì đem thái tử cứu ra. Dương Văn Kiển cũng không phải là ngu ngốc, hắn biết người giống như hắn vậy, tạo phản cơ hội thành công không lớn, dẫu sao tạo phản vô danh mà, nhưng nếu là có thái tử Lý Kiến Thành ở đây, tình huống kia thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Tống Công Khanh làm sao có thể không biết Dương Văn Kiển ý nghĩa, bất quá hắn nhưng lắc đầu một cái, thái tử mặc dù bị Tống giam nhà tù, nhưng tánh mạng vô ưu, thái tử vị vậy còn có cơ hội có thể bảo toàn, đây chẳng qua là chúng ta ngộ biến tùng quyền thôi, nhưng muốn bảo vệ thái tử vị, chỉ sợ còn muốn Dương tướng quân hỗ trợ. Nghe được cái này là thái tử kế, Dương Văn Kiển có chút không rõ ràng, nói, muốn mặt tướng giúp gì? Hôm nay, tuy nói thánh thượng có chứng cứ chứng minh ngươi lấy được một nhóm hộ giáp và binh khí, nhưng thái tử cũng không thừa nhận là vì mưu phản bức vua thoái vị, mà là bởi vì là ngươi muốn để chống ngoại địch, cho nên thái tử mới phái người đưa tới tiếp tế, bị người tố cáo là bị người vu hãm, bất quá muốn thánh thượng tin thái tử nói, sợ rằng còn muốn mượn tướng quân đầu người dùng một chút. Tống Công Khanh nếu giết tâm. Nghe nói như vậy sau đó, Dương Văn Kiển ánh mắt nhất thời trừng tròn xoe, tựa như tùy thời cũng có thể một đao chém Tống Công Khanh. Vậy có mượn đầu người dùng một chút? Hắn thật tốt cái mạng, làm sao có thể tùy tiện đưa người? Tống tiên sinh thật biết nói đùa. Dương Văn Kiển giọng rất lạnh, lạnh tựa như trời đông giá rét gió, tạo trên mặt có thể vơ vét ra máu. Tống Công Khanh tâm thần nhất thời không yên, thật ra thì hắn tới làm thuyết khách, liền chính hắn cũng trong lòng không có chắc, dẫu sao khuyên người đi chết cũng không phải là chuyện đùa. Bất quá hắn nhưng như cũng để cho mình giữ bình tĩnh, nói, sự lựa chọn này đối với Dương tướng quân mà nói là tốt nhất, một, có thể đảm bảo thái tử vị, hai, có thể giúp Dương tướng quân nêu cao tên tuổi, ba, có thể đảm bảo Dương tướng quân một nhà già trẻ không việc gì. Nếu như Dương tướng quân tạo phản, ngươi cảm thấy chỉ bằng Khánh Châu những binh mã này địch nổi đại đường những lính kia ngựa sao? Dương Văn Kiển thần sắc hơi động, đại đường thực lực hắn vẫn là rõ ràng, bất quá muốn hắn đi chịu chết hắn còn chưa cam tâm. Hừ, hôm nay đại đường còn có ai có thể lãnh binh đánh dẹp ta Khánh Châu? Nói tới chỗ này, Dương Văn Kiển ha ha cười một tiếng, còn nữa, ta Khánh Châu theo sát dân tộc thổ dục hồn và đẳng hạng, bọn họ có thể đều không phải là đèn cạn dầu, chỉ cần ta Khánh Châu xảy ra chuyện, bọn họ át phải hướng đại đường nào tới, khi đó đại đường còn có tinh lực đối phó ta sao? Dương Văn Kiển không hề cảm giác được mình thì thật chút nào không có cơ hội, cho dù là dẫn sói vào nhà hắn vậy không muốn tùy tiện bỏ mạng. Tình huống đối với Tống Công Khanh cực kỳ bất lợi. Tống Công Khanh lông mày hơi chăm chú, ngay sau đó lại đột nhiên ha ha cười một tiếng, Dương tướng quân chớ quên đại đường Tần Vương Lý Thế Dân, còn có dưới tay hắn những cái tiêm lưu sĩ võ tướng, dân tộc thổ dục hồn và đảng hạng căn bản không đủ sợ hãi, hơn nữa, một hồi lâu ở giữa, bọn họ vậy tuyệt không dám đánh về phía đại đường, ở trước khi bọn họ độc thủ, Lý Thế Dân có thể đã đem ngươi tiêu diệt, khi đó, người nhà ngươi một cái đều chớ nghĩ xuống mạng. Vừa nói, Tống Công Khanh giọng lạnh lẽo, thần sắc hơi chăm chú, nói, thêm nữa, là một tên đại đường tướng quân, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn lưu danh muôn đời sao, làm phản tặc, chỉ biết tiếng xấu vạn năm mà thôi. Bây giờ đại đường đã không phải là cuối đời tùy thời điểm đại đường, bốn biển đã xưng mình, phản tặc không biết lại có gì tốt kết quả, đại đường cũng có là tinh lực từ từ cùng kẻ địch dây dưa, coi như ngươi tạm thời được lợi, có thể cuối cùng vẫn là phải thất bại. Tống Công Khanh từng chữ từng câu, Dương Văn Kiển chân mày sâu khóa. Hắn tự nhiên rõ ràng Tống Công Khanh nói những lời này, đại đường đã thống nhất liền bốn biển, lúc này đã không giống cuối đời tùy như vậy, làm phản sẽ không bị người lên án, bởi vì là đó là trạng thái bình thường. Hôm nay đại đường đã không cho phép làm như vậy, vì phòng ngừa nhiều người hơn làm phản, đại đường đối với tạo phản người chỉ sợ sẽ không để lại dư lực vây quét, thậm chí là lòng dạ độc ác tàn sát. Mà lấy mình thực lực trước mắt, căn bản không có sức cùng đại đường là địch. Gặp Dương Văn Kiển do dự một chút, Tống Công Khanh biết mình nói có một ít tác dụng, vì thế, hắn không làm dừng lại, tiếp tục nói, nghe Dương tướng quân có 5 con trai, 8 con gái, thê thiếp 13 cái, chẳng lẽ Dương tướng quân muốn nhìn mình đứa trẻ bị tàn sát hầu như không còn sao? Như Dương tướng quân chịu đảm bảo thái tử vị, thái tử sau khi lên ngôi, cam kết đối với người nhà ngươi hết sức che chở, vinh hoa không ngừng, như thế nào? Dương Văn Kiển mặt không cảm giác nhìn một cái Tống Công Khanh, nhưng cũng không trả lời hắn cái vấn đề này, một cái đối mặt vấn đề sinh tử, hắn lại làm sao có thể lập tức làm ra quyết định. Bên ngoài gió thu ngưng trọng, chẳng biết lúc nào sắc trời tối xuống, Dương Văn Kiển khỏe miệng hơi co rúm, Tống tiên sinh đi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai mặt tướng cho người câu trả lời. Quy 1. Chương 185, cha là người anh hùng. Chương 185, cha là người anh hùng. Khánh Châu ban đêm tới. Gió thu ở cửa sổ hô hô quát, tựa như vĩnh không ngừng nghỉ. Dương Văn Kiển đi vào mình tam phu nhân gian phòng, hắn tam phu nhân kêu Thúy Nùng, mặc dù nàng xuất thân thấp hèn, nhưng là nhất có thể hiểu người hắn, hơn nữa Thúy Nùng cho hắn sinh một đứa con trai, mà hắn cái này kêu Dương Hùng con trai, là hắn tất cả con trai trong thông minh nhất một cái. Vậy nhất bị hắn thích. Gần mà, hắn đối với Thúy Nùng yêu vậy so những thứ khác phu nhân nhiều hơn một chút. Ở nơi này dạng một cái sống chết dù quan trong thời gian, hắn rất tự nhiên muốn tìm mẹ con bọn hắn hai người trò chuyện một chút. Dương Văn Kiển không có ba ngày sắc khí, hắn lúc này chỉ là một chồng, một người cha. Thúy Nùng lộ vẻ được hơi có chút nhỏ yếu, nàng đang dạy Dương Hùng biết chữ, bất quá Dương Hùng đối với biết chữ cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, cho nên Thúy Nùng thiếu không rất đúng hắn một phen khiển trách. Dương Văn Kiển thấy những thứ này sau đó, trong lòng nhưng là đau xót, như vậy cảnh tượng, sau này có thể vĩnh viễn cũng không thấy được. Phu nhân, Hùng Nhi nếu không muốn học, cũng không muốn hắn học. Thúy Nùng nhưng là lắc đầu, nói, tướng công, Hùng Nhi không học chữ làm sao có thể phải, không học chữ, làm sao biết lễ nghĩa liêm sỉ, làm sao biết trung quân đền nợ nước. Thúy Nùng nói xong, bên cạnh Dương Hùng nhưng là lập tức đứng lên nhảy tới trên ghế, một bộ anh hùng cả giận, không học sách cũng có thể, ta phải học cha lãnh binh đánh giặc, bảo vệ đại đường. Nghe được con trai lời này, Dương Văn Kiển trong lòng lại là một hồi chua xót, đại đường, nguyên lai danh tự này đã sớm đi sâu vào lòng người, liền con trai mình đều biết ra trận giết địch, bảo vệ đại đường. Nếu như mình làm phản liền đại đường, vậy con trai mình lại sẽ thấy thế nào? Có lẽ hắn sau này sẽ từ từ tiếp nhận chuyện này, có thể ở hắn trong lòng, cha mình vĩnh viễn đều là cái phản tặc chứ. Người Hoa tử cổ chí kim, trung quân đền nợ nước tư tưởng đều có chút thâm căn cố đế. Hùng Nhi vì sao phải học cha đánh giặc à? Bởi vì là cha là một đại anh hùng, Khánh Châu người dân cũng như thế nói, bọn họ nói nếu như không có cha lãnh binh trấn thủ Khánh Châu mà nói, dân tộc thổ dục hồn và đảng hạng thì phải tấn công Khánh Châu, là cha để cho bọn họ qua liền dẹp yên cuộc sống. Lúc nói lời này, Dương Hùng mặt đầy tự hào, bởi vì là hắn đang vì mình cha tự hào. Dương Văn Kiển nhưng là sắc mặt tím bầm, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua mình ở Khánh Châu còn có như vậy tiếng đồn, hắn thậm chí rất ít suy nghĩ qua nơi này người dân. Có thể nghe được người dân như vậy khen hắn lúc này hắn lại đột nhiên nghĩ đến, nếu như mình làm phản, Khánh Châu ắt phải bốn. Khi đó nơi này dân chúng cuộc sống chỉ sợ sẽ không tốt hơn chứ. Người dân tín nhiệm hắn, có thể hắn nhưng đem bọn họ đẩy vào trong dầu sôi lửa bỏng. Bên ngoài gió vẫn còn ở hô hô quát, Dương Văn Kiển sờ một chút Dương Hùng đầu, nói, không hổ là ta Dương Văn Kiển con trai ngoan, tốt, ngươi nhớ lời ngày hôm nay, bỏ mặc sau này cha ngươi làm chuyện gì, hắn đều là ngươi trong suy nghĩ anh hùng. Bóng đêm sâu, Dương Hùng đã ngủ say. Thúy Nùng nhìn đưa mắt nhìn Dương Văn Kiển, đột nhiên không nhịn được hỏi một câu, tướng công, có phải hay không xảy ra chuyện? Dương Văn Kiển do dự một chút, gật đầu một cái, chăm sóc kỹ Hùng Nhi. Nói xong lời này sau đó, Dương Văn Kiển liền đứng dậy rời đi, Thúy Nùng cũng không có đuổi theo hỏi, nàng chẳng qua là đột nhiên, không nhịn được rơi xuống một giọt nước mắt. Nàng cho tới bây giờ không có gặp mình tướng công cái bộ dáng này qua, ở trong ấn tượng của nàng, mình tướng công cho tới bây giờ đều là hào phóng. Trời đã tờ mờ sáng, ngày mùa thu hạ sương rất nặng. Trong trại lính nhưng cũng không yên lặng, binh qua không ngừng. Dương Văn Kiển lúc tới, mí mắt có chút nặng, hắn đã cả đêm không có nghỉ ngơi. Một đám thân tín thấy Dương Văn Kiển, lập tức chạy tới. Đô đốc, lúc nào độc thủ? Dương Văn Kiển nhìn những thứ này đã từng phụng bồi mình vào sanh ra tử huynh đệ, đột nhiên có chút không đành lòng. Có thể hắn vẫn là phất phất tay, cũng đem người phân tán đi, sau khi trời sáng, ta liền theo đặc sứ đi thành Trường An, các người ở chỗ này không thể sanh sự, cần phải trấn thủ trụ thành Khánh Châu, không thể để cho dân tộc thổ dục hồn cũng hoặc là đảng hạng công nhập đi vào, xâm hại nơi này người dân. Lời này mở miệng, mọi người nhất thời sững sốt một chút. Đô đốc, Trường An đi không được à? Đúng vậy, đi liền là chịu chết. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, có vài người lại là tức giận liền nặng lời nói ra hết, bọn họ như vậy đi theo Dương Văn Kiển bán mạng, có thể Dương Văn Kiển mình cũng không quý trọng, cái này so với chính bọn họ đi chịu chết còn muốn cho người đau lòng. Hận hắn không tránh à? Dương Văn Kiển nhưng cũng không là hắn sở động, nói, đại trượng phu phải chết được hắn ơi, ta không hề muốn làm phản tặc, cũng không muốn để cho các người đi theo làm phản tặc, các người ở chỗ này trấn thủ biên hải, sớm muộn đều là đại đường anh hùng, các người tương lai hẳn càng thêm quang minh một ít mới được, hơn nữa, làm là người thái tử, làm thái tử đi chết, lại ngại gì? Nhưng nếu là không cứu được thái tử đâu? Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Văn Kiển, Dương Văn Kiển thần sắc kiên định, ta như đi Trường An, tất cứu thái tử điện hạ, vậy tất có thể đảm bảo thái tử điện hạ vị không việc gì, các người, vậy nhất định sẽ bị thái tử điện hạ coi trọng. Hắn tin tưởng Tống Công Khanh, bởi vì là hắn biết người này rất ít để cho người thất vọng, lần này vậy chắc chắn sẽ không để cho người thất vọng. Mọi người nghe được Dương Văn Kiển lời này, trong lòng đột nhiên động một cái, Dương Văn Kiển làm như vậy, là ở là bọn họ mưu một cái tương lai à, lấy mình tánh mạng, tới là bọn họ mưu một cái tương lai. Dẫu sao, bất kể là làm phản, vẫn là có ý bức vua thoái vị, bọn họ những người này nhất định sẽ bị liên lụy, nhưng Dương Văn Kiển này đi một lần, bọn họ coi như bình yên vô sự. Vừa đọc dậy, mọi người ùn hướng Dương Văn Kiển quỳ xuống. Đô đốc, mọi người rơi lệ, Dương Văn Kiển khoát tay một cái, ta đi sau đó. Khánh Châu an nguy liền giao cho chư vị. Dứt lời, Dương Văn Kiển cũng không nhiều làm dừng lại, xoay người trở về đô đốc phủ. Trời sáng choang lúc này, Lý Uyên đặc sứ chạy tới. Dương tướng quân, Khánh Châu sự việc có thể an bài thỏa đáng. Dương Văn Kiển nói, đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta cái này thì hồi kinh đi. Đặc sứ gặp Dương Văn Kiển nguyện ý đi theo hồi Trường An, lấy là hắn cái gì cũng không biết, bụng mừng rỡ, bất quá hắn cũng không chút nào biểu lộ, nói, đã như vậy, vậy chúng ta cái này sẽ lên đường đi. Nói xong sau đó, bọn họ liền cùng chung hướng thành Trường An chạy tới. Mà đang ở Dương Văn Kiền rời đi thành Khánh Châu lúc này Khánh Châu nơi nào đó, hai người thần sắc hơi động. Tại sao có thể như vậy, Dương Văn Kiền lại cứ như vậy đi theo hồi Trường An? Theo lý thuyết hắn biết hồi Trường An hẳn phải chết, nhất định là muốn làm phản chứ. Làm thế nào, Vương gia giao phó sự việc không có làm xong à? Phải mau sớm chạy về thành Trường An, đem việc này thông báo Vương gia mới được, chuyện ra có biến, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng Vương gia việc lớn. Hai người nói như vậy hoàn, cũng không dám làm nhiều chần chờ, lập tức một phen thu thập sau đó, đêm tối kiên trình hướng thành Trường An chạy tới. Gió thu ngưng trọng, thành Trường An trong, gió nổi mây vẩn, một tràng mưa gió buông xuống, chẳng qua là ở mưa gió trước, Trường An lại là yên lặng, đêm trước bao táp yên lặng. Quy 1. Chương 186, không biết vì sao là. Chương 186, không biết vì sao là. Thành Trường An. Đã là cuối thu thời tiết, Trường An lạnh lẽo nồng hơn. Lý Thế Dân vẫn luôn đang đợi thành Khánh Châu tin tức, nhưng mà liên tiếp mấy ngày, nhưng cũng không có một chút tin tức chuyển tới. Cái này làm cho hắn đột nhiên nghĩ tới Tần Thiên nói lời nói kia tới. Hắn chân mày hơi chăm chú, trong lòng có chút bất an. Phu Kỳ, Khánh Châu bên kia thật đều an bài xong sao? Điện hạ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, Dương Văn Kiền nhất định sẽ biết được Trường An chuyện. Lý Thế Dân thần sắc hơi động, có thể nếu như hắn biết, nhưng cũng không có mưu phản đâu. Cái này, Trường Tôn Vô Kỵ có chút do dự, trước hắn đối với điểm này là rất khẳng định, có thể đến bây giờ Khánh Châu bên kia cũng không có tin tức chuyển tới, hắn vậy mơ hồ chẳng phải xác định. Mà đang ở hai người nói như vậy lúc này, một người thị vệ vội và báo lại, "Vương gia, Khánh Châu bên kia có người trở về, để cho hắn đi vào." Có người trở về, cái này cũng không để cho Lý Thế Dân quá mức hưng phấn, ngược lại có chút khẩn trương. Nếu như Dương Văn Kiền tạo phản, hắn đợi đến hẳn là tạo phản tin tức, mà không phải là trở về người. Không lâu lắm, một người thám tử đi tới phòng khách. "Vương gia, Khánh Châu tình huống gì?" "Vương gia, Dương Văn Kiền vào kinh." "Cái gì?" Lý Thế Dân có chút khiếp sợ, lập tức từ trên ghế đứng lên, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại là há to miệng, hắn đối với Dương Văn Kiền coi là liền hiểu rõ. Hắn làm sao có thể biết rõ hồi kinh hẳn phải chết, có thể trả lại. Các người không để cho hắn biết được thái tử bị tống giam sự việc sao? Cho hắn biết, có thể hắn biết sau đó, vẫn còn là theo chân đặc sứ hồi kinh, chúng ta không có biện pháp nào. Lý Thế Dân và Trưởng Tôn Vô Kỵ hai người nhìn nhau một cái, bọn họ đều có điểm tính sai. Phu Kỳ, Dương Văn Kiền nếu biết thái tử bị đặt vào nhà tù, phụ hoàng cũng đã hoài nghi hắn, để cho hắn vào kinh, chính là vì phòng ngừa hắn mưu phản, hắn vào kinh sau đó, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị dẫn độ, có thể hắn vì sao còn phải trở lại? Trưởng Tôn Vô Kỵ nặng mi, suy nghĩ tỉ mỉ. Chẳng lẽ hắn có biện pháp không chết? Có thể điều này sao có thể? Hộ giáp và binh khí đều là chứng cứ sát thật à? Trường Tôn Vô Kỵ lúc này có chút giống như lầm bầm lầu bầu, mà hắn như thế nói lúc này lại mơ hồ cảm thấy đúng sự kiện, thật giống như cái đó khâu xảy ra vấn đề. Chẳng qua là rốt cuộc cái đó khâu xảy ra vấn đề, hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra. Lý Thế Dân ngưng mi, hồi lâu sau, nói, Dương Văn Kiền nếu như vào kinh, bỏ mặc hắn chết còn chưa chết, chúng ta kế hoạch sợ rằng đều không cách nào thực hiện à? Trường Tôn Vô Kỵ gật đầu, hắn tự nhiên biết điểm này. Nếu như Dương Văn Kiền bị giết, như vậy Khánh Châu những người đó hoặc là làm phản, hoặc là không làm phản. Bọn họ không làm phản, Lý Thế Dân tự nhiên cũng không có biện pháp đem mình người lại triệu tập trở lại. Mà những người đó làm phản, không có Dương Văn Kiền lãnh đạo, bọn họ nhất định chính là một đám người ô hợp, Lý Uyên tùy tiện phái một cái tướng quân, cũng có thể đem Khánh Châu cho thu phục, căn bản chưa dùng tới Lý Thế Dân ra tay. Như Dương Văn Kiền không chết, vậy thì cho thấy hắn phụ hoàng căn bản cũng không tin Lý Kiến Thành ý đồ bức vua thoái vị, vậy đúng sự kiện vậy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Điện hạ, như thế, không bằng nửa đường chặn đánh Dương Văn Kiền, như hắn bị giết, Khánh Châu những người đó có thể nhảy phản, mặc dù bọn họ chỉ là một đám người ô hợp. Nhưng không nên quên Khánh Châu cùng dân tộc thổ dục hồn và đảng hạng cách rất gần, như dân tộc thổ dục hồn xuất binh, thánh thượng nhất định phải vương gia lãnh binh xuất trình. Ngoại định nói, toàn bộ đại đường chỉ có Lý Thế Dân có năm chắc đánh thắng trận. Bất quá Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong, Lý Thế Dân nhưng là lắc đầu một cái, không được, chúng ta nội đấu có thể, nhưng không thể cho ngoại địch cơ hội, nếu không ảnh hưởng ta đại đường ổn định, hơn nữa, Dương Văn Kiền còn chưa vào kinh liền bị giết, phụ hoàng nhất định nghi ngờ là bổn vương nơi là, khi đó ngược lại giúp thái tử. Vậy ý của vương gia là, nếu Dương Văn Kiền trở về, vậy hãy để cho hắn trở lại, bổn vương đổ thật là tò mò. Hắn vì sao biết rõ là chết, còn phải về tới? Dương Văn Kiền dọc theo đường đi có chút trầm mặc ít nói, bất quá dọc theo con đường này ngược lại là tương đối bình tĩnh rất nhiều, bọn họ cũng không có gặp phải phiền phức gì. Trở lại Trường An lúc này là hôm nay chạm vào tối, cuối thu chạm vạng tối thiên đã đen sớm. Bất quá Dương Văn Kiền vẫn là lập tức vào hoàng cung. Hoàng cung phòng bị sông nghiêm, như cũng điêu tàn. Ngự thư phòng, Lý Uyên nhìn quỳ xuống trước mặt hắn Dương Văn Kiền, thần sắc ngược lại khác thường bình tĩnh. Có thể biết chấm tuyên ngươi trở về ý đồ. Bẩm thánh thượng nói, trở về trên đường, đã biết được. Nếu biết, ngươi còn theo trở lại. Chẳng lẽ sẽ không sợ chấm giết ngươi sao? Dương Văn Kiền nhẹ giọng cười một tiếng, thái tử điện hạ sắc thực phái người đưa một nhóm hộ giáp và binh khí đến Khánh Châu, bất quá đó là bởi vì là Khánh Châu quân bị chưa đủ, không cách nào chống cự vùng khác, cho nên mặt tướng hướng thái tử thỉnh cầu muốn, cũng không như phản bức vua thoái vị ý. Lý Uyên khỏe miệng thiết động, ngươi lấy là chấm sẽ tin tưởng ngươi nói. Nhóm kia hộ giáp và binh khí, tại triều đình hộ bộ và binh bộ cũng không bất kỳ ghi chép, thậm chí toàn bộ hành động đều hết sức bí mật, ngươi lấy là chấm cũng không biết. Lý Uyên lời rất lạnh, Dương Văn Kiền ngẩng đầu lên nhìn một cái Lý Uyên, mà hắn ánh mắt dị thường kiên định. Nếu thánh thượng không tin mặt tướng mà nói, vậy mặt tướng chỉ có thể vừa chết tới cho thấy trung thành. Vừa nói, Dương Văn Kiền đột nhiên một đầu hướng bên cạnh trên cây cột đụng tới, chỉ nghe được phịch một thanh âm vang lên, Dương Văn Kiền cả người liền ngã trái ngã phải đứng lên. Chán hắn bất chấp máu tươi, hắn cả người vậy đột nhiên đổi được thoi thóp. Mặt tướng, đối với đại đường trung thành cảnh cảnh, đối với thánh thượng trung thành cảnh cảnh, tuyệt không hài lòng, nói mặt tướng cố ý mưu phản, quả thật là hãm hại oan uổng, mời thánh thượng minh xét. Nói xong, Dương Văn Kiền đã là ủ một tiếng, ngã xuống đất mà chết. Mới vừa rồi hết thảy phát sinh rất nhanh, Lý Uyên không nghĩ tới Dương Văn Kiền để chứng minh rõ ràng, lại tự sát. Cái này làm cho hắn đột nhiên dao động trước đây ý tưởng. Nếu như Dương Văn Kiền và thái tử thật sự có ý mưu phản, Dương Văn Kiền làm sao sẽ trở lại kinh thành, coi như trở về, hắn lại làm sao có thể sẽ đã chết để chứng minh rõ ràng. Người người cũng tích mệnh, Dương Văn Kiền rõ ràng có cơ hội làm phản, hơn nữa làm phản sau đó, hắn sống sót có khả năng còn rất lớn, nhưng mà hắn không có. Đây là trung thần được là ạ? Hắn lại đột nhiên nghĩ đến thái tử, nếu như hắn thật sự có ý mưu phản bức vua thoái vị, hắn làm sao có thể bó tay chịu trói, trừ phi hắn cũng không có bất kỳ muốn làm phản ý nghĩa, hắn tin tưởng mình là trong sạch, vậy tin tưởng hắn cái này phụ hoàng có thể cho hắn rõ ràng. Lý Uyên lòng đột nhiên mềm nhũn ra. Lý Uyên ở ngự thư phòng tới lui đi, Dương Văn Kiền thi thể đã bị người mang ra ngoài, mà đang ở hoàng hôn tan mất, gió thu lại nổi lên lúc này Lý Uyên xuống một đạo chiếu lệnh, thả thái tử trở về. Trương An đã là lòng người bàng hoàng, lại không kết quả, rất có thể gây thành không cần thiết phiền toái, còn nữa chính là, hắn biết Dương Văn Kiền làm những thứ này đều là vì thái tử. Như thái tử không thể lần nữa lấy được tự do, Khánh Châu những người đó chỉ sợ còn muốn làm phản chứ. Rất nhiều chuyện, Lý Uyên đều biết, chẳng qua là có lúc, hắn lại không thể không giả bộ hồ đồ, cần, có lẽ chỉ là một nấc thang, nói thí dụ như Dương Văn Kiền chết. Quy 1. Chương 187, chìm nổi. Chương 187, chìm nổi. Hoàng hôn tan mất, Trường An gió thu xào xạc. Lý Kiến Thành mới từ nhà tù đi ra, liền bị một chiếc xe ngựa cho tiếp đi về phía Đông cung chạy tới. Xe ngựa đi rất nhanh, Lý Kiến Thành ngồi sau khi tiến vào, mới rốt cục hướng đối diện Tống Công Khanh thi lễ một cái, bản thái tử có thể bình yên vô sự, nhờ có Tống tiên sinh. Một lễ này rất lớn, Tống Công Khanh vội vàng đáp lễ, nói: "Không, dám, là thái tử điện hạ hồng phúc tề thiên." Lý Kiến Thành khẽ than một tiếng, đáng tiếc Dương Văn Kiền à. Dương Văn Kiền đụng chết ngự thư phòng sự việc Lý Kiến Thành đã biết, hắn không nghĩ tới Dương Văn Kiền vì mình lại thật dám làm như vậy, hắn cảm thấy có chút lỗi Dương Văn Kiền. Dẫu sao, phụ thuộc vào với hắn những người đó chính giữa, chịu là hắn đi chết, cũng không nhiều. Tống Công Khanh nhưng là cũng không một chút thương cảm ý, chỉ nói: "Thái tử điện hạ ở người làm đại sự thì phải hiểu được bỏ được, cũng phải lòng dạ quá cứng mới được." Làm đại sự muốn lòng dạ ác độc, Lý Kiến Thành tự nhiên biết đạo lý này, bất quá nghĩ đến như vậy trung thành người lại chết như vậy, vẫn là rất không phải mùi vị. Dương Văn Kiền người nhà tốt hơn sinh đâu vào đấy. Thái tử điện hạ yên tâm đi, những thứ này đều đã an bài thỏa đáng. Nghe được cái này chút, Lý Kiến Thành mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sau đó hai người cũng không có mở miệng nữa, cho đến trở lại Đông cung sau đó, Lý Kiến Thành một phen tắm, lại ăn điểm cơm tối, lúc này mới lần nữa đem Tống Công Khanh cho gọi tới. Lúc này, màn đêm tới, bên ngoài gió thu đang chặt. "Tống tiên sinh, hôm nay bản thái tử mặc dù không được gì, nhưng tiếp theo nên làm như thế nào? Lý Thế Dân như vậy hãm hại bản thái tử tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Đối đãi kẻ địch muốn tàn nhẫn, Lý Kiến Thành cho tới bây giờ không có quên điểm này." Tống Công Khanh nhưng là do dự sau đó, nói: "Chỉ sợ tạm thời không thể đối với Tần Vương làm gì." "Vì sao?" Lý Kiến Thành cặp mắt trừng tròn xoe, "Đây chính là đại thủ à, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tuy nói thái tử điện hạ lại trở về Đông cung, nhưng thái tử điện hạ lấy vì thánh thượng liền thật tin tưởng ngài là bị oan uổng và hãm hại sao? Thánh thượng thả thái tử điện hạ, chẳng qua là bị Dương Văn Kiền tự sát cho rung động đến, hơn nữa hắn rõ ràng phế chữ đối với đại đường mà nói hết sức bất lợi, cân nhắc các loại hơn thiệt sau đó, thánh thượng mới quyết định thả ngươi trở về. Cái này, cho nên, đoạn này thời gian, thái tử điện hạ ngài chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, chớ có ra mặt, nếu không thật chọc giận thánh thượng, tình huống sẽ rất không ổn." Lý Kiến Thành ngưng mi suy nghĩ tỉ mỉ, mặc dù cái gì cũng không làm để cho hắn rất không cam lòng, nhưng lúc này có thể về lại Đông cung, đã làm cho hắn hài lòng, cho nên suy nghĩ chỉ chốc lát sau, hắn vẫn gật đầu một cái. "Bản thái tử liền nghe Tống tiên sinh, cùng chuyện này nhạt liền sau đó, ta tìm lại Lý Thế Dân tính sổ." Đối với kẻ địch, Lý Kiến Thành vậy rất thủ dai. Mà đang ở Lý Kiến Thành đối với Lý Thế Dân hận thấu xương lúc này, Tần Vương phủ bên này, có liên quan trong cung tin tức cũng đã truyền tới. "Cái gì? Dương Văn Kiền đụng chết ở ngự thư phòng?" "Không sai, đích xác là đụng chết." Lý Thế Dân chân mày hơi chăm chú, hắn một mực không hiểu Dương Văn Kiền vì sao biết rõ là chết còn muốn hồi kinh, nguyên lai hắn đã sớm ôm tốt lắm hẳn phải chết chi quyết tâm, để chứng minh thái tử rõ ràng à. Lần này, hắn và trưởng tôn Vô Kỵ cũng tính sai, bọn họ cũng nhìn lầm Dương Văn Kiền. "Đáng ghét." Lý Thế Dân thầm mắng một câu, hôm nay Dương Văn Kiền chết, thái tử lại từ nhà tù đi ra, Khánh Châu những người đó chắc chắn sẽ không tạo phản, kế hoạch của mình thất bại. Vốn là, còn nghĩ mình có thể không dùng tới võ lực là có thể thành làm thái tử, có thể bây giờ nhìn lại là không quá có thể. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng ở một bên, thần tình lạnh lùng, nói Dương Văn Kiền sẽ tạo phản là hắn, có thể kết quả nhưng không ngờ. "Tần Vương điện hạ, mặc dù chúng ta kế hoạch thất bại, nhưng đối với điện hạ mà nói, cũng có trợ giúp." "Cái gì trợ giúp?" "Thái tử cố ý bức vua thoái vị chuyện này, tuy nói thánh thượng không truy cứu nữa, nhưng trong lòng vẫn sẽ có ngăn cách, chỉ cần có ngăn cách, chúng ta liền có cơ hội ạ." "Ý ngươi là nói phụ hoàng không hề tin thái tử là bị người oan uổng?" "Ít nhất có loại này có thể." Lý Thế Dân thần sắc chuyển biến tốt, chỉ cần hắn phụ hoàng cũng chưa hoàn toàn thích trong lòng, vậy hắn thì thật có cơ hội, thậm chí ở hắn xem ra, vì phòng ngừa thái tử thế lực quá khổng lồ, cha hắn hoàng ở sau này hắn sẽ từ từ đem hắn thế lực cho nâng đỡ một ít chứ. Triều đình ý tứ chính là một cái thăng bằng, hôm nay triều cục có thể không thăng bằng, hắn phụ hoàng không thể nào không nhìn ra điểm này tới. Lý Kiến Thành trở về lại Đông cung tin tức rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Làm thành Trường An một số người nghe được tin tức này sau đó, bọn họ lòng rốt cuộc để xuống. Rất nhiều người đem tiền đặt cuộc cũng giải đến liền thái tử trên mình, thái tử tương lai chính là bọn họ tương lai. Cho nên ở thái tử bị tống giam trong khoảng thời gian này, bọn họ những người này thật ra thì cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ sẽ dùng mình biện pháp cho Lý Uyên chế tạo một ít áp lực, để cho hắn biết thái tử nếu có bất chắc, đại đường tất cũng sẽ có bất chắc. Chỉ có như vậy, Lý Uyên mới sẽ không dễ dàng đi động Lý Kiến Thành. Hôm nay Lý Kiến Thành trở về, bọn họ rốt cuộc có thể thở phào. Thôn Tần gia nơi này, Thần Thiên vậy rất nhanh lấy được tin tức này. Bất quá hắn nghe sau khi tin tức này, nhưng chỉ là lộ ra một tia cười nhạt. Hắn biết Lý Thế Dân phải thất vọng, vốn là lấy là hoàng quyền tranh tới nơi này thì phải kết thúc, có thể không nghĩ tới cũng không có. Thật ra thì, ở Thần Thiên xem ra, hai người bọn họ đấu tranh mới bất quá là thật bắt đầu mà thôi. Lần này Lý Kiến Thành trải qua một tràng sống chết, hắn đối với Lý Thế Dân một ít cái nhìn nhất định là muốn phát sinh thay đổi. Có lẽ trước kia Lý Kiến Thành mặc dù đem Lý Thế Dân làm mình mạnh có lực đối thủ, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua đem Lý Thế Dân giết chết, có lẽ chẳng qua là suy yếu Lý Thế Dân thế lực là được. Nhưng bây giờ, hắn có thể hận không thể Lý Thế Dân lập tức đi chết. Mà một khi hai người trong lòng đều có để cho đối phương đi chết ý niệm, như vậy trận hoàng quyền tranh vậy thì đồng nghĩa với thăng cấp. Sau này, sống chết chi đấu sẽ rất nhiều. Tần Thiên dựa ở trước cửa sổ nhìn bóng đêm phía ngoài, đột nhiên khẽ than một tiếng, lúc này, Đường Dung đột nhiên kêu một tiếng, "Tướng công sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai nhưng mà cha sinh nhật, chúng ta phải sớm chút đi chúc thọ." Nghe nói như vậy, Tần Thiên mới đột nhiên nghĩ tới ngày mai sẽ là mùng 8, bọn họ phải đi cho Đường Dục mừng thọ, nghĩ đến mình rất nhanh thì phải cưới Lô Hoa Nương, Tần Thiên tổng cảm thấy ngày mai đi gặp cha vợ sẽ có chút lúng túng. Không qua cửa ải này là thiếu không thiếu được, Tần Thiên cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. "Phu nhân nghỉ ngơi sớm như vậy, ta xem tối nay không lạnh không nóng, vừa vặn cắn sự ạ." Tần Thiên cười tủm tỉm đi tới, Đường Dung lập tức nhìn thấu Tần Thiên ý đồ, không khỏi được hướng bên trong rời một nửa mình dưới. "Ngươi đừng hòng đụng ta, Lưu Manh." Tần Thiên rất im lặng, hai người cũng là vợ chồng, làm gì điểm chuyện nên làm, mình sao là được Lưu Manh. Bất quá đối với Đường Dung cảnh cáo, Tần Thiên căn bản là không có coi ra gì, cười hì hì liền nhào tới. "Ghét." Quy 1. Chương 188, Đường Dục mừng thọ. Chương 188, Đường Dục mừng thọ. Bữa nay do thu lạnh, sáng sớm, Tần Thiên và Đường Dung hai người liền ngồi xe ngựa, mang lễ thọ hướng huyện Kính Dương chạy tới. Đường Dung cố ý ở Liễu thị trước mặt khoe khoang, cho nên đem Lý Thế Dân là nàng cầu tới cáo mệnh lục phẩm phục cho mặc đi lên. Nàng mặc vào cáo mệnh phục sau đó, cả người khí chất cũng sau đó biến đổi, cho người cảm giác hết sức kỳ quái. Dĩ nhiên, sau khi mặc vào, nàng cả người nhìn như vậy đẹp rất nhiều. Tần Thiên gặp Đường Dung hưng phấn như vậy, không khỏi được cười thầm, mình cha vợ phẩm cấp vẫn chưa tới thất phẩm, có thể con gái hắn cũng đã là cáo mệnh lục phẩm. Loại chuyện này thật đúng là để cho người cảm thấy lúng túng không thôi ạ. Xe ngựa đi 2 tiếng mới rốt cục đi tới đường phủ. Bởi vì là Đường Dục mừng thọ, hắn ở huyện Kính Dương cũng coi là có đầu mặt người, cho nên ngày hôm nay người tới chúc thọ cũng là không thiếu. Hai người lúc tới, tân khách đã tới xong hết rồi. Mà hai người mới vừa đi vào, những thứ này tân khách lập tức liền tiến lên đón. Thật ra thì tới hôm nay tân khách, hoặc là huyện nha những cái kia nha dịch bộ đầu, hoặc là chính là huyện Kính Dương một ít phú thương cái gì, bọn họ phẩm cấp so với Đường Dục còn muốn không bằng. Vì vậy, thấy chính ngũ phẩm Tần Thiên, lục phẩm Đường Dung, dĩ nhiên là phải thật tốt định bợ. Trong chốc lát, hai người chúng tinh phùng nguyệt, tốt không đắc ý. Mà mọi người ở đây ngươi một câu ta một câu đối với bọn họ hai người khen, lúc này cách đó không xa Đường Hân nhưng là gò má tím bẩm, một đôi mắt dường như muốn phun ra lửa. Nàng nhìn chằm chằm Đường Mục nhìn hồi lâu sau, khóe miệng mới rốt cục lộ ra một tia cười nhạt, tiếp liền xoay người rời đi. Gần trưa, Đường Dục tiệc mừng thọ bắt đầu, mặc dù Tần Thiên vẫn luôn có chút lo lắng đề phòng, lo lắng Đường Dục cầm mình muốn kết hôn Lô Hoa Nương sự việc hà trách mình. Bất quá toàn bộ tiệc mừng thọ kết thúc, Đường Dục cũng không có đề cập một câu. Cái này làm cho Tần Thiên rất là kỳ quái, theo lý thuyết một người cha, hẳn không muốn nhìn thấy có người cùng con gái mình tranh sủng đi. Có thể hắn tại sao không có nói. Tiệc mừng thọ kết thúc, Đường Dục rất vui vẻ, lúc này sắp trời cũng là không còn sớm, Đường Dục liền nhìn một cái Tần Thiên, nói, tối hôm nay các người liền trở đi, ngày mai lại đi. Tần Thiên cũng không phải là rất muốn ở chỗ này qua đêm, bọn họ phải đi nói, cũng có thể chạy trở về, bất quá hắn vẫn là nhìn một cái Đường Dung, muốn trưng cầu hắn ý kiến. Đường Dung hồi lâu chưa từng trở lại, vẫn là có chút muốn tra hắn, còn nữa, mình bây giờ là cáo mệnh lục phẩm, chính là Liêu thị thấy hắn, vậy được cho nàng mặt mũi, nàng vậy muốn ở chỗ này chán ghét một chút Liêu thị. Cho nên Đường Dục muốn bọn họ lưu lại, lúc này Đường Dung cũng không thế nào do dự cũng đồng ý xuống. Đường Dung đồng ý, Thần Thiên cũng chỉ tốt lĩnh mệnh đáp ứng. Nói như vậy tốt, sau đó người làm linh Thần Thiên và Đường Dung hai người trở về phòng đi nghỉ ngơi. Đường Dục bên này, Liêu thị liếc hắn một cái, lao ra, sự việc có thể thành công hay không coi như xem tối hôm nay liền ạ. Đường Dục mặt lộ vẻ khó xử, nói, phu nhân, làm như vậy có phải hay không không tốt lắm, lỡ như không được công coi như ném đại nhân, phá hủy Hân Nhi không nói, dám đắc tội liền Thần Thiên ạ. Liêu thị hừ một tiếng, chỉ cần được chuyện thì không thể không thành công. Vậy Tần Thiên rất nhanh thì phải đón dâu Lô Hoa Nương, vậy Lô Hoa Nương nhưng mà thế gia nữ, Dung Nhi một người làm sao đối phó được nàng, chỉ cần tối nay được chuyện, Dung Nhi có thể là thêm một người trợ giúp à, lao ra ngươi còn do dự cái gì à? Như vậy Kim Quy con rể, ngươi chẳng lẽ liền muốn như vậy chắp tay nhường cho người? Liêu thị lời nói kiên quyết, Đường Dục do dự chốc lát, cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ cắn răng, được rồi, liền nghe ngươi, tối nay liệu một cái. Hoàng hôn sau đó, lại xuống một tràng mưa thu. Tràng này mưa thu đến lúc này thời tiết lạnh hơn liền một ít. Khả năng này sẽ là Võ Đức 7 năm cuối cùng một tràng mưa thu. Tần Thiên và Đường Dung hai người ở phòng ngủ nghỉ ngơi, nơi này là Đường Dung trước kia phòng ngủ, bên trong để Đường Dung trước kia thấy qua sách, bởi vì là quá nhàm chán, Tần Thiên liền lấy ra một bản tùy tiện liếc nhìn. Bất quá những sách này phần nhiều là tiên tần cổ tịch, tứ thư ngũ kinh cái gì, Tần Thiên nhìn có chút nhức đầu, bất quá sau khi xem, vậy cũng có thể rất nhanh nhớ, cái này làm cho người cảm thấy rất là thần kỳ. Mà đang ở Tần Thiên nhìn như vậy lúc này một người nha hoàn chạy tới, cô ra, lão gia mời ngươi đến thư phòng, nói là có chuyện cùng ngươi thương lượng. Nghe được muốn mình đi thư phòng, Tần Thiên trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn cảm thấy nên tới sự việc rốt cuộc vẫn là phải tới, làm một tên cha, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn con rể của mình ngoài ra lại cưới đâu. Hắn hướng Đường Dung ném tới ánh mắt xin giúp đỡ, Đường Dung nhưng là làm bộ không nhìn thấy, nàng cảm thấy để cho cha nàng dạy dỗ một chút Thần Thiên cũng là hoàn toàn có thể, thay nàng hạ giận mà. Thần Thiên rất hối hận, hắn cảm giác được mình thì không nên lưu lại. Nhưng bây giờ có biện pháp gì, hắn chỉ có thể nhắm mắt đi Đường Dục thư phòng. Đường Dục thư phòng tương đối mà nói muốn rộng rãi, sạch sẽ rất nhiều. Thần Thiên sau khi đi vào lên tiếng chào, cha vợ đại nhân kêu ta tới có chuyện gì không? Vậy không có chuyện gì, chính là đột nhiên nghị so tài với ngươi một chút học vấn, làm đi, uống trà. Đường Dục chỉ chỗ ngồi bên cạnh, chỗ ngồi để một ly trà. Thần Thiên gặp Đường Dục cũng không phải là vì mình muốn kết hôn Lô Hoa Nương sự việc, trong lòng nhất thời liền nổi lên nghi ngờ. Hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhưng chính là chưa từng nghĩ Đường Dục sẽ tìm hắn so tài học vấn, chuyện này rất khác thường à? Thần Thiên cảm thấy có vấn đề. Bất quá, hắn cũng không có vạch trần, mà là nghe theo Đường Dục phân phó, ngồi xuống bên cạnh, uống trà. Đường Dục lại nhắc nhở một chút Thần Thiên, Thần Thiên thần sắc hơi động, không có cách nào, liền nâng tách trà lên uống một hớp. Bất quá một hớp này trà nhập miệng sau đó, hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này trà một ít tình huống. Mà căn cứ những tình huống này, hắn rất nhanh phát hiện trà bên trong có độc, hoặc là nói đúng thuốc, một loại uống liền sau đó thì sẽ lập tức hôn mê thuốc. Tần Thiên rất kỳ quái, êm đẹp, Đường Dục vì sao phải dùng thuốc tới mê choáng váng hắn? Trong lòng hết sức nghi ngờ, Tần Thiên con ngươi hơi đổi, chờ hắn đem ly trà buông xuống lúc này hắn cả người đột nhiên thuận thế nhảy người đến liền trên bàn. Đường Dục vẫn luôn đang lặng lẽ quan sát Tần Thiên, trong tay thì không ngừng đảo một cái cuốn sách, cùng hắn phát hiện Tần Thiên té xịu sau đó, lập tức để sách xuống cuốn chạy tới cửa phất phất tay. Không lâu lắm, Liêu Thị từ bên ngoài chạy vào, một mặt hưng phấn hỏi, như thế nào, làm xong sao? Đường Dục chỉ nằm ở trên bàn Tần Thiên, làm xong, đem hắn mang đi qua đi. Liêu Thị vừa thấy Tần Thiên thật hôn mê bất tỉnh, trong bụng nhất thời mừng rỡ không dứt, chỉ cần Tần Thiên hôn mê, nàng kế hoạch là có thể thành công à? Vốn là nàng không đem Tần Thiên coi ra gì, lấy là chính là một kẻ ngu, nhưng ai biết đoạn này thời gian, Tần Thiên không chỉ có thể kiếm tiền, hơn nữa quan này vậy càng ngày càng lớn, vẫn còn cho Đường Dung lấy một cái tá mệnh. Đây có thể đem Đường một hai mẹ con, gái, người lại ghen tị lại thấy thèm. Sau đó Tần Thiên muốn kết hôn Lô Hoa Nương, Liêu Thị liền đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, một cái có thể để cho con gái nàng vậy đi theo thăng quan tiến chức nhanh chóng chủ ý. Hơn nữa, nàng gái chủ ý này còn chiếm được Đường Dục giúp đỡ. Quy 1. Chương 189, gạo sống cơm chín. Chương 189, gạo sống cơm chín. Liêu Thị chủ ý thật ra thì rất đơn giản, chính là lấy Tần Thiên cưới Lô Hoa Nương sau đó, Đường Dung có thể sẽ bị khi dễ làm lý do, mà nói phục Đường Dục hỗ trợ. Gần mà, để cho Đường Dục mê choáng váng Tần Thiên, tiếp để cho Tần Thiên cùng con gái nàng thành chuyện tốt. Chỉ cần Tần Thiên phá con gái của nàng thân thể, vậy nàng sẽ gặp yêu cầu Tần Thiên cưới vợ con gái nàng. Con gái nàng gả cho Tần Thiên, Đường Dung cũng không có tư cách ở nàng trước mặt khoe. Đường Dung không muốn con gái mình bị khi dễ, đồng thời, mình hai cô con gái nếu như cũng có thể gả cho Tần Thiên, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc. Là lấy, mặc dù cái phương pháp này có chút bị hủy, nhưng hắn do dự sau đó vẫn đồng ý. Hai người nói như vậy, rất nhanh liền phát người đem Tần Thiên hướng Đường Hân gian phòng mang đi. Tần Thiên lúc này cũng không thật hôn mê, nghe được Đường Dục và Liêu Thị nếu sau đó, cũng hiểu ít nhiều liền chuyện gì xảy ra. Mà rõ ràng sau đó, trong lòng hắn đau xót, hắn không nghĩ tới Đường Dục và Liêu Thị lại không biết xấu hổ như vậy, liền như thế hèn hạ sự việc cũng làm được. Đem hắn Tần Thiên làm người nào? Hắn cưới Đường Dung, đó là bởi vì là hắn thật yêu Đường Dung, bọn họ lấy là cứ như vậy đem mình mang đã qua, để cho Đường Hân ở trên người mình một phen làm sau đó, mình sẽ cưới hắn. Tức giận cảm giác ở trong người lan tràn, bất quá Tần Thiên cũng không có làm ra bất kỳ hành động gì, mà lại như cũng giả bộ ngủ. Không lâu lắm, Tần Thiên liền được đưa vào Đường Hân gian phòng. Đường Hân gian phòng cùng Đường Dung có bất đồng rất lớn, nơi này càng thêm sang trọng một ít, hơn nữa mùi thơm đậm đà, có thể gặp các loại đồ trang sức, nhưng chính là không thấy được sách. Tần Thiên bị mang đến trên giường, ngay sau đó người làm liền lui đi, Liêu Thị đi theo phía sau, muốn cùng con gái mình giao phó đôi câu, con gái mình lại là lần đầu tiên à, nàng sợ không biết. Bất quá, Đường Hân nhưng là đem Liêu Thị cho đẩy ra. Có liên quan phương diện kia bức vẽ, nàng đã xem qua không ít, có cái gì sẽ không à? Hơn nữa chuyện này, loài người trời xanh thì biết, vậy còn dùng học. Liêu Thị bị đẩy ra, Đường Hân lòng ùm ùm không ngừng nhảy, nàng cả người cũng thay đổi được vui cười mi lái. Nàng đi tới mũi thuyền, nhìn hôn mê Tần Thiên, đột nhiên liền cười lên, "Hừ, Đường Dung có thể có được người đàn ông, ta Đường Hân vậy nhất định có thể được, tối hôm nay, ngươi chính là người ta." Vừa nói, Đường Hân đem mình quần áo cho cởi, nàng tướng mạo không đạt tới Đường Dung, chỉ có thể nói là có mấy phần sắc đẹp mà thôi, bất quá nàng da cũng rất trắng, so Đường Dung nhìn như còn muốn trắng một ít. Như vậy cởi hết sau đó, để cho làm bộ hôn mê Tần Thiên đều không khỏi được một hồi sợ hãi. Bất quá Tần Thiên rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, ngay tại Đường Hân bỏ lúc xuống, hắn đột nhiên đem Đường Hân ngã nhào, miệng đối miệng hôn lên. Một màn này phát sinh đột nhiên, Đường Hân còn chưa kịp phản ứng, liền đột nhiên cảm thấy có nước miếng từ Tần Thiên trong miệng vào mình trong miệng, mà hắn một từ ngực, lại nuốt xuống. Long nàng nhạy càng lợi hại đứng lên, có thể chẳng biết tại sao, ngay tại hắn uống Tần Thiên nước miếng lúc này, nàng cả người đột nhiên có chút choáng váng đầu, có chút hoa mắt. Rất nhanh nàng liền cái gì cũng không biết. Tần Thiên từ trên giường bò dậy, nhìn trên giường uổng công đồng thể, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, người đàn ông thích cô gái xinh đẹp không giả, nhưng không phải cái gì người phụ nữ đều có thể lên hắn Tần Thiên lên giường. Bên ngoài màn đêm đang động, Tần Thiên chắc chắn cũng không một chút động tĩnh sau đó, lúc này mới lặng lẽ rời đi. Bữa nay thu mưa đã tạnh, nhưng nhiệt độ nhưng thay đổi rất thấp. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Thiên và Đường Dung hai người đã thức dậy. Mà bọn họ mới vừa dậy, lại đụng phải Liêu Thị. Liêu Thị bởi vì là lo lắng con gái mình và Tần Thiên sự việc, cho nên không ngủ được, liền dậy thật sớm, có thể nàng sau khi thức dậy nhưng thấy Tần Thiên và Đường Dung chung một chỗ. Đây cũng là đem nàng cho kinh ngạc một chút. Theo lý thuyết, Tần Thiên bây giờ không phải là hẳn cùng con gái nàng ở chung với nhau sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liêu Thị nếu hỏi đột ngột, Đường Dung liếc mắt, ta tướng công không ở nơi này ở nơi nào, hắn vẫn luôn cùng ta chung một chỗ à? Cái này, điều này sao có thể? Liêu Thị mơ hồ có chút bất an, ngay sau đó liền điên cuồng hướng con gái mình gian phòng chạy đi. Đường Dung cho tới bây giờ không có gặp Liêu Thị như vậy qua, không khỏi được có chút tò mò, sau đó liền kéo Tần Thiên cũng vội vàng đi theo. Bọn họ đi tới lúc này lại đụng phải Đường Dục, Đường Dục thấy Tần Thiên và Đường Dung chung một chỗ, cũng là khiếp sợ không thôi, bất quá hắn lúc này vẫn có thể để cho mình giữ bình tĩnh. Bọn họ rất nhanh đi tới đường hân ngoài nhà, Liêu Thị không kịp đợi đẩy cửa phòng ra, mà làm cửa phòng mở ra sau đó, bên trong nhất thời chuyển tới một tiếng thét chói tai, mà người bên ngoài thì mỗi một người đều trợn tròn mắt. Chỉ gặp Đường Hân người trần truồng không ngừng kêu, mà ở bên cạnh nàng thì ngủ một cái thân thể trần truồng chàng trai kia Đường Dục bọn họ vậy đều biết, là bọn họ trong phủ một cái kêu là La Hỉ gã sai vặt. Liêu Thị và Đường Dục đều rất khiếp sợ, thậm chí là kinh hoàng, ngày hôm qua bọn họ rõ ràng nhìn đem Tần Thiên mang đi vào, có thể sáng sớm hôm nay làm sao thành cái bộ dáng này. Bọn họ rất tức giận, có thể còn nói không được cái gì, đây đều là việc xấu trong nhà à, có thể nói không. Tần Thiên đứng ở bên ngoài, thần sắc lộ vẻ được hết sức bình tĩnh, thật giống như đối với chuyện này tỉnh cũng là hoàn toàn không biết chuyện, Đường Dung nhưng là một chút cũng không khách khí. Hữu Nhục Môn Phong, Hữu Nhục Môn Phong à, người con gái ngoan mà. Vừa nói, Đường Dung trừng mắt một cái Liêu Thị muốn nổi cáu, có thể Đường Dung giàu gì có cá mệnh, hơn nữa sự việc cũng đích xác với con gái nàng bất lợi, nàng vậy chỉ có thể nhịn. Đường Dung bên này, nhưng là vô ý tiếp tục xem như vậy chuyện xấu, kéo Tần Thiên rời đi, nơi này cục diện rồi dám, giao cho Liêu Thị mình xử lý là được. Bất quá lấy nàng đối với Liêu Thị biết rõ, cái đó La Hỉ nhất định là không sống nổi, vì giữ bí mật, nàng nhất định phải giết người diệt khẩu, nàng rất rõ ràng, Liêu Thị không sẽ đem mình gả con gái cho một gã sai vặt, dù là bọn họ làm gì không nên làm sự việc. Đường gia coi như chẳng qua là tiểu quan lại nhà, cũng là có một loại những người khác người bình thường không có cảm giác ưu việt, đặc biệt là Liêu Thị phụ nữ như vậy. Đường Dung và Tần Thiên hai người cũng không có ở Đường phủ làm nhiều dừng lại, bọn họ rất nhanh liền ngồi xe ngựa trở lại thôn Tần gia. Đối với Đường phủ sự việc, hai người mặc dù cảm thấy rất thông khoái, nhưng vậy tuyệt sẽ không đối với người bên ngoài nói. Chỉ bất quá ở trên đường trở về, Đường Dung đột nhiên tò mò hỏi Tần Thiên nói, tối ngày hôm qua cha tìm ngươi đi làm cái gì, ngươi thật giống như đi rất lâu à? Chuyện hôm nay rất kỳ quái, lấy Đường Dung đối với Đường Hân biết rõ, nàng là không thể nào vừa ý La Hỉ, cho nên sáng sớm hôm nay một màn kia nhất định là có người an bài. Mà nghĩ đến Liêu Thị thấy Tần Thiên thời điểm thần sắc kinh ngạc, nàng nhiều ít vậy đoán được chuyện này cùng Tần Thiên có quan hệ. Tần Thiên nghe được Đường Dung câu hỏi sau đó, trong lòng âm thầm tiêu khổ, mình cái này phu nhân, có lúc thật là thông minh có chút quá mức. So tài thi từ học vấn, bởi vì là trò chuyện quá đưa vào, cho nên liền đi về trễ, phu nhân không tin, có thể đi hỏi cha vợ đại nhân. Có một số việc, coi như Đường Dung đã đoán được, có thể nên gạt vẫn là được gạt. Bởi vì làm cái này sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Quy 1. Chương 190, ướp thức ăn. Chương 190, ướp thức ăn. Từ huyện Kính Dương trở lại thôn Tần gia thời điểm đã gần trưa rồi. Cuối thu buổi trưa thời tiết vẫn như cũ là xào xạc. Đường Dung cũng không có từ Tần Thiên trong miệng đạt được câu trả lời mong muốn, cho nên trở về sau đó rất là có chút tức giận, liền trực tiếp đi phòng ngủ, hơn nữa còn đem Tần Thiên cho nhốt ở bên ngoài. Tần Thiên không vào được, rất khổ não, mình cái này tướng công làm mất tất cả. Nghĩ đến mình tối ngày hôm qua vì Đường Dung thủ thân như ngọc, có thể kết quả đang nhận được như vậy đối đãi, hắn trong lòng nhất thời cảm thấy cực kỳ bị khuất. Mà đang ở Tần Thiên vì chuyện này cảm thấy bị khuất lúc này, đột nhiên thấy Bác Phúc mang người làm mang không thiếu thức ăn về phía sau viện chạy tới. Tần Thiên có chút kỳ quái. Bác Phúc, mang nhiều như vậy thức ăn làm gì? Chuyện này Tần gia trang viên dân số không thiếu, mỗi ngày chi tiêu thật ra thì là rất lớn, ăn cơm chính là một loại trong đó, bất quá Bác Phúc gây ra những món ăn kia vậy quá nhiều một chút. Thiếu gia, đây là đại tiểu thư để cho gây ra, nàng nói lập tức phải qua mùa đông, chúng ta Tần gia trang viên chi tiêu lớn, không bằng đem những thứ này có thể ướp thức ăn cũng ướp một chút, tốt như vậy thì giữ, thời điểm mùa đông cũng có thể ăn thức ăn không phải. Dùng muối ướp thức ăn ở Trung Quốc rất sớm thời điểm thì có, mặc dù ướp sau đó mùi vị sẽ kém rất nhiều, nhưng tổng so đến ngày đông không có cải xanh ăn mạnh. Tần Thiên sau khi nghe gật đầu một cái, đi ướp đi, bất quá nói cho đại tỷ, cũng không cần nhiều như vậy, năm nay chúng ta có thể ăn cải xanh. Tần Phi Yến ướp cải xanh, để cho Tần Thiên đột nhiên lại nghĩ tới một cái kiếm tiền biện pháp, đó chính là làm rau liều lớn, cái thời đại này ngày đông người bình thường trên căn bản là không ăn được cải xanh, chỉ có hoàng thất một số người, ngày đông mới có thể từ phương Nam một vài chỗ vận tới cải xanh. Một ít có công lao đại thần thỉnh thoảng cũng sẽ bị thiên tử ban thưởng một ít cải xanh, nhưng đều là ít đến đáng thương. Ở thành Trường An, cải xanh có thể nói là có giá cả vô giá, muốn mua vậy mua không được. Nếu như hắn bó cải xanh cho chồng ra tới, vậy còn không được được lợi là tà. Tần Thiên như thế vừa nói, Bác Phúc nhưng là lơ đễnh, qua loa lấy lệ mấy câu sau đó liền ra lệnh người mang những món ăn kia đi hậu viện. Tần Thiên gặp Bác Phúc như vậy, nhất thời tức giận muốn lên trước đạp hắn hai chân. Có ý gì, xem thường hắn. Bác Phúc qua loa lấy lệ để cho Tần Thiên có bây giờ liền động thủ xung động. Vì vậy không làm chần chờ, Tần Thiên lập tức tổng phủ lên tìm 20 mấy nô lệ, để cho bọn họ ở Tần gia trang viên phía đông trên đất chống đậy lại liền lều lớn. Thật ra thì giao lều lớn rất đơn giản, chính là bốn phía dùng gạch đắp thành tường thấp, sau đó ở phía trên bắc một ít cái giá, sau đó dùng trong suốt vừa có thể giữ ấm đổ từ phía trên đợi lại. Đắp tường thấp cái này không thành vấn đề, Tần Thiên phân phó sau đó, những nô lệ kia liền bắt đầu làm. 20 mấy tên nô lệ, làm đến thời điểm chạm vào tối, đã đem tường thấp đắp xong hết rồi, ngày mai lại hơi hoàn thiện một chút, tường thấp bộ phận liền hoàn thành. Bất quá Tần Thiên nhìn những thứ này tường thấp, nhưng là đột nhiên là bao trùm vật làm khó. Đời sau giao liều lớn, vậy cũng là có dầu màng giấy, vật này có thể thấu quang, nhưng đồng thời lại không ra gió, có thể bảo đảm trong liều lớn nhiệt độ rất cao, thích hợp trồng trọt rau. Nhưng cái thời đại này cũng không có dầu màng giấy à? Hắn muốn ở đại đường tìm được đồ thay thế cũng không dễ dàng. Tần Thiên là những vật này buồn rầu lúc này phòng ngủ bên này, Tiểu Thanh đã đem Tần Thiên tình huống cùng Đường Dung nói. Tiểu thư, cô gia lại không biết ở cổ làm thứ gì đâu, lại đang trong phủ trên đất chống đậy lại liền tường thấp, ngươi nói cô gia có phải hay không ngu? Đường Dung liếc một cái Tiểu Thanh, ngươi ngu tướng công ta cũng không thể ngu. Tiểu Thanh nhếch môi, tiểu thư kia ngươi nói cô gia muốn làm gì? Ngươi liền không nghe được?
Không có.
Tiểu Thanh vừa nói lộ ra lơ đãng cười yếu ớt, bất quá nàng cười yếu ớt rất nhanh bị Đường Dung cho phát hiện. Tốt ngươi cái nhỏ móng, còn dám lừa gạt ta có phải hay không? Nói mau, ngươi cũng đánh nghe được cái gì? Gặp mình cẩn thận bị Đường Dung đoán được, Tiểu Thanh rất là ủy khuất, thật ra thì hắn là muốn cho Đường Dung tự mình đi hỏi, như vậy nàng cô gia và nhà nàng tiểu thư bế tắc liền phá vỡ. Bất quá hôm nay bị đoán được, nàng cũng chỉ tốt nói ra. Nghe bác Phúc nói, thiếu gia là muốn ở ngày đông trồng cải xanh, bất quá bác Phúc căn bản không tin, hắn nói thiếu gia trước kia nhưng cho tới bây giờ không có trồng ruộng qua, liền một ngày nông cụ cũng không có cầm lấy, hắn biết làm thức ăn gì, nhất định là mù cổ gây ra. Tiểu Thanh vừa nói nhìn về Đường Dung, Đường Dung cũng cảm thấy được Phúc bá nói có lý, phải nói nhà nàng tướng công thông minh, đó là thật thông minh, có thể hoa mẫu chuyện này, Tần Thiên cho tới bây giờ chưa từng làm, vậy hắn lại làm sao có thể trồng ra thức ăn. Mùa xuân hắn cũng trồng không ra, chớ nói chi là ngày đông. Bất quá nghĩ như vậy lúc này Đường Dung lại cảm thấy nàng tướng công nói không chừng thật có thể trồng ra cải xanh tới, trước kia nhiều như vậy tình huống, nhà nàng tướng công lần đó thất bại qua. Nếu như không có lòng tin, hắn làm sao biết làm. Nghĩ như vậy, Đường Dung lòng nhất thời có chút rối loạn. Đi đem tướng công gọi trở về. Tiểu Thanh vừa nghe cái này, nhất thời vui mừng, vội vã liền chạy ra ngoài. Màn đêm buông xuống, Tần Thiên từ bên ngoài đi vào, lúc tiến vào nhìn một cái Đường Dung, tiếp không mặt mũi không ra cười nói, phu nhân muốn ta. Phi. Đường Dung cáo giận trợn mắt nhìn Tần Thiên một cái, hỏi, nghe nói ngươi muốn ở ngày đồng trồng ra thức ăn tới. Tần Thiên cười một tiếng, không sai, chúng ta muốn phát tài. Đối với phát tài không phát tài, Đường Dung bây giờ đổ không quan tâm. Ngày đông chúng ta nơi này là trồng không ra món ăn, thời tiết quá lạnh, thức ăn không nảy mầm à, ngươi trồng làm sao ra cải xanh tới. Phu nhân cái này thì có chỗ không biết, ta ngày hôm nay đắp cái vật kia, có thể ở ngày đông vậy giữ nhiệt độ nhất định, tuyệt đối có thể để cho rau nảy mầm sinh trưởng. Tần Thiên đem rau lều lớn một ít tình huống cùng Đường Dung nói một lần, hơn nữa nói có lý có theo, Đường Dung nghe xong, đối với Tần Thiên ở ngày đông trồng ra rau sự việc, càng phát ra có lòng tin. Tướng công nói có mấy phần đạo lý, có thể ngươi nói rau cần ánh sáng, lại cần ấm áp, có thể phía trên ngươi dùng cái gì tới nắp đâu. Thực vật sinh trưởng, chủ yếu chính là quang hợp tác dụng, quang nhất định là không thể thiếu, nhưng nhiệt độ vậy rất trọng yếu, Đường Dung nghe Tần Thiên sau khi giải thích liền lập tức tìm được vấn đề mấu chốt. Cái này không sao, ta đã nghĩ được biện pháp, ngày mai ta liền phái người đi mua một ít tương đối vải mỏng manh tới, sau đó dùng những thứ vải này tới bao trùm đến phía trên, sau đó mới dùng một ít chiếu rơm ở phía trên trải tầng 1, như vậy bảo đảm bên trong nhiệt độ là thích hợp thực vật sinh trưởng, còn như ánh sáng à, mỗi ngày cố định thời gian ngừng, ta sẽ sai người đem chiếu rơm lấy ra, lấy bảo đảm thực vật có thể gặp được ánh mặt trời. Tần Thiên thẳng thắn nói, bất chi bất giác ở giữa ở Đường Dung bên cạnh ngồi xuống, Đường Dung bởi vì là đang suy tư rau lều lớn sự việc, lại không có phát hiện, mà cùng hắn phát giác lúc này muốn lại đem Tần Thiên đuổi đi, đã là không thể. Ghét. Phu nhân không chỉ thích đáng ghét như vậy ta mà. Phi. Bóng đêm sâu, bên ngoài gió thu hô hô quát. Quy 1. Chương 191, cưới gả. Chương 191, cưới gả. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên phái người đi mua về rồi không thiếu rất mỏng vải vóc. Loại này vải vóc tại thị trường lên nhưng thật ra là thuộc về lần đẳng hóa, rất khó cầm tới làm quần áo, chỉ có thể dùng để làm rèm cửa sổ à cái gì, cho nên lượng tiêu thụ cũng không khá lắm. Nhưng bán loại này vải vóc ông chủ lần này có thể phát tài, bởi vì là Tần Thiên cơ hồ lập tức đem hắn những cái kia đỉnh trệ hàng cho mua hết. Vải vóc sau khi mua về, tiếp theo chính là đem rơm dạ bệnh thành chiếu rơm, như vậy bày lên phía trên, có thể đưa đến khống chế ấm áp tác dụng. Hết thảy làm xong sau đó, Tần Thiên mới rốt cục sai người ở bên trong trồng lên một ít rau hạt giống. Lúc này trồng lên, cùng ngày đông đến lúc này không sai biệt lắm liền có thể nảy mầm, thậm chí là ăn. Mà làm xong những thứ này không mấy ngày, Tần Thiên trong đợi một đại sự rốt cuộc đã tới. Cưới lô hoa nương. Đối với cưới lô hoa nương chuyện này, Tần Thiên lúc này đã không có quá nhiều cảm giác. Ở hắn xem ra, đây chẳng qua là hắn nghĩa vụ mà thôi, vì lý thế dân nghiệp lớn, hy sinh mình một số hạnh phúc nghĩa vụ. Dĩ nhiên, đối với lô hoa nương mà nói, cái này cũng có thể là hy sinh, cũng có thể không phải. Tần Thiên cảm thấy, lô hoa nương thả cả đời ở chùa thiện nguyện, ngược lại không như trước gả tới đây, nếu như ngày đó nàng nguyện ý rời đi, mình vậy tuyệt sẽ không ngăn. Mặc dù mặt mũi không tốt lắm xem, nhưng hắn nguyện ý buông tay. Cho nên, rước dâu ngày này, Tần Thiên cũng không có biểu hiện quá mức cao hứng, nhưng cũng không có giống như tưởng tượng như vậy bi thương không thích, hắn chẳng qua là hướng bình thường như nhau giữ vững bình tĩnh mà thôi. Thỉnh thoảng gặp phải một ít chúc mừng người, đáp lại lễ phép mỉm cười. Toàn bộ quá trình không có gì có thể vòng có thể điểm địa phương, ở Lô gia rước dâu lúc này cũng gặp phải Lô gia một vài đệ tử gây khó khăn, bất quá so sánh hạ đều không coi là đặc biệt nghiêm trọng. Mời cô dâu lên tiệu hoa lúc này thì càng là thuận lợi một ít. Có thể người Lô gia đã được Lô Hành phân phó đi, cái khâu này cũng không có làm khó Tần Thiên, rất sợ gây ra phiền phải tới, Lô hoa nương không muốn gả, hoặc là Tần Thiên lại không muốn cưới. Như vậy nhận lấy cô dâu lên tiệu hoa, Tần Thiên liền ở trước mặt dẫn đi thôn Tần gia đuổi, dọc theo đường đi người xem náo nhiệt không thiếu, hâm mộ ghen tị cũng không thiếu. Buổi trưa tới đón hôn, trở lại thôn Tần gia thời điểm đã là trước hoàng hôn. Hoàng hôn chừng bái trời đất, sau đó Lô Hoa Nương liền bị người cho dẫn đến phòng tân hôn, Tần Thiên nơi này thiếu không được hướng tới khách mời mời rượu đáp lễ. Như vậy một mực cấm ý mặt trời xuống núi, Tần gia trang viên mới tính là rốt cuộc yên tĩnh lại. Tần gia trang viên đình viện có chút bừa bãi, cái vỏ rượu ngã nơi đó đều là, thu gió thổi tới lạnh lẽo, Tần Thiên không nhịn được run lập cập, đột nhiên có mắt tiểu. Hắn vội và chạy đến nhà xí đi tiểu, như vậy giải hoàn sau đó, mới phát giác được thanh tỉnh một ít. Chẳng qua là thanh tỉnh sau đó, hắn liền muốn làm một cái lựa chọn, phải đi Lô Hoa Nương gian phòng hay là đi Đường Dung gian phòng. Theo lý thuyết, làm là cô dâu, mình tối hôm nay hẳn đi Lô Hoa Nương nơi đó, có thể hắn cùng Lô Hoa Nương tình huống, cứ như vậy đi chân thực không thích hợp, hắn không thể phá hủy người ta cô nương à. Nhưng nếu là không đi, có thể hay không bị người sau khi biết lên án. Đặc biệt là người Lô gia, nếu như Lô gia nha hoàn đem chuyện này nói cho Lô gia sẽ tới hay không tìm phiền toái. Thần Tiên quấn quýt lập tức, sau đó liền thẳng đi Đường Dung gian phòng. Đường Dung gian phòng không có khóa lại, đẩy một cái liền mở ra. Tần Thiên đi vào lúc này, Đường Dung đang ngồi ở đầu giường thúc dục nước mắt, thấy Tần Thiên tới, vội vàng lau chùi che giấu, muốn đến mặc dù biết Tần Thiên trong lòng là có hắn, có thể mình tướng công lại cưới một người người phụ nữ, bên trong lòng nàng phải hay không phải mùi vị. "Phu nhân." Tần Thiên đi tới, Đường Dung nghiêm mặt nói, "Tới ta nơi này làm gì?" Xem phu nhân nói, "Không đến nguyên nơi này ta đi nơi đó." "Hử, bên kia không phải có cái cô dâu mà?" Phu nhân còn nói lấy, "Tướng công của ngươi ta làm sao có thể đi tổn thương người ta Lô cô nương? Vậy ngươi sẽ tới tổn thương ta?" Phu nhân không là thích mà. Đêm đã khuya, chẳng biết lúc nào bên ngoài hạ nổi lên mưa thu. Lô Hoa Nương ở phòng tân hôn bên trong ngồi, nhưng mà trước sau như một, nhưng thủy chung không gặp Tần Thiên trở lại. Tiệc rượu vẫn chưa kết thúc sao? Lô Hoa Nương nha hoàn tiểu anh chạy ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về. "Tiểu thư, tiệc rượu đã kết thúc." "Vậy cô ra đâu?" Tiểu anh sắc mặt trắng bệnh, hơi có chút không thích, nói, "Cô ra đi Đường Dung gian phòng, chỉ sợ tối nay không tới." Nghe nói như vậy, Lô Hoa Nương chân mày hơi đông lại một cái, đêm tân hôn, chồng nhưng đi những nữ nhân khác gian phòng, hắn là ý gì? Trên nàng Lô Hoa Nương sao? Vốn là Đường Dung làm là Tần Thiên cái đầu tiên phu nhân, Tần Thiên đối với nàng có chút yêu thích cũng không không thể, chẳng qua là tối nay tân hôn, hắn thế nào vậy được suy tính một chút cô dâu cảm thụ chứ. Lô Hoa Nương có một loại bị nhục nhã cảm giác. Nàng trước đây cùng người bỏ trốn, đồn đánh giá không tốt, trước kia cùng nhau hợp tác buôn bán lúc này Tần Thiên đổ không có nói gì, nhưng hôm nay cưới trở về nhà, hắn có phải hay không còn không cảm thấy có cái gì chứ. Lô Hoa Nương cảm thấy Tần Thiên có thể là chê mình đã qua, cho nên mới cái bộ dáng này. Tức giận, ủy khuất, các loại tâm trạng ở trong người tự nhiên nảy sinh, để cho Lô Hoa Nương muốn bùng nổ. Có thể nàng trong tầm mắt qua bên ngoài mưa thu sau đó, nhưng cũng chỉ có thể khẽ than một tiếng. Mưa thu tí tách lịch xuống một đêm, sáng sớm ngày thứ hai phương ngừng. Tần Thiên mặc dù đêm qua ở Đường Dung nơi đó ăn nghỉ, bất quá sáng sớm sau khi tỉnh lại, vẫn là hướng Lô Hoa Nương nơi này đi tới. Hắn nhẹ nhàng gõ một cái cửa, ngay sau đó két một tiếng cửa liền mở ra. Cửa mở ra sau đó, Lô Hoa Nương đang ngồi ngay ngắn ở đầu giường, nàng quần áo vẫn như cũng là ngày hôm qua lễ phục cô dâu, mặt nàng lên tựa hồ có nước mắt, hốc mắt là đỏ thắm. Thấy những thứ này, Tần Thiên đột nhiên sững sờ một chút. Theo lý thuyết, mình bảo toàn Lô Hoa Nương, nàng hẳn vui vẻ mới đúng à? Có thể vì sao khóc đâu? Chẳng lẽ nàng thích mình? Tần Thiên lập tức bác bỏ cái này, ban đầu Lô Hoa Nương nhưng mà cùng người bỏ trốn qua à, người phụ nữ nhất là si tình, nàng nguyện ý vì người kia cự tuyệt tôi Nguyên Hạo, lại làm sao có thể thích mình? Vậy nàng chẳng lẽ là thương tâm? Tần Thiên cảm thấy Lô Hoa Nương nhất định là thương tâm, gả cho một cái người không thích, mà cùng người mình thích có thể vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội. Lô cô nương. Tần Thiên sau khi đi vào lên tiếng chào, mà hắn la như vậy liền một tiếng sau đó, Lô Hoa Nương nước mắt một lần nữa không nhịn được chảy xuống. Lô cô nương. Lô Hoa Nương lòng đang rỉ máu, mình đã là Tần Thiên vợ, có thể hắn lại vẫn kêu mình Lô cô nương. Nguyên lai hắn vẫn luôn không đem mình làm hắn người phụ nữ. Lô Hoa Nương có chút thương tâm muốn chết, có thể trải qua rất nhiều đau đớn sau đó, nàng lại so tưởng tượng đủ cường đại. Hồi môn sau đó, ta muốn ở tại Tứ Hải Cư. Lô Hoa Nương lạnh lùng nói một câu, Tứ Hải Cư là làm là cùng gả cho Tần Thiên, bất quá nàng cảm giác được mình cầm tới kinh doanh, Tần Thiên hẳn sẽ không phản đối. Quy 1. Chương 192, tính sổ. Chương 192, tính sổ. Hồi môn sau đó, ta muốn ở tại Tứ Hải Cư. Nghe được Lô Hoa Nương lời này, Tần Thiên trong lòng đột nhiên chua chát. Hắn lấy là Lô Hoa Nương không cùng mình ở cùng một chỗ, là bởi vì làm tâm bên trong có người đàn ông kia. Mà hôm nay Lô Hoa Nương đã gả cho hắn, mặc dù hắn biết loại chuyện này không thể cưỡng cầu, nhưng nghe nói như vậy lúc này hắn vẫn là cảm thấy thật không dễ chịu. Giống như một người đàn ông bị một người phụ nữ cho bỏ rơi khó chịu giống nhau. Bất quá do dự một chút sau đó, Tần Thiên vẫn gật đầu một cái, nếu Lô Hoa Nương không muốn cùng mình ở cùng một chỗ, vậy coi như xong, như vậy đối với bọn họ hai người thậm chí đối với Đường Dung mà nói, cũng là một chuyện tốt. Tần Thiên đồng ý, Lô Hoa Nương nơi đây lại là một hồi đau tim, nàng lấy là Tần Thiên sẽ giữ lại, nhưng mà Tần Thiên không có. Cái này làm cho nàng cảm thấy Tần Thiên quả nhiên là không thích nàng. Hai người trong lòng mỗi người có hiểu lầm, lời này vậy cũng có chút nói không nổi nữa, cho nên rất nhanh hai người liền ai cũng bận rộn đi. Bất quá tuy là như vậy, ngoài mặt, bọn họ ngược lại cũng rất cho lẫn nhau mặt mũi. Lô Hoa Nương ở chỗ này đối với Tần Phi Yến cái này đại tỷ rất là kính trọng, đối với Tiểu Điệp cũng là yêu mến có thừa, hai người bọn họ đối với Lô Hoa Nương có thể nói là thích không được. Thậm chí, Tần Phi Yến đối với Lô Hoa Nương khen không dứt miệng. Vừa nhìn thấy Tần Thiên, liền nói gì Lô Hoa Nương không hổ là thế gia nữ, rốt cuộc có giáo dưỡng cái gì, để cho Tần Thiên thật tốt đối đãi người nhà gì. Tần Thiên nơi này âm thầm tiêu khổ, có thể ngoài miệng cũng chỉ có thể liền liền đáp lời. Như vậy thật vất vả ai qua ba ngày, Tần Thiên và Lô Hoa Nương hai người đi thành Trường An hồi môn. Thế ra hồi môn nhiều quy củ, tương đối khảo cứu, rất nhiều Tần Thiên cũng không biết, cho nên chỉ có thể đi theo Lô Hoa Nương phía sau học. Như vậy một phen trường chỉnh xuống, Tần Thiên cảm giác cả người đều phải mệt lạ. Như vậy, cho đến trạng vạng tối trước, hồi môn mới cuối cùng kết thúc. Dựa theo thế gia quy củ, con rể và con gái hồi môn là không thể ở nhà ngủ lại, coi như ngủ lại, hai vợ chồng người cũng không thể ở tại cùng một gian phòng. Cho nên cái này cũng không có để cho người Lô gia xem ra đầu mối gì tới. Hai người lại rất biết diễn xuất, cho người cảm giác giống như là hết sức ân ái vợ chồng như nhau. Bởi vì là thế gia sự việc hơi nhiều, cho nên bọn họ không kịp chạy trở về, buổi tối hôm đó sẽ ngủ ở Lô phủ, sáng sớm ngày thứ hai mới rời đi. Bất quá ngày thứ hai rời đi Lô phủ sau đó, Lô Hoa Nương trực tiếp đi Tứ Hải cư, Tần Thiên thì trở lại Tần gia trang viên. Lô Hoa Nương trở lại Tứ Hải cư sau đó, Lô Phong có chút kỳ quái. "Tiểu thư, ngài dám thành thân, làm sao đã tới rồi? Sau này Tứ Hải cư sự việc liền do ta tới quản lý, giống như trước." Lô Phong gật đầu một cái, đối với cái này hắn cũng không có gì ý kiến, mặc dù Tứ Hải cư bây giờ làm là cùng gả cho Tần gia, nhưng Lô Hoa Nương muốn đánh lý, vậy khẳng định là một chút vấn đề không có. "Sau này ta tạm thời vậy trước ở tại Tứ Hải cư." Nghe được cái này, Lô Phong nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày, "Tiểu thư, cái này làm sao có thể, ngài tới xử lý Tứ Hải cư, vậy tuyệt đối không có vấn đề, có thể ngài làm sao có thể ở nơi này, cô gia làm thế nào?" Hắn đồng ý. Lô Phong thần sắc hơi động, "Tiểu thư, có phải hay không ngài cùng cô gia nháo không được tự nhiên?" Đối với Lô Hoa Nương, Lô Phong vẫn rất hiểu, mơ hồ ở giữa, hắn cảm thấy Lô Hoa Nương có chút không đúng. Bị Lô Phong như thế hỏi một câu, Lô Hoa Nương nhất thời phát hiện tình huống có chút không ổn, tuy nói Tần Thiên tổn thương lòng, nhưng nàng vẫn không muốn để cho người Lô gia biết những tình huống này, nếu không Lô gia có thể sẽ không tha Tần Thiên. Nàng rốt cuộc là thế gia nữ, thế gia vì mình mặt mũi, là sẽ không để cho bọn họ gả ra người phụ nữ chịu ủy khuất. Trong lòng suy nghĩ, Lô Hoa Nương liền vội vàng giải thích, mới vừa thành thân, có thể nháo mâu thuẫn gì, bất quá là ở không quen nông thôn mà thôi, cùng Tần Thiên mua nhà bố trí xong sau đó, ta thì sẽ rời đến nơi đó ở. Nghe được Lô Hoa Nương như thế nói, Lô Phong mới không có tiếp tục hỏi, bất quá đối với Lô Hoa Nương mà nói, hắn vậy có một chút nghi ngờ, hắn biết Lô Hoa Nương cũng không phải là cái loại đó ở không quen nông thôn người, dẫu sao chùa Thiện Nguyện hơn một năm nàng cũng đợi, thần gia trang viên hẳn so chùa Thiện Nguyện không biết thoải mái gấp bao nhiêu lần chứ. Bất quá nếu Lô Hoa Nương nói cùng Tần phủ tốt liền sau đó nàng liền rời qua, vậy hắn vậy thì không cần hỏi nhiều nữa, Tần phủ nơi đó mỗi ngày đều có người ở bận bịu trong ngoài, muốn đến năm mới trước là khẳng định có thể mang vào. Làm xong Lô Phong, Lô Hoa Nương cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Có thể một hớp này khí còn không có tùng hoàn, không mấy ngày, Thành Trường An liền chuyển ra một cái lời bàn. Nói nàng Lô Hoa Nương bị Tần Thiên chê, cho tới chỉ có thể cư ngụ ở Tứ Hải cư, mà không có thể ở Tần gia trang viên. Tin tức này truyền ra sau đó, Lô Hoa Nương nhất thời cảm thấy tình huống có ổn. Nàng rốt cuộc vẫn là đem sự việc nghĩ quá đơn giản, ở đâu vốn là hai người bọn họ sự việc, có thể Thành Trường An nhiều người như vậy đâu, thích bắt quái khua môi múa mép nhiều người, mình một mực ở tại Tứ Hải cư, sẽ không có ai tò mò, suy đoán. Tình huống có chút không ổn, bất quá Lô Hoa Nương cũng không có quá mức cuối cùng, nàng vốn cũng không phải là một cái dễ dàng bị thế tục ảnh hưởng người, người khác nói sẽ để cho bọn họ nói. Có lẽ ban đầu nàng là lo lắng, bất quá người khác nói lại không thể đem nàng như thế nào, nàng cũng sẽ không đưa cái này coi ra gì. Cũng không thể để cho hắn liếm mặt lại đi Tần gia trang viên ở chứ. Nàng cứ như vậy trở về, quá mất mặt, Tần Thiên không thích nàng, nàng còn trở về làm gì. Dù sao cũng là thế gia nữ, nàng vẫn là rất muốn tôn nghiêm, dù là nàng trong lòng đã yêu Tần Thiên. Thôi ra. Thôi Đồng ngồi ở phòng khách nghe người làm báo cáo. Hôm nay Thành Trường An cũng đang nghị luận Lô Hoa Nương và Tần Thiên, nói Tần Thiên căn bản cũng không thích Lô Hoa Nương, dẫu sao một cái cùng người bỏ trốn qua người phụ nữ à, Tần Thiên nếu không phải ngại vì quyền thế, sẽ lấy nàng. Người dân còn nói, Lô Hoa Nương là bị Tần Thiên cho đuổi ra ngoài, nghe nói từ Lô Hoa Nương vào ở Tứ Hải cư sau đó, Tần Thiên liền không làm sao đi xem qua nàng. Người làm nói nhỏ vừa nói, Thôi Đồng sau khi nghe xong hài lòng gật đầu một cái, "Được, được à, Lô Hoa Nương ban đầu để cho ta thôi ra mặt mũi mất hết, bây giờ nàng vậy nếm được tư vị chứ." Lô gia rất nhanh cũng biết thành là chuyện tiểu lâm, còn như Tần Thiên mà, ha ha. Thôi Đồng cười lạnh hai tiếng, hắn không biết cảm thấy Tần Thiên có kết quả gì tốt, mặc dù hắn cảm thấy Tần Thiên giúp hắn ra liền nhất khẩu ác khí, nhưng dám điều hữu thế gia nữ, Lô gia sẽ để cho Tần Thiên biết hậu quả. Nếu như hắn đoán không sai mà nói, Lô gia rất nhanh sẽ tìm Tần Thiên tính sổ. Tình huống vậy đúng là như vậy. Ở nơi này chút lời bàn bắt quái truyền xôn xao lúc này, người Lô gia rốt cuộc ngồi không yên. Đáng ghét, Tần Thiên đem ta Lô gia làm cái gì rồi, lại dám chê chúng ta Lô gia người phụ nữ. Lô Triển Đình đại phát lôi đình, tức giận đặc biệt. Người đâu, đi đem Tần Thiên gọi tới cho ta, xem ta không lo thu thập một chút hắn. Lô Triển Đình lúc nói chuyện, đầu mùa đông hà hơi đã gặp đầu mối, Lô Hành thấy vậy, liền vội vàng nói, đại ca, sự việc còn không có điều tra rõ, chỉ như vậy nháo, chỉ sợ không ổn đâu, không bằng trước hỏi thăm một chút Hoa Nương, xem chuyện gì xảy ra như thế nào. Hừ, muốn hỏi ngươi đi hỏi, ta giải quyết vấn đề, từ trước đến giờ thô bạo. Quy 1. Chương 193, bước bách. Chương 193, bước bách. Trường An phong hàn, bất chi bất giác đã đến sơ thời tiết mùa đông. Lô Hành đi tới Tứ Hải cư lúc này Tứ Hải cư cũng không nhiều ít thực khách. Hắn sau khi đến, trực tiếp đi Lô Hoa Nương gian phòng. Lô Hoa Nương gặp mình cha lúc này tới, liền biết hắn là vì hôm nay Thành Trường An phong truyền sự kiện kia. Cha làm sao tới? Lô Hoa Nương vẫn hỏi một câu, nếu như có thể không nói, nàng vẫn là hy vọng không muốn nói cái đề tài này. Lô Hành nhìn một cái con gái mình, tiếp ở bên trong phòng ngồi xuống, ngươi cùng Tần Thiên chuyện gì xảy ra? Không thành hôn trước kia, các người hai người lén lén lút lút đều phải chung một chỗ, làm sao thành thân sau đó, các người ngược lại bộ dáng này? Lời nói này Lô Hoa Nương có chút ngại quá, ngượng ngùng nói, cha nói cái gì vậy, cái gì lén lén lút lút đều phải chung một chỗ? Lô Hành hừ một tiếng, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Thôi Nguyên Hạo vì sao từ hôn, còn không phải là thấy các người hai người ở bên trong phòng. Cái đó, ngươi lấy là cha vì sao phải cho ngươi sách của hôn nhân này, còn không phải là Tần Thiên mới vừa hồi Trường An, liền đi chùa Thiện Nguyện tìm ngươi, cha nếu không phải sợ ta Lô ra mặt mũi bị các người ném hết sức, có thể để cho ngươi gả cho Tần Thiên như vậy nhà nghèo con em. Lô Hành nói như vậy, Lô Hoa Nương mới rốt cuộc rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bất quá nàng cũng biết, mình cha vẫn là rất đau nàng, nếu không trực tiếp đem nàng giam lại hoặc là giết, không thể so với gả cho Tần Thiên bất chuyện. Nhưng cha nàng cha thật sự là hiểu lầm, cuối cùng, nàng và Tần Thiên cũng không có nói qua thích đối phương ạ. "Cha, con gái cùng Tần Thiên không việc gì, chỉ bất quá ở không quen nông thôn mà thôi, cho nên muốn cùng Tần phủ cải tạo tốt sau đó trực tiếp rời qua, cha liền không cần quan tâm. Có một số việc, Lô Hoa nương không hề muốn điểm phá, nếu hiểu lầm, vậy hãy để cho cha nàng cha một mực hiểu lầm đi xuống tốt lắm, điểm phá, ngược lại sẽ có những vấn đề mới." Chỉ bất quá, Lô Hành hiển nhiên so Lô Hoa nương tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều, vậy càng rõ con gái mình. "Cái gì ở chịu ở không quen, chùa Thiện Nguyện ngươi cũng đợi hơn một năm, vậy Tần gia trang viên không thể so với chùa Thiện Nguyện thoải mái, có chuyện gì ngươi liền cho cha nói, muốn là bị khi dễ, cha giúp ngươi hả giận, nói đi." Lô Hoa nương cắn môi cúi đầu, nàng không biết nên nói như thế nào. Lô Hành thấy vậy, hỏi, "Có phải hay không Tần Thiên phu nhân kia đường dùng khi dễ ngươi?" "Không có, nàng có thể làm sao khi dễ ta? Nàng rốt cuộc là có cá mệnh. Còn nữa cá mệnh, cũng bất quá là một cái tiểu quan lại xuất thân. Gặp không phải là bị đường dung khi dễ." Lô Hành liền lại hỏi, "Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi không cho cha nói rõ ràng, ngày hôm nay ta liền không đi." Lô Hành không gặp được câu trả lời không chịu rời đi, Lô Hoa nương bên này nhưng là vừa vội vừa không biết làm sao, cuối cùng bây giờ không có biện pháp, mới nói, "Là con gái cùng Tần Thiên nháo không được tự nhiên, không tính lớn chuyện." "Ầm ĩ thế nào không được tự nhiên?" Lô Hành tò mò hỏi. Lô Hoa nương thẹn thùng không được, nói, "Đêm tân hôn, hắn đi đường dung gian phòng, điều hưu ta một đêm, cho nên ta mới không chịu tiếp tục lưu lại ở Tần gia trang viên." Nghe được đêm tân hôn Tần Thiên lại điều hưu con gái mình một đêm, Lô Hành nhất thời tức giận không thôi. "Được à, cái này Tần Thiên lá gan thật là lớn, ngươi chờ, cha lần này trở về tìm hắn tính sổ, xả giận cho ngươi." Gặp mình cha cái bộ dáng này, Lô Hoa nương nhất thời nóng nảy, vội vàng ngăn cản hắn, "Cha không muốn, chúng ta sự việc ngươi liền chớ để ý." "Không được, khi dễ ta Lô gia người phụ nữ, liền thật tốt tốt trừng phạt hắn." "Cha, coi là con gái cầu ngươi còn không được sao?" Lô Hoa nương lo lắng không được, Lô Hành trong lòng nhưng là cười thầm, loại chuyện này, ở hắn xem ra đơn giản chính là hai cái miệng nhỏ xào xáo, thật ra thì trong lòng cũng khẩn trương với nhau không được. Xem con gái mình vừa nghe mình muốn tìm Tần Thiên tính sổ hắn trước bộ dáng gấp gáp, Lô Hành liền cảm giác được mình đã đoán đúng. Bất quá cái kịch này còn phải tiếp tục diễn thôi. "Không muốn ta tìm hắn tính sổ cũng có thể, sau này chớ có làm ra bực này ném ta Lô ra mặt mũi sự việc tới." Lô Hoa nương liền gật đầu, "Con gái lĩnh mệnh chính là. Còn nữa, mau về nhà ở." Lô Hoa nương do dự một chút, để cho nàng cứ như vậy trở về, quá thật mất mặt, ở cha nàng cha trước mặt, nàng có thể nhượng bộ, có thể ở Tần Thiên trước mặt nhưng là không thể, Tần Thiên lại chê nàng, thật sự là tổn thương lòng người ạ. "Cái này không gấp, con gái thế nào cũng phải nhường người mời trở về mới được." Lô Hành nói, "Lời ngươi nói, Tần Thiên nếu như mời, ngươi như còn không đi trở về, đừng trách cha không khách khí." "Yên tâm, Tần Thiên nếu thật mời, con gái khẳng định trở về." Nghe nói như vậy, Lô Hành mới tính xóa bỏ, Lô Hoa nương nơi này vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vốn là Lô Hoa nương còn muốn tiếp tục ở Tứ Hải cư ngây ngô, bất quá bên ngoài bây giờ nói bóng nói gió, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lô gia và Tần gia danh dự, nàng vẫn là phải hơi lớn cục suy tính. Chỉ cần một cái nấc thang, nàng liền theo trở về, mặc dù trong lòng đặc biệt khó chịu. Lô gia Tần Thiên lúc tới cả người cũng phập phòng lo sợ. Vốn là hắn cũng không phát giác được Lô Hoa nương ở Tứ Hải cư ngây ngô có cái gì, có thể ai có thể nghĩ Trường An người dân nhiều chuyện như vậy, lại đem chuyện này cho nói thành là hắn chê Lô Hoa nương. Cái này căn bản là không ảnh sự việc mà. Mặc dù Lô Hoa nương đã từng bỏ trốn, nhưng Tần Thiên nhưng cho tới bây giờ bất giác được cái này có gì ạ, thậm chí còn có chút thưởng thức nàng loại này dũng cảm, hắn chỉ là không muốn tổn thương Lô Hoa nương mà thôi ạ. Nàng nếu như muốn theo đuổi hạnh phúc, mình liền sẽ buông tay. Có thể Lô gia không biết à, bây giờ Lô gia đem hắn coi thành kẻ bạc tình, chuyện này cũng không tốt làm tốt. Mới vừa vào Lô gia, Tần Thiên cũng cảm giác được một cổ sát khí đập vào mặt thứ hai, cái này làm cho hắn môi đi một bước, cũng cảm giác mình cách tử vong lại tiến một bước. Phòng khách, Lô Triển Đình ngưng chân mày, thấy Tần Thiên sau đó, đột nhiên quát một tiếng, "Ngươi có ý gì?" Hỏi lời này đột nhiên, Tần Thiên giả bộ không biết ý gì, nói, "Bác cả ý nghĩa là giả bộ ngu. Hoa nương mấy ngày nay một mực ở tại Tứ Hải cư, nàng có phải hay không bị ngươi khi dễ?" "Không có chuyện, chủ yếu là Tứ Hải cư làm ăn cần Hoa nương theo xem, còn nữa chính là Tần phủ đang đánh tạo, cùng chế tạo sau đó, ta muốn cho hắn một hoàn chỉnh mới chỗ ở, những thứ khác thật không việc gì ạ." Tần Thiên miệng lưỡi khéo nói, Lô Triển Đình nhưng là không có kiên nhẫn tiếp tục nghe tiếp, quát lên, "Ta bỏ mặc ngươi lý do gì, hãy mau đem nàng cho lãnh về nhà, nếu không ngươi cho ta cẩn thận." Vừa nói, Lô Triển Đình cũng sẽ không cùng Tần Thiên nói nhảm, phất phất tay, "Đi thôi, ngươi phải biết mình nên làm như thế nào." Tần Thiên không nghĩ tới Lô Triển Đình thô bạo như vậy, bất quá không có hỏi tới hỏi lui, ngược lại cũng để cho hắn thở phào nhẹ nhõm, đạt được lời này sau đó, hắn cũng không ở Lô gia làm nhiều dừng lại, vội vã liền rời đi. Bất quá rời đi Lô gia sau đó, Tần Thiên nhưng là có chút do dự, Lô gia ý nghĩa đã rất rõ ràng, vì Lô gia mặt mũi, Lô Hoa nương không thể một mực ở tại Tứ Hải cư, mình được hãy mau đem hắn mời về nhà mới được. Nghĩ đến đây, Tần Thiên liền cảm thấy buồn cười, vợ nhỏ nháo không được tự nhiên không trở về nhà chuyện này, mình lại cũng gặp phải, có thể hai người cũng không phải là thật vợ chồng à, cái này mời lúc này nên có nhiều lúng túng à. Quy 1. Chương 194, bị đánh. Chương 194, bị đánh. Tần Thiên rời đi Lô phủ sau đó chuẩn bị đi một chuyến Tứ Hải cư. Tuy nói mời Lô Hoa nương trở về có chút lúng túng, nhưng không mời chỉ sợ là không được, Lô gia không biết tha hắn. Hơn nữa, bị người nói hắn Tần Thiên chê Lô Hoa nương, hãy cùng mình nhiều phụ lòng tựa như, cũng không dễ nghe. Bất quá, ngay tại Tần Thiên hướng Tứ Hải cư chạy tới lúc này lại đột nhiên gặp Lô Phong. "Cô gia, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện à?" Lô Phong một mặt cuống cuồng, Tần Thiên trong lòng đột nhiên trầm xuống, thầm nghĩ muốn chẳng lẽ là Lô Hoa nương không chịu nổi loại này lời đồn đại, làm ra chuyện ngu xuẩn. "Đã xảy ra chuyện gì?" "Cô gia không phải để cho bác phúc phụ trách nhà mới chế tạo công việc mà, mới vừa một cái người làm cả người vết thương chạy tới, nói bọn họ đang trong nhà đánh xây nhà lúc này đột nhiên bị một đám xông vào người cho đánh, bác phúc." cũng bị bọn họ mang đi. Cái gì? Nghe được không phải Lô Hoa Nương xảy ra chuyện, Tần Thiên ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, có thể vừa nghe Bắc Phúc bị người mang đi, hắn lại cuống cuồng không dứt. Đám kia kế đâu? Ở Tứ Hải Cư đâu? Ta là đến tìm cô ra. Đi, đi xem xem. Tần Thiên nhanh chóng chạy tới Tứ Hải Cư, đi tới Tứ Hải Cư lúc này Lô Hoa Nương thần sắc bình tĩnh, thật giống như chuyện này cùng nàng một chút quan hệ không có. Bắc Phúc bị bắt, người làm không tìm được ngươi, sẽ tới cùng ta nói. Lô Hoa Nương đem tình huống đơn giản cùng Tần Thiên nói một lần, Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó nhìn đám kia kế nói, những người đó là người nào?
Không,
không biết à? Vậy bọn họ vì sao đánh các người vậy nhất định không rõ lắm chứ? Cái này, thật giống như biết một chút, bọn họ chê chúng ta ở trong sân chế tạo đồ thanh âm quá vang, ồn ào đến nhà bọn họ chủ tử. Nghe được cái này, Tần Thiên chân mày hơi chăm chú, hàng xóm quan hệ à? Bọn họ làm thợ thanh âm có thể ồn ào đến người khác, vậy khẳng định là hàng xóm. Tần Thiên rất im lặng, người này còn không có vào ở đâu, hãy cùng hàng xóm xào xáo. Bất quá cái này hàng xóm vậy đủ có thể à, thật là hoành đến nhà, liền hắn Tần Thiên người làm cũng dám đánh. Chúng ta chung quanh đều là người nào nhà? Cái này không nghe qua. Người làm một mặt làm khó, lúc này, Lô Hoa Nương ngược lại mở miệng nói, bên cạnh hình như là phủ cựu công chúa. Cựu công chúa? Tần Thiên ngưng mi, hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua người này, bất quá nếu là công chúa, muốn đến không dễ trọng, đại đường công chúa, đều không dễ trọng cả. Đương kim thánh thượng cựu công chúa, đã từng gả cho La Thành chết trận xa trường, nàng liền lại trở về phủ cựu công chúa. Nghe được cái này cựu công chúa lại là La Thành người phụ nữ, Tần Thiên khiếp sợ không thôi, bất quá hôm nay Bác Phúc vẫn còn ở tay nàng bên trong, tự mình nói cái gì cũng không thể cứ tính như vậy. Thì ra là như vậy, ta vậy thì đi phủ cựu công chúa lên cần người. Lô Hoa Nương trong lòng động một cái, vốn cũng muốn cùng đi, có thể vừa nghĩ tới Tần Thiên đối với nàng thái độ, nàng liền lại tản nhận xuống lòng dạ. Tần Thiên rời đi Tứ Hải Cư sau đó, vội và chạy tới phủ cựu công chúa. Phủ cựu công chúa có chút nguy nga lộng lẫy, hết sức khí phái, lớn nhỏ cùng nhà của hắn vậy không sai biệt lắm, hai nhà nhà theo sát, đem vậy một con đường cơ hồ đều cho chiếm hết. Đi tới trước cửa, Tần Thiên thông báo tên họ, cửa chốt khinh thường nhìn một cái Tần Thiên, nhưng vẫn là chạy về thông báo. Ở hắn xem ra, Tần Thiên một cái nho nhỏ khai quốc huyện tử, căn bản không coi vào đâu. Bên trong phủ, cựu công chúa Lý Lăng Hương đang dựa ở đầu giường đọc sách, bên cạnh lửa đốt lò, từ bắt đầu mùa đông sau đó, nàng liền có chút không chịu nổi khí lạnh, lò lửa bỏ mặc đi đến nơi đó, là tất không thể thiếu. Công chúa điện hạ, ngoài cửa có quan kêu Tần Thiên cầu gặp. Tần Thiên. Lý Lăng Hương hơi chấn động một chút, một năm trước nàng ngược lại là đặc biệt nhớ gặp Tần Thiên, làm sao ngày hôm nay mình cũng sắp đem chuyện kia quên mất, hắn nhưng tìm tới. Bất quá điều này cũng làm cho Lý Lăng Hương mừng rỡ liền một chút, nói, lĩnh hắn đi vào. Tần Thiên đi theo một người thị nữ phía sau đi, nhưng là hắn phát hiện mình cũng không có bị dẫn đến phòng khách, mà là bị lĩnh vào Lý Lăng Hương khuê phòng, cái này làm cho Tần Thiên đột nhiên có chút ngại quá. Vậy có đi người ta cô gái khuê phòng? Hắn vậy mơ hồ có chút bất an, trong đầu nghĩ cái này cựu công chúa sẽ không phải là cái tùy tiện người phụ nữ chứ. Không tới, đoạn không có cứ như vậy thối lui đạo lý, hắn chỉ có thể nhắm mắt đi vào. Cựu công chúa khuê phòng rất lớn, vậy rất hào xa, bất quá Tần Thiên mới vừa đi vào lúc này trước người thấy một cổ mùi thơm. Tiếp mới nhìn thấy dựa ở đầu giường cựu công chúa, đó là một cái rất cao quý người phụ nữ, cao quý để cho Tần Thiên trong chốc lát cũng không dám kinh nhận, chỉ có thể đứng ở một bên đứng xa nhìn. Bất quá rất nhanh, Tần Thiên hay là để cho mình biểu hiện hơn nữa tự nhiên một ít. Công chúa điện hạ, cựu công chúa vậy đang quan sát Tần Thiên, nàng cảm thấy Tần Thiên vóc người không đủ to lớn, nhiều ít thiếu điểm khí khái đàn ông, bất quá vậy còn cũng coi là anh tuấn, chẳng qua là cho nàng tưởng tượng kém một ít. Ngươi chính là Tần Thiên, tới ta trong phủ vì chuyện gì? Cựu công chúa thật giống như căn bản không biết Bát Phúc sự việc, Tần Thiên trong lòng tối tăm mắng lên, không biết cựu công chúa chơi cái trò gì, đùa bỡn hắn rất nhiều vui không? Không khỏi được, Tần Thiên trong lòng có chút mất hứng, nhưng vẫn mở miệng nói, công chúa cách vách cái đó nhà, ở ta mới vừa mua không bao lâu, gần đây một mực ở sửa đổi, nhưng mà ngày hôm nay phủ công chúa lên người làm nhưng chạy đi đem ta những người đó cho đánh cho một trận, còn đem ta một cái lao buộc bắt lại tới, ta là tới yếu nhân. Tần Thiên vừa nói, đúng mực, cựu công chúa ngược lại là sững sốt một chút, nàng không nghĩ tới cách vách nhà lại là Tần Thiên, bọn họ hai người lại làm hàng xóm. Nguyên lai là vì chuyện này, không tệ. Ngươi sửa đổi nhà thanh âm quá vang lên, ảnh hưởng bổn công chúa nghỉ ngơi, cho nên ta liền phái người đi xử lý một chút. Cựu công chúa nói vân đạm phong khinh, thật giống như chuyện này bất quá bình thường. Tần Thiên nghe tới nhưng là đột nhiên bừng tỉnh, chắc không được lúc mua nhà là 5% phẩm, nhất định là cái đó thương nhân cũng bị Lý Lăng Hương cho xử lý, hắn lại không dám tiếp tục nữa, chỉ có thể đem nhà tiện nghi ra tay. Đơn giản là ác ba à? Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, nhưng ngoài miệng nhưng là nói, quấy rầy công chúa nghỉ ngơi, thật là ngại quá, bất quá tại hạ nhà rất nhanh là được, hẳn sẽ không để cho công chúa điện hạ phiền lòng quá lâu, mong rằng công chúa thông cảm một chút, còn có chính là bị công chúa người bắt trở lại cái đó lao buộc, mời công chúa điện hạ thả hắn trở về. Cựu công chúa quả thực bá đạo một ít, cái này làm cho Tần Thiên rất là không thích, liền bởi vì là thanh âm vang lên một chút, đánh liền người bắt người, cũng không để cho người ta đổi xây nhà. Hắn nói lời đã rất khách khí. Cựu công chúa nhưng là chân mày hơi đông lại một cái, vốn là nàng còn có chút thưởng thức Tần Thiên tài tình, chưa từng nghĩ Tần Thiên không nể mặt hắn như vậy, lời nói bây giờ, thật giống như ra lệnh vậy. Bất quá, cựu công chúa nhưng cũng không có nóng nảy trước tức giận, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, nói, muốn cho ta thả ngươi lao buộc, vậy dễ dàng, nghe nói ngươi thi từ viết không tệ. Nếu như ngươi có thể viết một bài để cho bổn công chúa hài lòng thơ mà nói, bổn công chúa liền cân nhắc một chút, như thế nào? Quy 1. Chương 195, đắc tội. Chương 195, đắc tội. Nói cho cùng, cựu công chúa vẫn là tiếc tài. Nếu như Tần Thiên tài tình thật là khá, vậy nàng ngược lại cũng không sẽ truy cứu Tần Thiên mới vừa rồi bất kính ý, mà chỉ cần Tần Thiên viết một bài thơ, liền coi là cho nàng một cái nấc thang. Có dưới bậc thang, để cho Tần Thiên đem Bác Phúc Lanh về đi, cũng không phải không được. Chẳng qua là, cựu công chúa như thế sau khi nói xong, Tần Thiên nhưng là khỏe miệng khẽ động, xin lỗi, tại hạ cũng không phải là rất sở trường thi tử, đặc biệt là dưới tình huống này, ta không có chút nào linh cảm. Cựu công chúa điều kiện thật ra thì một chút đều không cao, chỉ cần tự viết một bài thơ, là có thể đem Bác Phúc mang đi, bất quá đối mặt như vậy công chúa, Tần Thiên không hề muốn nhân nhượng nàng. Hoặc là nói, Tần Thiên cần tôn nghiêm. Vốn chính là cựu công chúa sai rồi, nhưng hôm nay nàng lại ý thế hiếp người, mình phải đem Bác Phúc mang đi còn được làm thơ, đây quả thực là đối với hắn làm đủ. Tần Thiên rất không thích bị người như vậy khống chế cảm giác. Mà Tần Thiên lời này mở miệng sau đó, cựu công chúa chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên, nàng là công chúa, cao cao tại thượng công chúa, còn rất ít có người dám như vậy không vâng lời nàng ra lệnh. Cái này làm cho nàng rất không thích, tựa như mình uy nghiêm bị uy hiếp vậy. Có ý tứ, có ý tứ, xem ra lão người hầu kia ở ngươi trong mắt cũng không có ích lợi gì à, đã như vậy, ta để cho A Phi đánh cho tàn phế hắn là được. Tần Thiên thần sắc hơi động, hắn biết đây là cựu công chúa đang uy hiếp hắn thả dưới mình tôn nghiêm. Đây là một tràng tâm lý chiến, hắn không nghĩ tới cựu công chúa vậy giỏi về công tâm. Hắn không biết, cựu công chúa vốn chính là mưu sĩ, Lý Uyên mưu sĩ. Bên trong nhà đột nhiên yên tĩnh lại, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, để cho người cảm thấy hết sức kiềm chế. Cựu công chúa nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Thiên, nàng biết mình sẽ thắng, không có người nào là nàng đối thủ, đặc biệt là ở như vậy trò chơi phía trên. Nàng rất thích nhìn Tần Thiên làm khó, mà cuối cùng lại không thể không thuận theo dáng vẻ. Rất nhiều người, thật ra thì đều thiếu nợ chăm sóc huấn luyện. Nhưng ngay khi cựu công chúa nắm chắc phần thắng lúc này, Tần Thiên lại đột nhiên nhìn nàng cười một tiếng. Tần Thiên cười một tiếng để cho cựu công chúa đột nhiên sững sờ một chút, chẳng biết tại sao, một cổ cảm giác bất an tấn công tới. Mà một nụ cười kia, để cho nàng tâm thần rung động. Công chúa điện hạ không khỏi có chút lấn hiếp người quá đáng, vô cớ đánh người cũng được đi, hôm nay còn muốn đem ta lão bộc cho đánh cho tàn phế. Cựu công chúa hừ một tiếng, bổn công chúa chính là khi dễ người, ngươi có thể làm gì? Chưa ra hình dáng gì, chỉ nhưng mà trước, người ta đã đi Tần Vương phủ, nếu như ta không có rất mau trở về, ta muốn Tần Vương điện hạ có thể sẽ tự mình tới cần người. Nói tới chỗ này, Tần Thiên vừa cười một tiếng, nụ cười này có chút tà, cho tới bây giờ không có người đàn ông kia dám ở cựu công chúa trước mặt lộ ra như vậy nụ cười. Cựu công chúa có thể không cho ta Tần Thiên mặt mũi, nhưng đối với ngươi hai anh Tần Vương điện hạ, ta muốn cựu công chúa vẫn sẽ cho chứ. Lời này mở miệng, cựu công chúa thần sắc khẽ động, nàng đổ đưa cái này quên mất, Tần Thiên cùng Lý Thế Dân quan hệ rất tốt. Thật ra thì nàng trước kia cùng Lý Thế Dân quan hệ vậy rất tốt, chẳng qua là sau đó Lý Thế Dân vì lôi kéo La Thành, hướng nàng phụ hoàng đề nghị đem nàng gả cho La Thành sau đó, nàng cùng Lý Thế Dân quan hệ liền chưa ra hình dáng gì. Mặc dù La Thành rất anh hùng, nhưng nàng cũng không thích, nàng cũng bất quá là một vật hy sinh chính trị, mà hết thảy các thứ này đều là Lý Thế Dân chủ ý. Bất quá, mặc dù cùng Lý Thế Dân quan hệ không tốt, nhưng Lý Thế Dân nếu thật tới cần người, nàng đoạn không thể nào không cho. Công chúa mặc dù có thể ngăn ngược, nhưng cũng không phải nói lại không thể không nói luật pháp, mình người làm sự việc, đúng là có chút quá đáng, nàng không phải ngu ngốc, tự nhiên rõ ràng điểm này. Nếu như ầm ĩ nàng phụ hoàng nơi đó, sợ không tốt làm tốt. Bất quá, Tần Thiên liền uy hiếp như vậy nàng, để cho nàng rất là không thích. Hừ, cầm hai anh tới đè buồn công chúa. Ngươi lấy làm cái này, buồn công chúa liền sẽ thả các người. Tần Thiên trong lòng hơi trầm xuống, nhưng trên mặt nhưng là hơi cười trúng chím, làm bộ hết sức chấn định. Cựu công chúa gặp Tần Thiên lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại có chút kinh ngạc. Tiếp, thoại phong nhất chuyển, ngươi lão buộc ngay tại A Phi nơi đó. Ngươi nếu như có bản lãnh mang đi hắn, vậy thì đi mang đi đi. Vừa nói, có một người thị nữ đi vào lĩnh Tần Thiên đi tìm A Phi. Bên này, cựu công chúa lại vội vàng hướng thị nữ của mình phân phó một câu. Thị nữ kia rõ ràng sau đó rất mau lui ra ngoài. Phủ cựu công chúa rất lớn, Tần Thiên đi theo thị nữ phía sau vòng vo tốt lớn một vòng, mới rốt cuộc tìm được A Phi. Đó là một cái luyện võ trường to nhất, không lớn, nhưng cũng không nhỏ. A Phi dẫn mười mấy tên thủ hạ ở huấn luyện, Bác Phúc liền bị cột ở bên cạnh trên cây cột, Bác Phúc gò má hơi sưng, hiển nhiên là bị đánh rồi. Hắn thấy Tần Thiên sau đó, nhất thời mừng rỡ đứng lên, thiếu gia cứu ta à? Tần Thiên đi về phía trước, Bác Phúc yên tâm, ta cái này thì mang ngươi rời đi. Vừa nói Tần Thiên muốn đi hướng Bác Phúc, có thể vừa lúc đó, A Phi đột nhiên lắc mình ngăn ở hắn trước mặt. A Phi vóc dáng rất cao, vậy rất to lớn, nhìn như so Tần Thiên cao hơn nửa đầu, hắn ngăn lại Tần Thiên sau đó, ha ha cười một tiếng, muốn mang đi ngươi người làm. Trước qua cửa ta nói sau. Tần Thiên chân mày hơi chăm chú, hắn rốt cuộc rõ ràng cựu công chúa ý, chắc không được cựu công chúa chịu để cho hắn tới cần người, nguyên lai chào buổi sáng xếp A Phi ở chỗ này chờ hắn đây. Mà ngay tại lúc này, A Phi đã đột nhiên hướng Tần Thiên chụp tới, hắn bắt tùy ý, ở hắn xem ra, Tần Thiên vậy bất quá chỉ là cái thư sinh yếu đuối mà thôi, có gì phải sợ. Nhưng ngay khi hắn bắt lúc tới, Tần Thiên trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một cổ sát khí tới, ngay sau đó chỉ gặp một đạo ánh đao thoáng qua, A Phi nhất thời cảm thấy tay trưởng một hồi đau đớn, ngay sau đó liền gặp hai ngón tay của hắn bị Tần Thiên một đao chém đứt, máu tươi chảy ròng. Cảm giác đau đớn để cho hắn muốn nổi điên, tự tìm cái chết. A Phi giống giận một tiếng, tiếp cả người hướng Tần Thiên nhào tới, lần này, hắn không dám kinh thường, bởi vì là có thể quần áo xanh chém đứt hắn hai ngón tay người, tuyệt không đơn giản. Nhưng ngay khi hắn bổ nhào lúc tới, Tần Thiên chẳng qua là thoáng một cái, sau đó hắn một mực giấu ở trên người đoạn đao đã là gác ở A Phi trên cổ, lưỡi đao lạnh như băng, mới vừa rồi rất cuồng A Phi đột nhiên ngừng lại. Chán hắn toát mồ hôi lạnh, hắn thật là không dám tin tưởng mới vừa mới là thật, Tần Thiên làm sao có thể động phục được hắn. Chém đứt ngươi hai ngón tay, chẳng qua là ở trừng phạt ngươi đánh người ta, nhưng nếu ngươi còn không chịu bỏ qua, ta không ngại phế bỏ ngươi. Nói tới chỗ này, Tần Thiên giọng lạnh lẽo, không muốn lấy là dựa vào công chúa điện hạ uy liền có thể hồ lãm phi là. Vừa nói, Tần Thiên thu đao, bước chậm hướng Bác Phúc đi tới, bên cạnh mười mấy người rút đao muốn động thủ, lại bị A Phi cho ngăn cản. Bọn họ chỉ sợ không phải là Tần Thiên đối thủ, hơn nữa, bọn họ cũng không dám ở phủ cựu công chúa đem Tần Thiên như thế nào, hắn rốt cuộc là khai quốc huyện tử, hơn nữa sâu sắc thiên tử và Tần Vương yêu thích. Dĩ nhiên, hắn bị cựu công chúa ra lệnh, cũng chỉ là hơi trừng phạt một chút Tần Thiên, hôm nay trừng phạt sao, cũng chỉ có thể trách hắn kỹ không bằng người. Thiếu gia.
Thiếu gia à?
Bát Phúc bị tình huống vừa rồi cho chấn động kinh động, miệng tờ cũng hợp không khép.